Yểu Yểu không tự chủ được nhìn đi nhìn lại, lại giống như nghĩ tới cái gì, khuôn mặt xinh xắn đỏ lên, rất nhanh di chuyển tầm mắt. Yểu Yểu, ngươi là làm thế nào mà quen biết hắn? Vũ Lam bên cạnh túi đầu hỏi Yểu Yểu, nàng đối với Nhiếp Ngôn cũng sinh ra ít tò mò, Du Hy mới mở ra hơn một tuần, nhân vật lợi hại như thế thật sự rất hiếm thấy. Chính là ngày đó ta đi thu thập túi nước. Hắn đã cứu ta, nếu không phải hắn chỉ sợ ta phải chết rất một cấp. Yểu Yểu lòng còn sợ hay nói, ngày đó không biết như thế nào bị 6 con nhện nước vây công, nàng uống một lọ máu, 2 quyển trục mới giết chết 3 con, còn lại 3 con thiếu chút nữa phải mất tính mệnh của nàng. Vũ Lam không thể không nói, Yểu Yểu gặp được Nhiếp Ngôn, thật đúng là vật khí, đạo tặc mạnh như thế cho dù đào sâu 3 thước, cũng không nhất định có thể tìm được một người. Mọi người lại xử lý một con thụ yêu, một tiếng leng keng, một đạo bạch quang từ trên người Nhiếp Ngôn sáng lên. Ta thăng cấp. Nhiếp Ngôn nói, nhìn qua bảng thuộc tính cá nhân, đã lên cấp 4. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúng đội viên đều chúc mừng. Nhiếp Ngôn, ngươi làm thế nào mà thăng cấp nhanh như vậy? Đường Liêu kinh ngạc hỏi, trước đó kinh nghiệm hắn còn hơn Nhiếp Ngôn một khoảng lớn, làm sao mới một ngày Nhiếp Ngôn đã chạy đến phía trước hắn? Chương 50, thụ yêu phóng mục giả. Trước đó trả nhiệm vụ, lấy được không ít kinh nghiệm nên tăng lên rất nhiều. Nhiệm vụ nào một lần cho nhiều kinh nghiệm như vậy, ở đâu ta cũng đi làm. Là nhiệm vụ duy nhất. Hóa ra là nhiệm vụ duy nhất vậy thì quên đi. Đường Liêu thất vọng nói, nhiệm vụ duy nhất bình thường rất khó xuất phát, nhiệm vụ khó khăn không giống nhau, thưởng cho cũng cực kỳ phong phú. Nhiếp Viêm, ngươi cấp 4 sao? Yểu Yểu kinh ngạc thất thanh nói, trước đó lúc nàng và Nhiếp Ngôn lần đầu tiên chạm mặt, Nhiếp Ngôn mới 2 cấp, làm thế nào không tới vài ngày đã lên cấp 4, tốc độ thăng cấp thật quá nhanh. Ừ. Nhiếp Ngôn gật đầu. Giật mình hơn là Hoàng Hôn là nghe Thạch Đầu kể lại lúc hắn và Nhiếp Ngôn nhận thức hình như là 3 ngày trước. Khi đó Nhiếp Ngôn mới không cấp, không quá mấy ngày đã lên cấp 4, thảo nào Nhiếp Ngôn dám san hào luyện lại, nói vậy Nhiếp Ngôn có năm chắc rất nhanh thăng cấp mới san hào chiến sĩ. Thật là tên châu bò, nhưng lại không phải loại châu bò bình thường, trong lòng Hoàng Hôn thầm nghĩ. Lúc trước Nhiếp Ngôn thuận miệng nói nhăng nói cội vài câu, nói mình là san hào luyện lại, đây cũng là giải thích vì sao hắn đối với phó bản hiểu biết nhiều như thế. 4 cấp, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, cao nhất cũng mới 6 cấp mà thôi. Giống như đám người hồ ly bán tỉnh cũng mới 5 cấp, không bao lâu nữa là hắn có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Đoàn đội ở giữa rừng cây tiến lên, cuối rừng rậm phía xa là một vách đá, trên vách núi dốc đứng mọc đầy thực vật tươi tốt. Một lao giả cô độc đỉnh đầu mang chiếc mũ cụ nát, dựa vào bên cạnh thân một gốc cây, cầm một cây sáo thổi rất chuyên tâm, tiếng sáo thê lương mà lại xa xăm, vang vọng ở trong rừng cây rất lâu. Nhiếp Ngôn điều tra xem thử, hiển thị là một lao giả vô danh, nhưng hắn biết tên thật của đối phương. Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mặt Đặc, hắn là người thủ hộ khu rừng này, dưới quản lý của hắn nhóm thụ yêu và nhân loại chung sống hòa thuận, nhưng mà hơn một tháng trước, nhóm thụ yêu đột nhiên thoát ly khống chế, bắt đầu giết chóc nhân loại, bên trong thụ yêu lâm xuất hiện tung tích hắc ám tinh linh, trưởng lão hội cách lâm lan thương nghị, chiêu mộ dũng sĩ tiến vào vùng thụ yêu lâm giết chết. Thụ yêu vương đang tắc quái. Chuyện xưa kịch tình phó bản thụ yêu lâm, từ nơi này mà bắt đầu. Mạo hiểm giả phương xa, đây là khu vực nguy hiểm. Nhóm thụ yêu sẽ sát hại mỗi một nhân loại tiến vào nơi này, các ngươi hãy nhanh rời khỏi nơi này. Một khi đêm tối buông xuống, ở dưới ánh trăng nhóm thụ yêu sẽ có được lực lượng cường đại yêu dị. Lao giả dừng thổi sáo một đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ êm thai vang lên. Tôn kính thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc các hạ, chúng ta tới nơi này chính là vì tiêu diệt thụ yêu làm hại, nguyện thần để đám thụ yêu chỉ biết giết chóc nhận được cứu rỗi. Nhiếp Ngôn làm bộ cầu nguyện thành kính, nói: "Chết tiệt là đám nghiệt xúc đến từ dưới lòng đất. Chúng nó phải nhận phán xét của thần. Chúng nó trộm mất cây sáo của ta, giấu kín ở bóng râm và trong bóng tối đang mặc sức cười thầm ta." Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc căm giận nói. "Chính là tại đây, đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ này chúng ta nói tiếp không được, sau đó mặc kệ chúng ta nói cái gì, lao nhân kia đều bảo chúng ta hãy nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ không để ý lão nữa đi giết thụ yêu vương." Hoàng Hôn nói trong kênh đội ngũ. "Các ngươi hạ là thụ yêu lâm độ khó cấp khó khăn, nếu độ khó cấp chuyên gia. Không xúc phát thụ yêu phóng mục giả này, chúng ta sẽ đánh không lại thụ yêu vương, vì thụ yêu vương nơi này lợi hại hơn thụ yêu vương phó bản độ khó cấp khó khăn. Nhiếp Ngôn ở trong kênh đội ngũ nói, nhìn thoáng qua bóng râm phía xa, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mặt Đặc. Là chúng nó, lúc ta vừa mới tiến thụ yêu lâm đã phát hiện chúng nó, nguyện thánh quang tinh lọc đám ma vật chết tiệt này. Mạo hiểm giả, ngươi lại có thể phát hiện chúng nó vậy thật tốt quá. Hai tên hắc tinh linh chết tiệt, chúng nó cướp mất cây sáo của ta. Mới dẫn đến thụ yêu lâm lâm vào hỗn loạn, đây là hiển ẩn chi trần do ta nghiên cứu chế tạo, có thể làm chúng nó không còn chỗ ẩn ấp, giết chết chúng nó lấy lại cây sáo của ta là các ngươi có thể đánh bại thụ yêu vương đang mất khống chế. Thu yêu phóng mục giả y ân mạt đặc nói. Hệ thống, ngài nhận được hiển ẩn chi trần, số lượng 3. Hiển ẩn chi trần, vật phẩm tiêu hao, có thể khiến cho tất cả sinh vật đang ẩn núp trong phạm vi 30 thước hiện rõ ra, thời gian liên tục 20 giây. Sau khi Nhiếp Ngôn có được hiển ẩn chi trần, nhìn thoáng qua bóng dâm phía xa, cảm giác của hắn đã vượt qua xa đạo tặc nâng cấp, hơn nữa siêu cấp quan sát, cho nên nhạy bén cảm giác được, trong bóng dâm có một số sinh vật tà ác đang đi theo bọn họ. Trong đoàn đội này, chỉ có Nhiếp Ngôn phát hiện tung tích hai hắc tinh linh kia. Người xúc phát sao? Hoàng Hôn ngẩn ngơ, trước đó bọn họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, vẫn cứ không khai thác ra được manh mối ẩn giấu từ trên người lão nhân này, lại không nghĩ rằng đến trong tay Nhiếp Ngôn lại đơn giản như thế. Kế tiếp chúng ta còn có việc. Nhiếp Ngôn nói. Thật sự có cái gì đi theo chúng ta sao? Yểu Yểu theo ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lại, ngoài một bóng dâm thì không có thứ gì khác, đông nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy. Là một ít hắc tinh linh gầy yếu, không cần lo lắng. Nhiếp Ngôn đi về phía rừng cây âm u. 18 người còn lại đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, xuyên qua con đường nhỏ hẹp trong rừng đến bên dưới vách núi, nhìn lại vách đá trên vách núi, bên trên phủ kín chẳng chịt cây xanh. Chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Đường Nghiêu hỏi. Chúng đội viên cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên vách đá chúng ta tìm cơ hội bắt hai hắc tinh linh kia, chậm đã, ta dường như phát hiện vật gì đó. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh vách núi, nhảy lên 3 thước rất cao, bám vào thực vật trên vách đá leo lên, lại bắn ra một đạo tơ nhện, dính vào bụi cỏ phía trên 3 thước, giống như một khỉ linh hoạt leo lên rất cao, dừng lại ở một khối nham thạch trên vách đá. Các ngươi nhìn chỗ đó. Yểu Yểu kinh hỉ nói. Mọi người nhìn theo phương hướng Yểu Yểu chỉ, lúc này mới phát hiện phía sau khối nham thạch nô ra, có một ít ngân quang lờ mờ loe sáng, đó là một bảo dương, hơn nữa chắc chắn là bạch ngân bảo dương, vậy lại giấu ở chỗ bí ẩn như thế. Nếu không phải Nhiếp Ngôn, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Sở dĩ Nhiếp Ngôn đưa mọi người tới bên này là tới lấy cái dương này, hắn chỉ có thể giả bộ như vừa mới phát hiện, miễn cho dẫn tới hoài nghi của nhóm đội viên. Bởi vì bảo dương này là chỉ có ở phó bản cấp chuyên gia. Nhiếp Ngôn không lưng xuống, bảo dương này được khảm ở trong khe vách đá, không biết là ai phát hiện trước tiên, người đầu tiên phát hiện bảo dương này tuyệt đối là cao thủ, không có sức quan sát nhạy bén thì không thể nhìn thấy bảo dương trong vách đá, trong chỉ dẫn ở kiếp trước, trong phó bản chỗ nào có bảo dương, chỗ nào có dấu vật phẩm. Toàn bộ đều viết ra rất rõ ràng, đều là kinh nghiệm các người chơi đẳng cấp cao tổng kết, sau khi cấp bậc của bọn họ lên cao, việc viết mấy thứ này lên. Trang chủ là có thể lấy được không ít tiền nhuận bút, mỗi lần Nhiếp Ngôn hạ phó bản, gần như đều phải lên trang chủ nghiên cứu chỉ dẫn, trước hết hiểu rõ phó bản rồi mới tham gia đoàn tiến vào phó bản, có thể mất ít công sức hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hắc Tinh Linh. Bạch Ngân Bảo Dương này không bị khóa, Nhiếp Ngôn đưa tay mở ra. Hệ thống, mở ra Bảo Dương. 37/53. Một tiếng xoạch, Bảo Dương mở xong, Nhiếp Ngôn liền đưa tay vào trong sơ soạn. Vật phẩm trong Bảo Dương của phó bản phần lớn là ngẫu nhiên, thứ gì cũng có, muốn có đồ tốt thì phải trông vào nhân phẩm A. Lục loại lúc lâu. Nhiếp Ngôn mới lấy từ trong dương ra một bản kỹ năng và một sợi dây chuyền. Là một kiện trang sức. Nhân phẩm thật không tệ. Nhiếp Ngôn trong lòng kinh hỉ. Trong tất cả các loại trang bị thì trang sức, bao gồm nhẫn, dây chuyền, huân chương vân vân, là loại khó kiếm và cũng đáng giá nhất. Thậm chí rất nhiều người không có trang sức. Tùng Lâm Hạng Liên, chưa giám định. Nhiếp Ngôn liền dùng siêu cấp quan sát giám định. Tùng Lâm Hạng Liên bạch ngân trang, cần cấp bậc, không cấp. Thuộc tính, phòng ngự 23, nhanh nhẹn 2. Cảm giác 1. Phụ trọng, 1 cân. Giới hạn người sử dụng, 0. Đồ tốt, mà lại là kiện bạch ngân. Đây có thể nói là một kinh hỉ bất ngờ. Nhìn qua bản kỹ năng, là trị liệu khinh thương của mục sư. Trị liệu khinh thương là ma pháp trị liệu cấp thấp nhất của mục sư, nhưng do chỉ có tại phó bản, hơi khó tìm nên giá cả luôn cao không giảm xuống, so với một số bạch ngân trang còn giá trị hơn. Nhiếp Ngôn đã có Tùng Lâm Hạng Liên nên cũng không quá để ý tới kỹ năng này. Cũng chỉ là một ít mà thôi, hắn không cần chút tiền còn con ấy. Nhiếp Ngôn từ trên vách đá trèo xuống. Vận khí không tồi, một sợi dây chuyền cùng một bản trị liệu khinh thương. Bản kỹ năng của các ngươi, dây chuyền của ta. Nhiếp Ngôn nói. Dù sao đám người Vũ Lam cũng đã tới nơi này, cũng không thể tay trắng mà trở ra. Sợi dây chuyền này thuộc tính không tồi. Con mắt đám người Bạch Khai Thủy dán chặt vào sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền Bạch NGA, đáng giá biết bao nhiêu chứ? Bọn họ nhìn chăm chăm Nhiếp Ngôn cầm Hạng Liên, nhưng đáng tiếc lại là đồ của người khác. Nếu không có Nhiếp Ngôn mở dương, chúng ta căn bản không thể lấy được bản kỹ năng trị liệu khinh thương. Bản kỹ năng này coi như là chúng ta mua lại. Vũ Lam nói. Nàng cũng không muốn tùy tiện chiếm tiện nghi của Nhiếp Ngôn. Bản kỹ năng này là hắn lấy được, bọn họ vốn không xuất lực. Người đã nói như vậy, ta cũng không khách khí. Kỹ năng trị liệu khinh thương trên thị trường có giá 3 bạc có khi còn không mua được. Xem như các ngươi tiện nghi chút, 2 bạc, cũng không mắc với các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng không dài dòng. Ngươi không khách khí một chút sao? Yểu Tiểu dậm chân nói. Nhiếp Ngôn cười ha ha, nói. Có người muốn tiêu tiền, ta còn chối từ làm gì, có tiền không lấy thì là đầu đất. Nếu ngươi muốn có bản kỹ năng thư, ta sẽ đưa cho ngươi. Dù ngươi có muốn 10 bản, ta cũng tìm giúp ngươi. Đội trưởng các ngươi muốn trả tiền, là không nghĩ tới thiếu ân tình của ta. Nếu ta khách khí từ chối, ngươi không chê ta giả dối, ta cũng ngại mình mệt mỏi. Đoàn đội chúng ta mới chỉ có 5 bạc, 2 bạc này trước mắt có thể cho nợ không? Vũ Lam thoáng chút xấu hổ hỏi. Nếu bây giờ trả 2 bạc, tài chính của đội lại càng eo hẹp. Đoàn đội các ngươi cũng nghèo quá đi, có 2 bạc mà cũng phải khất nợ, thôi quên đi, các ngươi nghĩ giờ là thời đại nào chứ? Nhiếp Ngôn khoát khoát tay nói, một đoàn đội thế này mà cả 2 bạc cũng không có. Trên thực tế, đội của Vũ Lam như thế này cũng đã xem là có của ăn của để rồi. Nhưng nếu so với Nhiếp Ngôn đại tài chủ thì quả là không cách nào so sánh. Chúng đội viên ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, đây chính là 2 bạc đó, không phải số tiền nhỏ đâu. 2 bạc còn không để vào mắt, Nhiếp Ngôn thật đúng là tài đại khí thô. Yểu Yểu kéo kéo áo Nhiếp Ngôn, mắt chấp chấp nhìn hắn, ánh mắt hồn nhiên vô hại nói. Nghiết Viêm, ngươi thật sự nguyện ý đưa ta 10 bản trị liệu khinh thương sao? Ách, ta nói hồi nào? Ngươi nói ta tìm đâu ra 10 bản trị liệu khinh thương chứ? Nhiếp Ngôn dựng cả tóc gáy. Hắn hiển nhiên biết tiểu ma nữ này có ý nghĩ xấu xa gì. Hứ, một chút thành ý cũng không có. Yểu Yểu làm bộ tức giận nói. Tuy vậy khỏe miệng lại hiện lên nụ cười. Nàng hiển nhiên sẽ không bắt Nhiếp Ngôn đưa ra 10 bản trị liệu mà chỉ muốn trêu chọc hắn chút thôi. Đường Nghiêu ngẩng đầu nhìn vách núi, không nghĩ rằng Nhiếp Ngôn lại có thể tìm ra bảo dương trên đó. Hắn càng ngày càng không hiểu được Nhiếp Ngôn. Làm bạn từ nhỏ tới lớn, biến hóa của hắn càng lúc càng lớn, thay đổi làm hắn có chút không thích đứng được. Nhưng cho dù thế nào, mặc kệ Nhiếp Ngôn thay đổi thế nào thì vẫn là huynh đệ của hắn. Kế tiếp chúng ta sẽ đi tiêu diệt 2 hắc tinh linh. Phía trước có một hạp cốc, chúng ta sẽ chia làm 2 đội. Ta dẫn một đội vào trước, một đội sẽ đợi cách hạp cốc xa một chút. 2 tên hắc tinh linh này rất giàu hoạt, chúng ta sẽ dụ chúng vào cốc, sau đó sẽ dùng hiện ẩn chi trần. Mọi người nhất thiết phải chú ý 2 tên tinh linh đó sức chiến đấu không tốt lắm nhưng tốc độ lại rất nhanh. Để ý đừng cho chúng chạy mất. Nếu chạy mất thì lần sau sẽ rất khó để chúng mắc câu. Nhiếp Ngôn an bài kế hoạch. Mọi người phân thành 2 tiểu đội. Một đội 10 người đứng tại chỗ đợi lệnh, một đội khác 9 người tiến tới hạp cốc. Nhiếp Ngôn vừa đi vừa ngưng thần tĩnh khí, phía trước 11 thước có một tấm ảnh. Còn một con chưa đến. Vừa nghĩ tới, hắn liền cảm giác được phía sau khoảng 10 thước có vật gì sau lưng họ. Đến đây đi. Nhiếp Ngôn khỏe miệng mỉm cười. 2 tên hắc tinh linh nhát gan luôn như hình với bóng, vừa lúc tận diệt chúng. Đám người Nhiếp Ngôn tiến vào hạp cốc. Hai bên là vách đá cao vút chừng hơn 10 thước, ở giữa là một con đường nhỏ 5-6 người có thể dàn hàng đi qua. Nơi hẹp thế này là địa phương mai phục tốt nhất. Nhất định phải một lần dứt điểm, 2 tên hắc tinh linh kia rất giàu hoạt, sẽ không bị mắc mưu lần nữa. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được 2 tên tinh linh đứng ở cốc khẩu chần chờ một lúc nhưng rồi cũng tiến vào. Cắn câu rồi, đã tới lúc bắt ba bà trong hũ. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, nói trong kênh tổ đội. Vũ Lam, các ngươi ở đây chặn cửa hạp cốc, đừng để 2 tên đó chạy thoát. Bị Nhiếp Ngôn gọi thẳng tên, Vũ Lam cảm thấy có chút quái dị, cả người không thoải mái. Nhưng hiện tại không phải là lúc so đo việc này, nàng về 2 những người khác hướng tới hạp cốc chặn cửa. Chúng ta tới rồi. Vũ Lam đáp. Nhiếp Ngôn mở hiển ẩn chi trần, bốn phía bụi bay là tả nhẹ nhành lan ra toàn bộ hạp cốc. Đám bụi bay tới chỗ 2 âm ảnh cách đó khoảng hơn 10 thước. 2 thân ảnh nhỏ gầy như hầu tử liền chậm rãi hiện ra. Chúng nó gầy như cái que. Da bọc xương, làn da toàn thân một màu xám đen, trên người mặc một bộ quần áo cũ nát, lỗ tai thì nhọn dài. So với đám bạch tinh linh tuấn tú thì 2 tên hắc tinh linh này quả thật quá xấu xí. Sào gồ sào gồ. Một trong 2 tên chợt phát ra tiếng kêu chót tai. Chương 52, ý ân mặt chi địch. 2 tên hắc tinh linh chạy nhanh về phía cửa cốc, động tác nhanh nhẹn tựa như 2 con thỏ. Với huyết lượng chỉ có 100, một phát ma pháp đã có thể đánh chúng. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Nhiếp Ngôn đuổi theo nhanh như một mũi tên. Mọi người phía sau Nhiếp Ngôn cũng đuổi theo. Lúc này, đám người Vũ Lam đã chặn cửa cốc lại. Quả nhiên, 2 tên hắc tinh linh vừa chạy đi không xa đã phải dừng lại. Bởi vì đám người Vũ Lam đã vây lại, chắn kín cửa cốc. Chúng đã không còn đường trốn chạy. 2 tên hắc tinh linh nhìn nhau, chạy về vách núi bên cạnh, chỉ một lát đã leo lên được ba thước. Nhiếp Ngôn từ phía sau nhảy vọt lên túm được chân một tên hắc tinh linh. Chiếc nhẫn trên tay trái bắn ra một đạo tơ nhện, dính lên người tên còn lại. Hắn kéo mạnh, hai tên hắc tinh linh liền bị ném xuống dưới, một tiếng oành, đã rơi trên mặt đất, nhất thời làm bụi bay tứ tán. Các loại thuộc tính nhanh nhẹn, nhảy cao làm cho năng lực vận động và tốc độ của Nhiếp Ngôn nhanh kinh người, hai tên hắc tinh linh này hiển nhiên còn kém một bậc. Mọi người liền vây lấy hai tên hắc tinh linh, giơ pháp trượng chuẩn bị xử lý chúng nó. Hai tên hắc tinh linh lộ ra thần sắc cầu xin. Khoan, trước tiên không nên giết chúng nó. Nhiếp Ngôn tâm niệm khẽ động, nói. Lúc trước tại phó bản thụ yêu lâm, chỉ cần xử lý hai tên hắc tinh linh là rơi ra cây sáo của Y Ân Mạt Đặc, lấy lại cây sáo của Y Ân Mạt Đặc thì nhiệm vụ liền kết thúc. Lần này, bắt sống hai tên hắc tinh linh cũng là chưa từng có. Trước kia người chơi tại phó bản thụ lâm yêu, độ hoàn thành cao nhất cũng chỉ đạt 75%, còn manh mối 25% kia thì không biết ở đâu. Nói không chừng từ miệng hai tên hắc tinh linh này có thể biết được một ít manh mối. Kiếp trước khi hắn cấp 4 các hạng số liệu không thể nào so sánh với bây giờ. Ngoạn gia cấp thấp bình thường ở thời điểm này làm gì có được một thân thanh đồng trang, càng khỏi nói tới loại truyền kỳ vật phẩm như dũng khí chi trương. Ngoạn gia bình thường thuộc tính nhanh nhẹn và nhảy quá thấp, muốn bắt được hắc tinh linh là không có khả năng, chỉ có thể dùng ma pháp quan sát. Hai tên hắc tinh linh cuộn tròn thân thể, cầu xin thương xót nhìn Nhiếp Ngôn. Hai tên hắc tinh linh phun ra thứ ngôn ngữ cổ xưa trúc chắc, đây là ngôn ngữ tinh linh, đại khái có ý cầu xin tha thứ. Các ngươi có ai biết ngôn ngữ tinh linh không? Nhiếp Ngôn quay đầu hỏi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc lắc đầu. Họ chỉ biết một loại ngôn ngữ là ngôn ngữ thông dụng. Còn ngôn ngữ tinh linh, vốn là chưa hề nghe qua. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lúc lâu. Nếu không hiểu ngôn ngữ tinh linh thì không thể trao đổi với hai tên hắc tinh linh này. Hắn nhìn bảng ngôn ngữ của mình, trong đó có 4 hạng mục. Ngôn ngữ thông dụng ngữ, ngôn ngữ long tộc, ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc, ngôn ngữ cổ thông dụng. Ngẫm lại thì hắc tinh linh là một chủng tộc cổ xưa, chúng nó có tuổi thọ cực kỳ dài nên có lẽ chúng nó hiểu được một số ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ long tộc, hắc tinh linh hèn mọn yếu nhược, vì sao các ngươi đến được nơi đây? Từ miệng Nhiếp Ngôn phun ra những âm tiết trầm thấp làm mọi người hoảng sợ. Nhưng lập tức, mọi người nghe ra đây là một loại ngôn ngữ. Hai hắc tinh linh nghe Nhiếp Ngôn nói liền hoảng sợ, run rẩy nhìn hắn. Lát sau, lá gan có lớn hơn một chút, hắc tinh linh kinh nghi không ngừng nhìn Nhiếp Ngôn, rốt cục cũng có chút dũng khí phủ phục xuống hôn trần hắn, rồi thối lui phát ra thanh âm kinh hãi. Chỉn su ạ dị ngẩn. Ngôn ngữ long tộc, long thần tại thượng, hắc tinh linh hóa tát lai nhân thành kính cầu nguyện, điện hạ, ngài là long tộc cải tranh thành nhân loại sao? Vào thời kỳ niên đại hắc ám xa xưa, hắc tinh linh từng là nô lệ của long tộc. Chúng không giống cự nhân, nhân loại, bạch tinh linh tôn sùng tự do. Trong điện tộc của chúng vẫn duy trì sự thành kính thờ phụng đối với long tộc. Một điều đáng tôn trọng ở chủng tộc sinh sống trong hắc ám này chính là sự trung thành của chúng. Nhiếp Ngôn trong lòng khẽ động, liền hiểu được nhân loại biết được ngôn ngữ long tộc cũng không nhiều, hắc tinh linh này sợ là đã nghĩ hắn là long tộc. Thôi thì đâm lao đành theo lao. Vậy ạ phải ạ mạ hạ. Ngôn ngữ long tộc, đúng vậy, long thần tại thượng, hắc tinh linh hóa tát lai nhân, vì sao ngươi xuất hiện ở nơi này? À nộ mô tổ. Ngôn ngữ long tộc, điện hạ tôn kính. Bộ lạc hắc tinh linh chắc nhị thảm bại ở cử điểm Hy Nhi Đốn, chúng ta trong lúc hỗn loạn đã xuyên qua bình nguyên tới nơi này. Tổ rổ tạ sủ dù kỳ. Ngôn ngữ long tộc, hắc tinh linh hóa tát lai nhân, hóa ra các ngươi là đảo binh ở cứ điểm Hy Nhi Đốn. Huy uy nạ xìn. Ngôn ngữ long tộc, điện hạ tôn kính, chúng ta không phải đảo binh, hắc tinh linh hóa tát lai nhân là một chiến sĩ dũng cảm. Bộ lạc chúng ta cung cấp rất nhiều tin tức tình báo, ban đêm 3 ngày sau, khi bộ lạc chắc nhị phát động phản kích cứ điểm Hy Nhi Đốn. Hắc tinh linh hóa tát lai nhân sẽ một lần nữa trở lại chiến trường. Hắc tinh linh hóa tát lai nhân hùng hồn nói. Hệ thống, đạt được phó bản chi nhánh nhiệm vụ. Mang theo đầu hai hắc tinh linh báo cho chỉ huy tạp ngóa là đặc thời gian bộ lạc hắc tinh linh chát nhị phản kích. Là nhiệm vụ chi nhánh, Nhiếp Ngôn bất động thanh sắc nói với hắc tinh linh vài câu khách sáo. Ngóa tát lai nhân coi Nhiếp Ngôn là lòng tộc nên phạm là những điều hắn hỏi đều nhất nhất bẩm báo, không dám có chút giấu giếm. Nhiếp Ngôn và hắc tinh linh liên tục nói ra một số âm tiết cổ quái như là đang nói chuyện gì. Bộ dáng hắc tinh linh kia hình như còn đang rất e ngại Nhiếp Ngôn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm bọn họ khiếp sợ chính là, Nhiếp Ngôn làm thế nào mà học được ngôn ngữ của chủng tộc khác? Mitsubishi Fukaka. Ngôn ngữ long tộc, hắc tinh linh hóa tát lai nhân, thủ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc là bằng hữu của long tộc, cây sáo của hắn bị các ngươi trộm đi, ta quyết định trừng phạt các ngươi. Hắc tinh linh hóa tát lai nhân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, giao cây sao ra. Cây sáo một màu đen tuyển, phủ kín quy văn, xem ra rất cổ xưa. Nhiếp Nôn nhìn thuộc tính cây sáo. Y ân mạt đặc chi địch nhiệm vụ vật phẩm, đẳng cấp yêu cầu, không. Miêu tả vật phẩm, thụ yêu phóng mục giả sử dụng cây sáo có thể làm thụ yêu cảm thấy run rẩy. Thuộc tính, ý chí 20, lực lượng 20, phản xạ 20, huyết lượng 300, thụ yêu hệ sinh vật trúc tính 50. Giới hạn sử dụng trong phó bản thụ yêu lâm. Chính là cây sáo này, Nhiếp Nôn trong kinh đội ngũ trầm giọng nói giết chúng, chúng ma pháp sư giơ pháp trượng lên bắt đầu ngâm sướng ma pháp. Hai hắc tinh linh vẫn quỳ ở đó như cũ, không có chút phản kháng, trầm mặc tiếp nhận tử vong. Oanh oanh oanh. Từng đạo ma pháp nổ tung trên người hai tên hắc tinh linh. Cạn huyết lượng, chúng liền ngã trên mặt đất. Hệ thống, ngài đạt được đầu hắc tinh linh, số lượng 2. Hắc tinh linh còn rất ra dày chiến sĩ, ai cầm đi. Chúng ta đi giết thụ yêu vương. Nhiếp Nôn nói. Lần đầu tiên làm hoàn mỹ phó bản thụ yêu lầm, bắt được hai hắc tinh linh xem như là một kinh hỉ bất ngờ. Nghiết Viêm, ngươi và hai hắc tinh linh nói điều gì thế? Vì sao chúng lại có vẻ sợ ngươi? Hơn nữa lúc chúng ta công kích, chúng nó cũng không dám đánh trả. Yểu Yểu đi tới bên Nhiếp Nôn hỏi. Mọi người đều tò mò nhìn Nhiếp Nôn. Ngay cả Vũ Lam cũng bất giác chú ý tới Nhiếp Nôn. Chương 53, cực phẩm tiểu viên thuẫn. Không có gì, ta vừa dùng ngôn ngữ long tộc nói chuyện với bọn chúng. Chúng tưởng ta là long tộc. Hắc tinh linh ở niên đại hắc ám xa xưa là nô lệ của long tộc, cho tới bây giờ vẫn xem mình là tôi tớ của long tộc, cho nên mới cung kính ta như vậy. Ta từ chúng nó nhận được một chi nhánh nhiệm vụ, về thành là có thể trả nhiệm vụ rồi. Nhiếp Nôn nói. Ngôn ngữ long tộc. Ngươi làm thế nào mà học được? Yểu Yểu hỏi. Bí mật trên người Nhiếp Nôn quả là nhiều, thường xuyên mang tới ngạc nhiên cho mọi người. Đúng vậy, nghe nói sinh vật long tộc là cực kỳ hiếm thấy. Đường Liêu Nghi hoặc nói. Nhiếp Nôn giấu hàng càng lúc càng nhiều, ngay cả ngôn ngữ long tộc cũng biết. Ngược lại ánh mắt Hoàng Hôn sáng lên khi nhìn Nhiếp Nôn, hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó, Nhiếp Nôn học được ngôn ngữ long tộc có liên quan gì tới sinh vật long tộc ở Lâm Khắc Trấn hay không. Nhiếp Nôn cũng thấy mình lỡ miệng, nhìn thấy biểu tình của Hoàng Hôn thì hình như là hắn biết được chuyện gì đó. Ta ngày đó trong lúc vô tình đi vào một sân cốc, nhìn thấy một quyển sách cũng có lật qua xem, thì ra nó là một quyển sách biên niên thể trong đó viết một ít niên đại lịch sử. Cũng vô tình học được ngôn ngữ long tộc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc, sau đó bị sinh vật long tộc đuổi giết may mà chạy thoát được. Nhiếp Nôn làm như nhớ lại nói. Lời này của Nhiếp Nôn thực ra là nói cho Hoàng Hôn nghe, hắn tuyệt đối không muốn để dũng khí chi trương lộ ra ngoài. Hoàng Hôn như tỉnh ngộ, dù sao liên quan tới bí mật của Nhiếp Nôn hắn cũng không thể hỏi nhiều. Thực ra những ngôn ngữ đó cũng không khó học, chờ các ngươi cấp cao hay đến đồ thư quán, bỏ ra một vàng là có thể học được ngôn ngữ thông dụng cổ. Đến cự nhân tộc đồ thư quán bỏ ra 3 vàng là có thể học được ngôn ngữ cự nhân khoa sa đặc. Làm sao ngươi biết được? Hoàng Hôn và mọi người ngạc nhiên hỏi. Các người vào đồ thư quán, xem hết sách trong tàng thư, thì sẽ hiểu rõ toàn bộ đại lục Á Lan đặc hơn, trong đó còn có sách về các chức nghiệp, đọc xong bảo đảm các ngươi sẽ là cao thủ hết. Ôi trong đồ thư quán nhiều sách như vậy, tùy tiện lấy một quyển đều là hơn 100 vạn chữ, muốn đọc hết sách miêu tả chức nghiệp, lịch sử thế giới phải mất 1 tháng. Ai mà ránh rỗi vậy chứ đúng vậy, những quyển sách đó vừa dày lại vừa nặng nữa. Nhiếp Nôn ở kiếp trước chơi đạo tặc nhiều lần chịu nhục, liền chuyển qua say mê đọc sách, không thể không nói lịch sử và chuyện xưa của Á Lan đặc đại lục khá thú vị, vốn có tính thích chuyện xưa nên hắn liền ở đó đọc sách hơn 1 tháng. Đọc hết nguồn gốc lịch sử đạo tặc đến tiểu sử nhân vật truyền kỳ đạo tặc, một chữ không sót đều đọc hết, đọc nhiều nhớ kỹ cũng có không ít cảm ngộ. Khi rời khỏi đồ thư quán, hắn càng hiểu rõ đạo tặc hơn, cộng thêm nhiều năm khổ luyện. Nhiếp Nôn leo lên 50 hạng đầu của xếp hạng chức nghiệp cũng coi như có chút danh tiếng. Ta cũng xem qua một ít thôi, tiểu sử nhân vật viết rất tốt. Nhiếp Nôn cười nói. Nhiếp Nôn lại còn có rảnh rỗi tới đồ thư quán đọc sách, cấp bậc bọn họ liều mạng luyện từ lúc mở cửa tới bây giờ mới được như vậy, lại bị Nhiếp Nôn dễ dàng đuổi kịp và vượt qua, trong lòng cũng có ít ức chế. Chúng đội viên cảm thán một lúc rồi không truy cứu những vấn đề này nữa. Không biết trả nhiệm vụ được thưởng cho cái gì. Bạch Khai Thủy nói. Bọn họ để ý nhất vẫn là vấn đề thưởng cho. Cây sáo vừa rồi là gì vậy? Y ân khăn đặc chi địch, là vật phẩm nhiệm vụ, trước khi ra khỏi phó bản phải trả lại cho NPG. Nhiếp Nôn nói thông tin này cho mọi người, tất cả đều hít một hơi dài, vật phẩm nhiệm vụ này thật quá cứng hãn, nếu mà là trang bị đem được ra ngoài khẳng định sẽ làm cho tất cả ngoạn gia điên cuồng vì nó. Nhiếp Nôn có dũng khí chi trương nên không để ý tới cây sáo này lắm. Đáng tiếc, vì sao phải trả lại cho NPG? Chúng đội viên đều hậm hực nói. Nhiếp Nôn giao dịch Y Ân khăn đặc chi địch cho Bạch Khai Thủy, cái này phải đưa chủ lực mở tờ, mạnh tạ, trong đội mới có thể phát huy tác dụng. Ta ngất hơn 700 máu, lúc này đụng phải thụ yêu vương cũng không cần phải sợ nữa. Sau khi Bạch Khai Thủy nhìn qua thuộc tính bản thân nên tự tin tăng hơn nhiều. Đừng xem thường thụ yêu vương của phó bản cấp chuyên gia, nó rất khó đối phó, đợi lát nữa sợ cười cũng cười không nổi. Hiện tại mục sư chưa có hồi sinh, ta biết có một chỗ còn có trị liệu khinh thương, có hai mục sư học được thì thoải mái hơn nhiều. Nhiếp Nôn tạt một thau nước lạnh vào Bạch Khai Thủy. Không thể nào, thụ yêu vương cấp chuyên gia khó đối phó như vậy sao? Dù sao cũng chưa thấy qua thụ yêu vương cấp chuyên gia, nghe Nhiếp Nôn nói như vậy, Bạch Khai Thủy liền bất tự cao một chút. Tiến vào phó bản cấp chuyên gia tới nay, lợi nhuận đoàn đội thu được vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, mặc dù không tính những món Nhiếp Nôn lấy, còn lại thanh đồng trang và bản kỹ năng cũng đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu Nhiếp Nôn luôn dẫn đội thì tốt quá rồi, nhưng mà mọi người cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao Nhiếp Nôn cũng không phải đội viên của đội. Vừa nãy bọn họ nghe Nhiếp Nôn nói đây là lần hợp tác cuối cùng, sau này sẽ không tổ đoàn với bọn họ nữa thì trong lòng không khỏi căm giận, oán hận Trần Bác đã đắc tội Nhiếp Nôn. Ban đầu khi Nhiếp Nôn đuổi Trần Bác đi mọi người có chút bất bình, dù sao Trần Bác cũng là đội viên của bọn họ, Nhiếp Nôn cũng thật bá đạo, nhưng giờ thì trong lòng bọn họ lại có chuyển biến vi diệu. Bạch Khai Thủy có được Y Ân Khăn Đặc Chi Địch đã trở thành một tạ chân chính, hơn nữa phía sau còn có mục sư trị liệu, một mình hắn có thể đối phó năm thụ yêu cùng lúc, thật đúng là dũng mãnh vô địch. Một đường diệt quái tất nhiên là thoải mái hơn rất nhiều. Thu được trang bị càng lúc càng nhiều, một bản trị liệu khinh thương, còn có hai bạch ngân trang bị, trong đó có một bao tay đạo tặc ba lực lượng, hai cảm giác thuộc về Nhiếp Nôn, còn một kiện là tiểu viên thuẫn của thuẫn giáp chiến sĩ 15 tỷ lệ phòng ngự 5 thể chất. Lúc đó tất cả đội viên trong đoàn đội đều trố mắt nhìn, phẩm chất viên thuẫn cao như thế là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Viên thuẫn khác với thuẫn bài, tấm khiên, các loại tháp thuẫn, viên thuẫn phòng ngự thấp hơn so với các loại thuẫn khác, nhưng trọng lượng nhẹ, ảnh hưởng rất nhỏ tới hành động của thuẫn chiến sĩ, viên thuẫn phòng ngự cao thật đúng là như cầm một món đồ quý giá trong tay. Ai, viên thuẫn mà chúng ta ở Hắc Diễm rừng rậm đánh ra cũng không tốt bằng cái này. Hoàng Hôn trố mắt nhìn, không biết đây bạo dẫn gì một đường thẳng tiến trang bị ra một kiện rồi một kiện, trước đó thanh đồng còn chưa là gì, giờ thì được bạch ngân viên thuẫn tốt như vậy. Nếu các ngươi chịu bán thì hội trưởng chúng ta nhất định sẽ trả hơn 10 bạc. Tất cả đều hiểu viên thuẫn có ý nghĩa gì với thuẫn giáp chiến sĩ. Có thể đứng vững trước công kích của bột thì có nghĩa là toàn đoàn đều có thể sống sót, cho nên trang bị phòng ngự cao ở trên thị trường đều có giá trên trời, mặc dù giá cao nhưng vẫn là mục tiêu săn tìm của các đại đoàn đội. Viên thuẫn này chúng ta không bán. Vũ Lam hít sâu một hơi nói, có viên thuẫn này liền ý nghĩa là dù bọn họ không có Nhiếp Nôn cũng có thể xông vào một phó bảng cấp cao hơn, đừng nói là 10 bạc, cho dù là hơn 20 bạc cũng không bán. Chương 54, Thủ Yêu Vương. Vũ Lam nhìn thoáng qua Nhiếp Nôn, bộ dáng như không để ý tới Nhiếp Nôn nhưng trong lòng lại nghĩ qua bọn họ đã thiếu nhiều ân tình Nhiếp Nôn càng ngày càng nhiều sắp đến mức không trả nổi nữa. Yểu Yểu, giúp chúng tôi cảm ơn Nhiếp Viêm nhé, nếu không có hắn chúng ta không thể có được nhiều trang bị tốt như vậy. Vũ Lam nói, so với việc Nhiếp Nôn lấy hết trang bị đạo tặc thì không quá đáng chút nào. Được. Yểu Yểu nói, đi đến bên cạnh Nhiếp Nôn, con mắt trong suốt quan sát vẻ mặt của Nhiếp Nôn. Nhìn ta làm gì? Nhiếp Nôn nhìn Yểu Yểu cười nói. Chúng ta lấy viên thuẫn đó ngươi không thấy tiếc sao? Yểu Yểu cười, trên khuôn mặt trắng nón hiện lên đôi lúng đồng tiền. Một kiện viên thuẫn mà thôi, ta là người nhỏ mọn như vậy à? Dù sao thứ ta dùng được ta đều đã lấy, hơn nữa ta có bảo thạch rất ra từ thụ yêu vương đã là rất tốt rồi, viên thuẫn đối với ta vô dụng. Vào thụ yêu lâm các ngươi cũng ra sức, một mình ta không thể qua phó bản được. Nhiếp muốn nói, lúc Yểu Yểu cười rộ lên thật mê hoặc chết người, làm cho tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng lập tức nghĩ tới Tạ Giao tâm tình của hắn liền bình tĩnh lại. Viên thuẫn kia rất có giá trị. Ta thay mặt đội trưởng cảm ơn ngươi. Ừ. Nhiếp Nôn chợt nghĩ, nhìn thoáng qua hướng cách đó không xa, dáng người Vũ Lam thon thả, chỗ lồi chỗ lõm có thể nói là hoàn mỹ, trên khuôn mặt xinh đẹp luôn tươi cười khi nói chuyện, trong ấn tượng của hắn Vũ Lam khá cao ngạo hiếm khi lại có lúc túi đầu như bây giờ. Hiểu biết của Nhiếp Nôn về Vũ Lam cũng chỉ giới hạn trong lần nàng đuổi giết tên ngoạn gia vì một câu đùa giỡn. Giết tên kia về đến không cấp. Lúc ấy Nhiếp Nôn tưởng tượng nữ nhân như vậy quả là khủng bố, ở một chỗ Vũ Lam không thích nói nhiều, tính tình xem như ôn hòa, không lưu lại cho hắn ấn tượng xấu nào. Nhiếp Nôn ngoại trừ bình luận về dáng người Vũ Lam, cũng không có nhiều nhận định cũng không tán gẫu nhiều với Vũ Lam, chỉ là kết giao bình thường. Có trang bị làm động lực, chúng đội viên càng tích cực sát quái, nhất là Bạch Khai Thủy, một đường liều mạng xung phong tiến lên, mọi người đi vào một đường nhỏ, ở trong góc giết 5 con thụ yêu. Quả đúng như lời Nhiếp Nôn nói rơi ra một bản trị liệu khinh thương, vì thế mục sư trong đoàn đội biết trị liệu khinh thương biến thành 2 người. Thụ yêu trên đường bị mọi người xử lý sạch sẽ, dần tiến vào trung tâm của thụ yêu lâm, cây cối xung quanh bắt đầu thưa thớt dần, không còn thụ yêu xuất hiện, ngay cả chim thú cũng ít thấy. Chúng ta nhanh đến chỗ đó, cẩn thận dây leo dưới chân. Nhiếp Ngôn bắt đầu cảnh giác, dẫn đầu đội ngũ vì chúng đội viên phía sau mở đường, loại bỏ từng cạm bẫy trên đường, hai cây dây leo giống như linh xà hướng tới Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nghiêng người, truy thủ cầm ngược quét ngang, hai cây dây leo liền rơi xuống. Phần lớn đội viên phía sau cũng bị công kích, nhưng họ nhiều người mặc dù có người gặp nguy hiểm, thì người bên cạnh cũng có thể cứu giúp nên không có vấn đề gì. Xuyên qua rừng cây thưa thớt, rốt cục đám người Nhiếp Ngôn cũng thấy được thụ yêu vương, đó là một gốc đại thụ, cao hơn 10 thước, lớn hơn mấy lần so với thụ yêu bình thường, cành là xun xuê giống như một cái ô, trên mặt đất hiện lên một bóng râm thật lớn, toàn thân được che kín bởi vỏ cây sám đen. Cảm giác được đám người Nhiếp Ngôn đến gần thụ yêu vương từ trong ngủ say bỗng thức dậy, mở to mắt hiện lên tia sáng ấm lãnh. Thụ yêu vương, 5 cấp linh chủ, huyết lượng, 10.000-10.000. Là sinh vật linh chủ. Hoàng hôn giật mình nói, khi hắn hạ thụ yêu lâm độ khó bình thường thì thụ yêu vương chỉ là tinh anh thôi, hai con khác nhau một tầng nhưng lượng máu lại cao hơn nhiều. Nếu không phải có y ân khăn đặc chi địch thứ cường hãn như vậy, thì cho dù là tinh anh đoàn của thần thánh La Mã đế quốc đến đây chỉ sợ là cũng bị diệt đoàn mà thôi. Mọi người chuẩn bị, triển khai đội hình, để thuẫn giáp chiến sĩ lên trước, không nên vội vàng, nghe lệnh của ta. Nhiếp Nôn vừa nói vừa phóng về phía thụ yêu vương. Nhiếp Nôn vừa tiến vào tầm mắt của thụ yêu vương. Nhân loại đáng chết, các ngươi xâm nhập lãnh địa của ta, hãy chết đi. Thụ yêu vương phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Vung nhánh cây to lớn cường tráng đánh về phía Nhiếp Nôn. Thấy cánh tay to quét tới, Nhiếp Nôn lăn mình né tránh, một tiếng ầm, cánh tay to lớn nện lên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Nhiếp Nôn nhảy qua bên cạnh, cánh tay to lớn của thụ yêu vương quét theo hướng Nhiếp Nôn tránh né. Nhìn thấy cánh tay to lớn của thụ yêu vương đánh tới, Nhiếp Nôn cúi thấp người, cánh tay của thụ yêu vương từ trên đỉnh đầu Nhiếp Nôn rít qua, mang theo tiếng gió thổi mãnh liệt làm cho hai má Nhiếp Nôn tê dần. Chỉ chút nữa là bị thụ yêu vương đập bay. Nhiếp Nôn quay đầu chạy trốn, thụ yêu vương công kích tuy mãnh liệt nhưng Nhiếp Nôn né tránh nên vẫn chưa chạm được vạt áo của Nhiếp Nôn. Nếu đoàn đội bình thường đến đây, thường thì sẽ cho thuẫn giáp chiến sĩ lên trước. Bởi vì chỉ có thuẫn giáp chiến sĩ mới có thể đứng vững trước công kích của thụ yêu vương, nếu là chức nghiệp khác thì chỉ cần trúng một kích của thụ yêu vương sẽ chết chắc, nhưng bọn họ bỏ qua một vấn đề là toàn thân thuẫn giáp chiến sĩ đều là trọng giáp nên hành động chậm chạp, mà thụ yêu vương thì có lực công kích rất mạnh, nếu thuẫn giáp chiến sĩ không có người hỗ trợ, thì không thể tới gần nó được. Nhiếp Ngôn tránh né nhìn như rất vụ bè, nhưng mỗi lần chúng đội viên tưởng Nhiếp Ngôn sẽ dính công kích thì phát hiện Nhiếp Ngôn luôn có thể lăn mình, nghiêng người. Nhảy lên các loại động tác trụ cột tránh né công kích của thụ yêu vương, chỉ có hữu kinh vô hiểm. Trong lòng hoàng hôn thất kinh, đạo tặc thật lợi hại thật mạnh. Ngầm so sánh các đạo tặc có tiếng khác trong đoàn hắn bỗng nhiên phát hiện là thần thánh La Mã đế quốc không có một đạo tặc nào có thể so được với Nhiếp Ngôn, chỉ sợ được một nửa của Nhiếp Ngôn là đã giỏi lắm rồi. Theo Nhiếp Ngôn công kích của thụ yêu vương khá chậm, cách mỗi lần công kích ít nhất là cách nhau một giây nên tránh né cũng không quá khó khăn. Giống như là người trưởng thành giải một bài toán tiểu học, cực kỳ đơn giản. Thụ yêu vương bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn nên chỉ tấn công hắn, Nhiếp Ngôn quát trong kênh đội ngũ. Bạch Khai Thủy lên trước, cận chiến đi theo sau, pháp hệ thì không được tiến gần thụ yêu vương trong phạm vi 30 thước. Bạch Khai Thủy hướng thụ yêu vương vọt tới, bởi vì thụ yêu vương chỉ tập trung công kích Nhiếp Ngôn, nên hắn rất nhanh vọt tới trước mặt thụ yêu vương, một người một thuận anh dũng tấn công. Kháo, thụ yêu vương phòng ngự thật cao. 36-52 Bạch Khai Thủy cầm ý ân khân đặc chi địch cũng chỉ công kích được chút thương tổn nhiều đó. Các chiến sĩ nhanh chóng vây thụ yêu vương vào giữa. Bạch Khai Thủy công kích thụ yêu vương mãnh liệt nên rất nhanh cừu hận của nó đã chuyển sang hắn, bắt đầu vung cánh tay công kích Bạch Khai Thủy. Pháp sư, công kích. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, vô số ma pháp bay tới, oành 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 nổ ngay trên người thụ yêu vương. Một đám trị số tổn thương từ trên đầu thụ yêu vương bay lên, điểm thương tổn dưới 10, còn có cái miss, cao là 30 điểm, là Hoàng Hôn và Đường Liêu đánh ra. Trên người Hoàng Hôn là bộ hắc ám sơ đông. Còn Đường Nghiêu là bộ trục hỏa giả, đều là từ hắc diễm rừng rậm rất ra, vì vậy thương tổn rất dễ thấy. Chương 55, tiết tấu đánh buột. Gia thụ yêu vương quá dày, thương tổn bao nhiêu đó đã là không tệ. Thụ yêu vương phẫn nộ rít gào, vung cánh tay một tiếng oành, đánh lên người Bạch Khai Thủy, dù trọng tâm vững vàng nhưng lực lượng trên mặt thuẫn chuyển tới đẩy hắn lui vài bước, hắn lại vọt lên thầm nghĩ vừa rồi Nhiếp Ngôn nói phương pháp giữ trọng tâm quả nhiên hữu dụng. Nếu là lúc bình thường thì có thể đã trực tiếp bay ngược lại chứ không phải đơn giản là bị đẩy lui vài bước. Công kích của thụ yêu vương thật khủng bố, một chiêu có thể làm Bạch Khai Thủy mất 89 điểm huyết lượng, cũng chỉ có Bạch Khai Thủy ngăn cản được một lát, những người cận chiến khác liên tục lên hai lần đều phải toi mạng. Từng đạo bạch quang lần lượt dừng ở trên người chúng ngoạn gia cận chiến, theo hiệu quả của trị liệu thì Nhiếp Ngôn tính toán một chút, ba mục sư biết trị liệu, chủ lực mục sư trị liệu khoảng 60 điểm, hai mục sư còn lại thì dưới 50 điểm đều không cao lắm, đợi lát nữa có thể xảy ra nguy hiểm, xem ra phải đặc biệt chú ý mới được. Đám người Bạch Khai Thủy phía trước đang cố gắng xem như ổn định, pháp hệ ở phía sau đã bắt đầu thi triển ma pháp. Tận lực dùng hỏa hệ ma pháp, không cần dùng băng hệ nó không có hiệu quả, kháng băng của Thụ Yêu Vương rất cao. Nhiếp Ngôn nói trong kênh đoàn đội, rồi lách ra sau lưng của Thụ Yêu Vương. Khi đạo tặc công kích sau lưng quái vật sẽ có 30% công kích tăng thêm, hơn nữa trang bị của hắn tốt công kích rất mạnh mẽ. Trên người Thụ Yêu Vương đốm lửa tung tóe, huyết lượng giảm xuống từng khúc sắp tới mức 70%. Mục sư có khu tán, xua tan, không. Có một người học khu tán. Chú ý Bạch Khai Thủy, nếu Thụ Yêu Vương sử dụng khủng cụ, sợ hãi, trên người hắn thì lập tức dùng khu tán, không được chậm trễ, chậm một giây là sẽ có vấn đề. Nhiếp Ngôn nói. Mục sư có khu tán là một người mới chơi, nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy trong lòng có chút căng thẳng. Bởi vì mục sư này hơi cao gầy, nên bọn người Bạch Khai Thủy gọi hắn là cây tre. Nhiếp Ngôn nhìn cây tre đang căng thẳng nắm chặt pháp trượng trong tay, nói. Thoải mái đi, đợi chút nữa ta nhắc ngươi lúc đó sử dụng khu tán là được rồi. Cây tre cảm kích nhìn Nhiếp Ngôn. Thụ Yêu Vương máu còn 70% liền phát ra tiếng rít gào khẽ chói tai, khiến tâm thần mọi người run rẩy. Thân thể Bạch Khai Thủy không tự chủ được lui lại một bước, động tác cũng biến thành cứng ngắc. Khu tán. Nhiếp Ngôn quát khẽ trong kênh đội ngũ, cây tre nhanh chóng thi triển kỹ năng khu tán, một đạo bạch quang chiếu lên người Bạch Khai Thủy. Động tác Bạch Khai Thủy chỉ hơi dừng một lúc liền một chiêu xung phong vọt tới bên cạnh Thụ Yêu Vương, một chiêu thuẫn kích đánh lên người Thụ Yêu Vương. Làm tốt lắm. Nhiếp Ngôn khen ngợi một tiếng thành công sử dụng khu tán, tâm tình cây tre lập tức thoải mái hơn. Dưới chỉ huy của Nhiếp Ngôn, đoàn đội tấn công rất có tiết tấu, hơn nữa hắn đều sớm nói ra động tác của Thụ Yêu Vương, huyết lượng của Thụ Yêu Vương hạ xuống từng đoạn. Thiên si, quất roi. Thụ Yêu Vương vung một sợi dây leo quất về phía Bạch Khai Thủy. Tất cả mục sư, chuẩn bị trị liệu cho Bạch Khai Thủy, 3, 2, 1, phóng. Từng đạo bạch quang chiếu lên người Bạch Khai Thủy, lượng máu của hắn không ngừng dao động lên xuống, rất không ổn định, chỉ thiếu chút nữa là treo. Nhiếp Ngôn liên tục ra tay công kích ở sau lưng Thụ Yêu Vương, ước chừng 3 phút trôi qua, dưới công kích ổn định của toàn đoàn thì lượng máu của Thụ Yêu Vương chỉ còn lại khoảng 25%. Mục sư báo lượng ma pháp. 67. 56. 23. Người 23, uống ma dược. Mục sư nghe được lời Nhiếp Ngôn nói liền uống một bình thuấn hồi ma pháp dược tể sơ cấp. Làn da của Thụ Yêu Vương đã biến thành một màu đỏ tươi đẹp. Rốt cục đến rồi, toàn đoàn chuẩn bị, Bạch Khai Thủy nhanh chuyển sang tư thế phòng ngự. Tất cả pháp sư gia tăng suất chiêu. Tất cả mục sư chuẩn bị. Nhiếp Ngôn nói, âm thanh vừa dứt, Bạch Khai Thủy đã nâng thuẫn đặt trước ngực tạo tư thế phòng ngự. Bạch Khai Thủy vừa phòng ngự thì Thụ Yêu Vương phát ra một tiếng hống to, vung cánh tay đánh lên người Bạch Khai Thủy. Vành! Cánh tay to lớn của Thụ Yêu Vương đánh lên bên trên tấm thuần của Bạch Khai Thủy, liền đánh hắn lui lại vài bước, mất hơn 200 điểm huyết lượng, Thụ Yêu Vương còn không bỏ qua, cánh tay to lớn không ngừng nện xuống. Vành oành! Lại hai tiếng trầm đục, hai đạo bạch quang dừng ở trên người Bạch Khai Thủy. 221, 60, 256, 52 bốn chỉ số từ trên đầu Bạch Khai Thủy bay lên. Sau đó hắn bị đánh bật lui lại. Thương tổn thật cao. Nếu không có y ân khăn đặc chi địch thì chỉ một chiêu của Thụ Yêu Vương là có thể giết dây sắt một tên thuẫn chiến sĩ mạnh mẽ. Bạch Khai Thủy nhìn qua lượng máu của mình, trong lòng còn sợ hãi, nếu không phải mục sư trị liệu đúng lúc chỉ sợ mình đã nằm dài trên mặt đất. Sau khi Thụ Yêu Vương phát động tam liên kích liền dừng lại một lát, rồi lại vung cánh tay công kích Bạch Khai Thủy. Lui lại, những người khác thay một lúc. Nhiếp Ngôn vừa nói vừa chạy tới chỗ Bạch Khai Thủy đang đứng. Bạch Khai Thủy lăn mình né tránh công kích của Thụ Yêu Vương, uống một bình thuấn hồi hồi phục dược tề sơ cấp, nhưng mà một bình thuấn hồi sơ cấp so với lượng máu của hắn hiện giờ thì không thấm vào đâu. Các ngoạn gia cận chiến khác vọt lên, hình thành một bức tường người ngăn cản Thụ Yêu Vương, máu và phòng ngự của bọn họ chỉ có hạn nên chỉ tạm thời ngăn cản Thụ Yêu Vương. Nhiếp Ngôn đến bên cạnh Bạch Khai Thủy quấn cho hắn một cái trung cấp chiến đấu băng vải. 20, 20, uống phòng thả hồi phục. Đã uống rồi. Chờ mục sư luân phiên trị liệu. Hai mục sư trị liệu hai lần cho Bạch Khai Thủy, 10 giây sau lượng máu của hắn đã hồi phục hơn một nửa. Lúc này, các chiến sĩ phía trước đã ngăn cản không được nữa, mỗi người bọn họ cản được nhiều nhất là một lượt nữa, nếu Thụ Yêu Vương đánh ra bạo kích thì dù ở trạng thái mãn huyết cũng sẽ toi mạng ngay, có hai đội viên đã bị xử lý đưa về nghĩa địa. Bạch Khai Thủy, lên! Nhiếp Ngôn thấy lượng máu của hắn đã hơn 400 nên nói. Bạch Khai Thủy nâng thuẫn tiến lên, vừa mới gặp phải một lần nguy hiểm, nên mọi người không dám lơ là. Đường Liêu, Hoàng Hôn phía sau liền xuất ra tuyệt chiêu, một đám ma pháp rời tay bay ra. Mau công kích. Đường Liêu vội la lên dùng áo thuật hỏa cầu. Chiến sĩ, thánh kỵ ra sức hơn, dùng liệt diễm trảm. Nhiếp Ngôn nói, chỉ cần kiên trì một hồi thì bọn họ sẽ nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, quyết không thể thất bại trong gang tấc được. Nhiếp Ngôn vòng ra sau lưng Thụ Yêu Vương, xuất chiêu yếu hại công kích cộng thêm ám sát. Huyết lượng của Thụ Yêu Vương càng lúc càng ít, 9%, 8%, 6%. Mọi người có chút khẩn trương nhưng cũng không dám dừng công kích. Oanh oanh oanh, hỏa cầu công kích lên người Thụ Yêu Vương để lại trên người một vết thương nóng bỏng to tướng. 3%. Tất cả cận chiến lui, pháp sư tiếp tục tấn công. Nhiếp Ngôn hạ lệnh các đội viên. Cho dù chiến sĩ và thánh kỵ sĩ cũng không thể hiểu được, vì sao Nhiếp Ngôn mà bảo họ thối lui vào thời điểm mấu chốt như thế, nhưng mà họ cũng không chút do dự lui lại theo lệnh của Nhiếp Ngôn. Đi được đến đây là do Nhiếp Ngôn đưa họ đi nên bất chi bất giác bọn họ rất tin tưởng mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn không chút nghi ngờ. Chương 56, Vũ Lạc Bảo Thạch. Thụ Yêu Vương nhấc chân lên rồi đạp xuống thật mạnh. Chiến tranh tiến đạp. Một cỗ lực lượng cường đại đập lên mặt đất, làm cho mặt đất chấn động dữ dội hình thành từng vết rạn nứt lan ra, tựa như một cảm giác sơn băng địa liệt. Bên trong vết nứt từng cổ năng lượng mạnh mẽ đang phun trào lên. Không ngờ chiến tranh tiễn đạp của Thụ Yêu Vương lại có uy lực như thế, chúng đội viên cận chiến trong lòng căng thẳng, nếu không phải Nhiếp Ngôn bảo họ lui lại chỉ sợ toàn bộ nhóm cận chiến phải treo ở đây, chỉ còn lại Viễn Trình xuất chiêu chắc chắn không đủ, nói không chừng bị diệt đoàn. Rất nhiều lúc chỉ sai một ly thì thắng bại sẽ nghịch chuyển. Xông lên. Bột sắp hết mau rồi. Mọi người hành động nhanh lên một chút. Nhiếp Ngôn hô, kế tiếp chỉ cần thu phục Thụ Yêu Vương mà thôi. Anh Dũng đả kích. Thánh Quang Trảm. Từng đạo ma pháp xẹt qua bầu trời, oanh 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 nổ tung, huyết lượng của Thụ Yêu Vương đã tới đáy, phát ra tiếng hú thảm thiết, từng hình hoa văn đầy trên thân cây, dạng nước nổ tung rồi biến thành một số nhánh vụn rơi xuống một chỗ. Thụ Yêu Vương chết rồi. Thành công rồi. Mọi người trong đoàn đội kích động hoan hô. Đã thông phó bản cấp chuyên gia đối với họ mà nói quả thật là một kỳ tích không thể tưởng tượng được. Khoảng khắc Thụ Yêu Vương ngã xuống, trong lòng mọi người giống như là sinh ra ảo giác, cảm giác mọi chuyện trước mắt hình như không phải là thật. Tất cả đội viên đều có một loại cảm giác sùng bái Nhiếp Ngôn. Trước khi gặp Nhiếp Ngôn, ngay cả phó bản cấp đơn giản bọn họ cũng không qua được, nhưng dưới lãnh đạo của Nhiếp Ngôn thì lại trực tiếp đánh xuyên qua phó bản cấp chuyên gia, chuyện này thật kỳ diệu. Nhìn thấy bộ dạng chúng đội viên vui mừng kích động, Nhiếp Ngôn chỉ mỉm cười. Lúc trước lần đầu tiên thông qua phó bản thì tâm tình của hắn cũng như mọi người bây giờ. Trong đội Đường Yêu, Yểu Yểu, Bạch Khai Thủy, Vũ Lam và 8 đội viên khác đều thăng cấp, kinh nghiệm Nhiếp Ngôn tăng lên 52%, có thể biết được kinh nghiệm của Thụ Yêu Vương cho nhiều cỡ nào. Nhiếp Ngôn tại chỗ đống cây tìm kiếm một hồi, thì tìm được 2 kiện trang bị, đẩy mảnh vụn ra thì thấy một viên bảo thạch màu xanh long lánh, trong lòng vui vẻ, đúng là nói rồi. Khối bảo thạch này không giống với bảo thạch bình thường. Hình bắt giác sắc cạnh phóng ra từng tia sáng lóa mắt. Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sắt giám định, Vũ Lạc Bảo Thạch ơi, Vũ Lạc Bảo Thạch cuối cùng ta cũng có được. Ra 2 kiện trang bị, một khối bảo thạch, một kiện là mũ cấp bạch ngân của áo pháp, kiện còn lại là áo giáp cấp bạch ngân của thánh kỵ sĩ, còn khối bảo thạch ta lấy. Nhiếp Ngôn nói, việc hắn lấy trang bị là miễn phí, còn những đội viên khác muốn có trang bị thì phải trả tiền để chia cho các đội viên còn lại. Đối với việc này không một ai có ý kiến. Mũ áo pháp thì Hoàng Hôn lấy 1 bạc 5 đồng mua, rốt cuộc hắn cũng không đi một chuyến không công. Còn kiện áo giáp thì Vũ Lam ra 2 bạc mua lại, nàng có nhiều đội viên dưới tay, đều phải phân chia nên chỉ cần chia cho Nhiếp Ngôn, Đường Liêu 1 ít đồng là được. Khối bảo thạch là cái gì, chia sẻ thuộc tính cho ta xem được không? Hoàng Hôn nói, hắn có chút tò mò với khối bảo thạch trong tay Nhiếp Ngôn. Sở dĩ Nhiếp Ngôn hạ Thụ Yêu Lâm cấp chuyên gia chỉnh lạ vì khối bảo thạch này. Nhiếp Ngôn chia sẻ thuộc tính của Vũ Lạc Bảo Thạch cho mọi người cùng xem. Vũ Lạc Bảo Thạch 8 kim, cần cấp bậc 0, vật phẩm trang sức. Thuộc tính, phòng ngự 80. Lực lượng 7, mang bảo thạch khi kích hoạt thì có thể từ không trung rơi xuống tốc độ nhanh hơn lông chim, thời gian duy trì 3 phút. Trang bị vào bảng trang sức hoặc khảm vào lỗ, ao tạo, ai chơi game thì biết vũ khí có thể đục lỗ trang bị khảm bảo thạch vào. Sức nặng, 1 cân. Giới hạn, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Ngoài dây chuyển nhẫn huân chương ra thì mỗi ngoạn gia có thể mang 5 trang sức, Nhiếp Ngôn gắn Vũ Lạc Bảo Thạch vào trong bảng trang sức. Hóa ra là ám kim cấp, khó trách người lại để ý như vậy. Hoàng Hôn giật mình nói, thuộc tính trụ cột của Vũ Lạc Bảo Thạch thì không được tốt lắm, nhưng kỹ năng Vũ Lạc thì lại cực kỳ hy hữu, nếu không cũng không được xếp vào vật phẩm cấp ám kim. Một chuyến phó bản, có người có trang bị, có người không có được trang bị tốt như Nhiếp Ngôn, cũng có người không có, trong lòng vài người hơi có chút bất bình nhưng nghĩ lại liền thông suốt. Nếu không có Nhiếp Ngôn thì bọn họ ngay cả cộng lông cũng không có, càng không phải nói là thông qua phó bản cấp chuyên gia. Vinh quang đoàn đội tăng lên bao nhiêu? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Vũ Lam hỏi. Tăng thêm 1.200, cảm ơn. Vũ Lam nhìn Nhiếp Ngôn chân thành nói. Nhiều như vậy sao? Chúng ta thông qua hắc diễm cũng chỉ được có 800. Hoàng Hôn lắp bắp nói, thầm nghĩ phó bản cấp chuyên gia quả nhiên không tầm thường. Đây chỉ là thụ yêu lâm mà thôi, nếu là hắc diễm rừng rậm hoặc là đầm lầy áo cách mã đặc cấp chuyên gia thưởng cho nhất định còn nhiều hơn nữa. Các ngươi cũng có thể đi hắc diễm rừng rậm và doanh địa trầm luân vũ sư, nhưng mà muốn đi hai nơi đó thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nhiếp Ngôn nói. Ngươi cùng đi với chúng ta sao? Yểu Yểu nhìn Nhiếp Ngôn nói. Đám người của Vũ Lam cũng lắng thai nghe Nhiếp Ngôn trả lời, nhưng mà Vũ Lam cũng hiểu đoàn đội của nàng như miếu nhỏ, không giữ nổi vị đại thần này. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Trước đó ta đã nói rồi, ta sẽ không đi hắc diễm rừng rậm với các người. Nếu cùng hạng người như Trần Bác hạ phó bản khẳng định sẽ không thoải mái, nếu đám người Vũ Lam đuổi Trần Bác đi thì hắn có thể cân nhắc, nhưng mà chỉ cân nhắc mà thôi, hắn còn phải xem mình có thời gian rỗi không đã. À, Yểu Yểu thoáng có chút thất vọng. Nghiết Viêm huynh đệ vài ngày sau còn cùng chúng ta đi phó bản đầm lầy áo cách mã đặc nữa. Hoàng Hôn nói, hắn đối với bản sự của Nhiếp Ngôn tâm phục khẩu phục, cùng hạ phó bản với Nhiếp Ngôn là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Đường Liêu nhìn Nhiếp Ngôn với vẻ mong chờ, hắn hy vọng Nhiếp Ngôn cho hắn cùng đi. Nhiếp Ngôn mật ngữ với Đường Liêu nói. Kỹ thuật của ngươi còn chưa được, đầm lầy áo cách mã đặc yêu cầu với pháp sư rất cao, ngươi theo Vũ Lam luyện tập thêm đi, về sau sẽ dẫn ngươi theo. Được rồi. Đường Liêu gật đầu, Nhiếp Ngôn sẽ không gạt hắn, nếu đi đầm lầy áo cách mã đặc sợ là kỹ thuật không tốt, chỉ sợ làm bẽ mặt Nhiếp Ngôn, tâm tình hắn cũng dần lắng xuống, quyết định cùng đoàn Vũ Lam hạ phó bản, luyện tập kỹ thuật. Diêu Tử sau này sẽ theo các người đi phó bản, còn hắc diễm rừng rậm và doanh địa trầm luân vu sư thì ta có thể cung cấp vài thông tin cho các người. Nhiếp Ngôn nói. Vũ Lam gật đầu, nói. Hoan nghênh gia nhập, sau này Diêu Tử chính là đồng đội của chúng tôi. Đường Liêu pháp thương cao, lần này đi thụ yêu lâm cống hiến rất lớn, người như vậy chịu ở lại đoàn đội bọn họ nàng còn cầu không được nữa là. Hơn nữa Đường Liêu ở lại với họ thì Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ có một ít chỉ dẫn cho bọn họ sẽ không giấu giếm. Phân phối trang bị xong, Nhiếp Ngôn thu hoạch được ngoài dây chuyền bạch ngân, vũ lạc bảo thạch, một bản kỹ năng linh thức thiểm thị, còn có ba bạc, Đường Liêu thì được một món tiền đầu tiên khoảng 60 đồng. Chương 57, thưởng cho thật nhiều. Chúng ta còn phải làm gì nữa sao? Hoàng Hôn hỏi. Trả cây sáo lại cho Y Ân Khăn Đặc, đưa cây sáo cho ta nào. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Bạch Khai Thủy nói. Đây là vật phẩm nhiệm vụ trung quy cũng không phải đồ của mình, trong lòng Bạch Khai Thủy thở dài. Giao cây sáo cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn qua rừng cây, một lao giả đang lảo đảo đi tới. Trường lao tôn kính, chúng tôi đã trừng phạt bọn hắc tinh linh ti bỉ, giúp ngài đoạt lại cây sáo. Đây là cây sáo của ta, thật tốt quá, mạo hiểm giả dũng cảm thật cảm ơn các ngươi. Đường đi trong thụ yêu lâm rất rắc rối lại phức tạp để ta đưa các ngươi ra ngoài, cầu thần linh phù hộ các ngươi. Nếu bọn Nhiếp Ngôn chiếm đoạt Y Ân Mạt Đặc chi địch chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ phải nhận lấy lửa giận của Y Ân Khăn Đặc. Khu thụ yêu lâm này sẽ là nơi mang táng bọn họ. Hệ thống, nhiệm vụ Y Ân Mạt Đặc chi địch hoàn thành, nhận được 28.596 điểm kinh nghiệm. Trung quanh bị sương mù bao phủ, Y Ân Khăn Đặc đã biến mất ở trong sương mù. Khi mọi người thấy rõ cảnh vật xung quanh thì đã phát hiện mình ở bên ngoài thụ yêu lâm rồi. Chúng ta còn có thể tới chỗ đốc quân ở Tạp La Nhĩ Thành để lĩnh thưởng. Nhiếp Ngôn nhìn lại thuộc tính, bởi vì độ cống hiến nhiệm vụ của hắn là cao nhất nên chia kinh nghiệm cũng được nhiều nhất. Sau khi từ chỗ Y Ân Mạt Đặc nhận kinh nghiệm thưởng cho thì giá trị kinh nghiệm của hắn giờ đã tăng lên một khúc lên đến 73%. Mọi người rất hào hứng, đi phó bản cùng Nhiếp Ngôn thật quá sung sướng, được Y Ân Khăn Đặc thưởng cho thì giá trị kinh nghiệm bọn họ tăng lên một khoảng lớn. Đoàn người truyền tống trở về Tạp La Nhĩ Thành. Nhiếp Ngôn đi về phương hướng quân doanh Tạp La Nhĩ Thành. Quân doanh ở phía tây nam của Tạp La Nhĩ Thành, bên ngoài xây tường cao, bố trí nhiều trạm gác, phòng ngự khá nghiêm ngặt. Bên cạnh quân doanh có một tòa nhà màu trắng, nơi đó là nơi ở của đốc quân Tạp Ngoa La Đặc. Tiến vào tòa nhà màu trắng, bên trong cũng không có nhiều nở cờ, một người trung niên cao lớn trên mặt có vết sẹo mặc quân phục cách Lâm Lan đang đi tới. Nhiếp Ngôn sử dụng siêu cấp quan sát thấy chính là đốc quân Tạp Ngoa La Đặc. Người trẻ tuổi, ngươi đến đây có chuyện gì? Ngài đốc quân tôn kính, chúng tôi ở Thụ Yêu Lâm bắt được hai tên hắc tinh linh, có được một ít tình báo về cứ điểm Hy Nhi Đốn, đây là đầu của hai tên hắc tinh linh kia. Tạp Ngoa La Đặc hỏi một vài vấn đề, Nhiếp Ngôn dựa theo đúng chuẩn ngôn ngữ nhiệm vụ trả lời từng vấn đề, rồi giao hai cái đầu hắc tinh linh cho đốc quân Tạp Ngoa La Đặc. Hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ phụ của phó bản Thụ Yêu Lâm truyền lại tin tức. Hệ thống, giá trị tôn kính cứ điểm Hy Nhi Đốn 12. Hệ thống, giá trị tôn kính Tạp La Nhĩ Thành 10. Hệ thống, ngài nhận được 32.320 điểm kinh nghiệm. Hệ thống, ngài xin được học tập kỹ xảo cách đấu của Tạp Ngoa La Đặc, đạt được giá trị lực lượng tăng thêm 2. Hệ thống, ngài nhận được 2 bạc. Trong một số nhiệm vụ ẩn có tăng thêm điểm thuộc tính, không ngờ lần này vận khí lại tốt như vậy, ngoài ý muốn lấy được 2 điểm lực lượng làm cho Nhiếp Ngôn cảm thấy thật bất ngờ. Từng đội viên trong đoàn đội đều nhận được không ít kinh nghiệm và tiền thưởng, kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn tăng lên 97%. Còn tiền thì 2 bạc thưởng cho thì không đáng kể với Nhiếp Ngôn. Làm nhiệm vụ so với đánh quái thăng cấp còn nhanh hơn, đương nhiên nhiệm vụ cũng phân cấp bậc, độ khó càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều, nhiệm vụ đơn giản như là thu thập ra, lông động vật linh tinh thì kinh nghiệm sẽ rất ít. Còn nhiệm vụ đoàn đội thì căn cứ vào độ cống hiến nhiệm vụ mà thưởng kinh nghiệm, giống như nhiệm vụ lần này Nhiếp Ngôn được thưởng kinh nghiệm nhiều nhất, đội viên khác nhận được kinh nghiệm không nhiều. Giao xong nhiệm vụ rồi, ta cũng nên đi. Nhiếp Ngôn nói với đám người Hiểu Hiểu. Tiếp theo ngươi định làm gì? Hiểu Hiểu có chút không buông tha Nhiếp Ngôn. Đánh quái thăng cấp, nhưng mà chỗ ta tới chắc chắn các ngươi không đi được. Nhiếp Ngôn nói, có Vũ Lạc Bảo Thạch và trước ti giả chi giới hắn đã có rất nhiều kế hoạch có thể thực hiện. Hắn có việc phải làm, chúng ta tự tổ đội luyện cấp đi. Hoàng Hôn đề nghị, ở đây có nhiều pháp sư công cao như vậy không cùng đi luyện cấp thì thật quá lãng phí. Mập mạp có kỹ năng tiểu quần công tiến vẫn, các ngươi luyện cấp cùng hắn sẽ nhanh hơn. Nhiếp Ngôn nói voi đám người Hiểu Hiểu, hắn có ý để Đường Liêu và nhóm Vũ Lam thân thiết với nhau hơn. Sau này Đường Liêu không cần lo lắng không tổ đội được. Trải qua thời gian được Nhiếp Ngôn chỉ dẫn, kỹ thuật của Đường Liêu đã tiến bộ vượt bậc, tuy còn chưa được coi là cao thủ, nhưng đi cùng đoàn đội thì không có vấn đề gì, dù gì thì khi áo pháp hạ phó bản, đánh quái không cần thao tác nhiều trong. Thiên Vẫn. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lúc này pháp sư học được kỹ năng tiểu quần công thì chỉ có thể dùng lông phượng sừng lân để hình dung. Vừa rồi sao không thấy ngươi thi triển? Bạch Khai Thủy hỏi. Đi phó bản mà sử dụng ma pháp quần công, ngươi muốn chết à? Đường Liêu hỏi, trước khi hạ phó bản Nhiếp Ngôn đã nhiều lần dặn dò Đường Liêu là không được sử dụng tiên vẫn, hắn xem như hiểu nên khi trả lời vô cùng hợp lý. Điều này cũng đúng. Bạch Khai Thủy xấu hổ gãi đầu, đi phó bản mà dùng ma pháp quần công, chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều quái đồng thời cũng hấp dẫn cừu hận, khiến cho các chiến sĩ phía trước không cản quái được. Đã có ma pháp tiểu quần công, chúng ta còn lãng phí thời gian làm gì? Hoàng Hôn xoa tay nói. Hắn có chút nôn nóng muốn được thấy uy lực thiên vẫn của ma pháp hy hữu của áo pháp. Ta còn có việc phải đi trước. Nhiếp Ngôn cáo từ mọi người, nhìn thấy Hiểu Hiểu không vui liền cười nói. Lần sau sẽ cùng các người đi đánh quái. Đây là ngươi nói nha, không được nuốt lời. Hiểu Hiểu nhuẩn miệng cười, nụ cười rực rỡ như là ánh mặt trời. Không biết vì sao quen biết Nhiếp Ngôn mới vài ngày mà giống như là quen đã lâu, có một loại cảm giác an ý và vô cùng quen thuộc. Nhiếp Ngôn cười ha ha nói. Nhất định. Tạm biệt mọi người. Nhiếp Ngôn đi tới khu đấu giá trong tạp La Nhĩ Thành. Mọi người nhìn Nhiếp Ngôn rời đi, rồi biến mất ở góc đường, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Đi thôi, chúng ta đi luyện cấp. Hoàng Hôn nhìn thoáng qua bóng dáng Nhiếp Ngôn, rồi vừa quay đầu nói với mọi người. Đi luyện cấp thôi. Lại vừa gửi tin tức cho Hồ Ly bán tỉnh. Hồ Ly lão đại, cho ngươi xem một đoạn video. Video gì? Ngươi xem rồi sẽ biết. Đặc Lạp Khắc tiểu trấn khu quái bán lang nhân 5 cấp. Hồ Ly bán tỉnh từ phía trước lui lại, nói với một chiến sĩ bên cạnh. Ngươi lên thay ta một lúc. Vâng. Phía sau ma pháp của vài tên pháp sư rít gào rơi xuống nện vào mấy con bán lang nhân. Bây giờ là lúc hắn đang luyện cấp, Hoàng Hôn làm phiền hắn lúc này, chắc chắn có chuyện gì quan trọng. Hắn mở đoạn video vừa nhận được thì thấy trên đó Nhiếp Ngôn liền cảm thấy hứng thú. Tiếp tục xem thì thấy đám người Nhiếp Ngôn ở trong phó bản giết thụ yêu. Hồ Ly bán tỉnh nghi hoặc hỏi, đây là thụ yêu lâm. Làm sao mà thụ yêu lại nhiều máu như vậy, hắn là người có kiến thức liếc mắt là nhìn ra chỗ không bình thường. Đây là phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia. Phó bản thụ yêu lâm cấp chuyên gia sao? Các ngươi có thông qua được không? Hồ Ly ban tỉnh tinh thần tỉnh táo, đoàn đội trang bị như vậy mà dám vào phó bản cấp chuyên gia thật là một chuyện hiếm thấy. Chương 58, diệu dụng của Vũ Lạc Bảo Thạch. Thông qua rồi. Hoàng Hôn gật đầu nói. Kỹ thuật của tên Miết Viêm không tệ. Thật lợi hại. Nhìn thấy lúc Nhiếp Ngôn dùng cơ nỏ dẫn quái, Hồ Ly bán tỉnh cuối cùng cũng phát ra tiếng cảm thán, 3 mũi tên đó không có kỹ thuật cao siêu thì không thể hoàn thành. Hiện tại các ngoạn gia chỉ mới tiến vào du hí, phương diện kỹ xảo tất nhiên là còn lâu mới bằng Nhiếp Ngôn, 3 mũi tên này đối với Nhiếp Ngôn mà nói chỉ là kỹ xảo lưu truyền trong đám cao thủ ở kiếp trước thôi, nhưng mà từ hắn thi triển thì ở trong mắt Hồ Ly bán tỉnh, Hoàng Hôn thì không khác gì thần kỹ. Trước kia lúc hạ phó bản thì đạo tặc không được coi trọng mấy. Bởi vì đoàn đội không có nhiều đạo tặc mà vẫn qua được phó bản, cho nên Hồ Ly bán tỉnh về lời mời Nhiếp Ngôn cũng không để ý mấy, nhưng giờ hắn đông cảm thấy có một đạo tặc giỏi đối với đoàn đội đi phó bản là trọng yếu biết bao. Trước kia Hồ Ly bán tỉnh vẫn cảm thấy đoàn đội thiếu cái gì đó, giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ thiếu là một đạo tặc cấp chuyên gia như là Nhiếp Nôn. Thạch Đầu nói đúng, hắn quả thật là cao thủ. Hoàng Hôn nói, ánh mắt nhìn người của Thạch Đầu không ra gì, nhưng lúc này không biết có phải là mèo mù vơ cá rán hay không mà lại giúp bọn họ mời tới một vị đại thần như vậy. Chúng ta chắc chắn có thể qua được đầm lầy áo cách Mã Đặc. Hồ Ly Ban tỉnh xem qua đoạn video, hắn liền hiểu một câu lưu truyền trên phó là một đạo tặc thành công có thể tăng khả năng sống sót của đoàn đội lên 30%. Câu này không chỉ đúng với đoàn 3 người, 5 người mà cũng đúng cho đoàn 20 người, 30 người. Năng lực chỉ huy và năng lực tổ chức của Nhiếp Ngôn quả thật đáng để người ta ca ngợi, nếu không có Nhiếp Ngôn thì đoàn đội Vũ Lam trang bị tệ như vậy vốn không thể nào qua được Thụ Yêu Lâm. Nhiếp Ngôn biết lần này cùng Hoàng Hôn hạ Thụ Yêu Lâm thì kết quả cuối cùng cũng truyền đến chỗ Hồ Ly Bán Tỉnh, ít ra có thể loại bỏ một ít nghi ngờ trong lòng hắn. Có được Vũ Lạc Bảo Thạch, Nhiếp Ngôn liền nghĩ đến Tinh Anh Sư Vương, muốn xử lý tên gia hỏa đó thì phải chuẩn bị thật cẩn thận. Nhiếp Ngôn đến khu đấu giá, bởi vì hắc phân dược tề tiêu thụ không tệ, nhóm dược tề đều lấy toàn bộ nguyên vật liệu đã tổn trữ ra chế thành hắc phân dược tề rồi đưa lên khu đấu giá, ước chừng hơn 100 bình, còn có mấy chục tấm phối phương của hắc phân dược tề. Qua vài ngày đống hàng này chính là hàng có giá trị xa xỉ, Nhiếp Ngôn không do dự mua hết, thuận tiện mua hết tất cả tài liệu chế tác hắc phân dược tề. Thu mua toàn bộ xong phối phương hắc phân dược tề, tài liệu hắc phân dược tề trên thị trường, Nhiếp Ngôn ở khu bán đấu giá dùng giá gần 9 đồng mua một số mũi tên của nọ tiễn, 2 ống hắc kim tiễn, 3 ống ngọc yểm tiễn, 4 ống thôi độc tiễn. Hắc kim tiễn mang vào 12 thương tổn phá giáp, mỗi ống 1000 mũi tên. Giá mua: 2 bạc ngọc yểm tiễn mang vào 10 điểm sát thương hỗn loạn, mỗi ống 1000 mũi tên. Giá mua: 1 bạc 50 đồng. Thôi độc tiễn mang vào 9 điểm thương tổn độc, mỗi ống 1000 tên. Giá mua: 1 bạc 50 đồng. Những ống tên đó làm Nhiếp Ngôn tiêu không ít tiền. Thứ đồ đắt tiền này ngoài trừ đạo tặc của một ít đại đoàn đội phụ trách dẫn quái hay chiến sĩ của một số đoàn thì vốn có ít ai dùng, trên thực tế với đại đoàn đội mà nói dùng tên này mà dẫn quái thì thật đúng là lãng phí. Cho nên dùng loại tên này ở khu đấu giá không được sôi nổi, nhưng mà bởi vì vật này khá hiếm nên giá vẫn cứ cao. Cũng chỉ loại ngoạn ra nhiều tiền như Nhiếp Ngôn mua mà thôi. Mua được tên, Nhiếp Ngôn truyền tống đến Ma Đa tiểu trấn thẳng tiến hướng đồi Phi Mộng. Ra tiểu trấn đi về phía bắc hơn 10 km. Là một dãy núi liên miên, theo sơn đạo chạy nhanh lên đỉnh núi, đến một chỗ bên cạnh vách núi, nhìn về xa xa phía trước là bình nguyên, trên bình nguyên tất cả mọi thứ đều trở nên rất nhỏ, vách núi thì cao, lúc nhìn xuống phía dưới thì chỉ mơ hồ một vùng hoang vu. Tiếng gió gào thét trên vách núi, núi rừng phương xa như là sóng biển nhấp nhô kéo dài. Đây là một vách núi cao hơn 200 thước, ngoạn ra mà nhảy xuống nhất định sẽ bị tan xương nát thịt. Nhiếp Ngôn đi lên đỉnh vách núi, vừa nhìn mọi thứ xung quanh dưới vách núi. Vừa men theo vách núi mà đi, đi một lúc thì tìm được một gốc cây dạ bách. Nhiếp Ngôn đứng dưới gốc dạ bách, nhắm hướng đông vách núi, một bước, hai bước, ba bước, có lẽ là chỗ này. Chính là chỗ này, chắc là không có nhớ nhầm. Nhiếp Ngôn nhún người nhảy xuống vách núi. Hắn tới chỗ này không phải vì tự sát mà ngay tại dưới vách núi này có một con quái tinh anh đang hoạt động, Sư Vương Tạp Đà, nó là vương giả của vùng bình nguyên này, lúc các ngoạn gia ở vùng bình nguyên luyện cấp, không ít lần bị Sư Vương Tạp Đà xử lý. Sư Vương Tạp Đa nếu bị giết, một ngày mới xuất hiện một lần, nó có xác suất cao ra hắc huyết sáo trang. Hắc huyết tổng cộng có 3 kiện, gồm áo choàng, bao tay, lót vai là bạch ngân sáo trang đỉnh cấp của đạo tặc 5 cấp, so với bộ khế ước sáo trang của phó bản Sơn Cốc Tác Tư kém một chút, nếu kiếm đủ một bộ hắc huyết thì một thân trang bị của Nhiếp Ngôn có thể nói là đứng đầu. Ngoài hắc huyết, Sư Vương Tạp Đa còn ra một số kỹ năng của đạo tặc. Kiếp trước rất nhiều người tranh giết Sư Vương. Vì cấp trang bị Sư Vương Tạp Đa rất ra mà hôn chiến, không phải một vài mà thường là một đám người, muốn cấp được hắc huyết cũng không phải là chuyện đơn giản, kiếm đủ bộ sáo trang thì càng cực khó. Mỗi lần Sư Vương sinh ra thì xung quanh có khoảng mấy trăm đầu sư tử, ít ra phải xử lý sạch sư tử vào ngoài rồi mới có thể an tâm đánh Sư Vương, nhưng nhiều sư tử 7 cấp cũng rất khó chơi. Hiện tại đám ngoạn gia cấp bậc còn chưa đủ, phải hơn 20 ngoạn gia 5 cấp mới dám đến đánh Sư Vương, bây giờ ngoạn gia 5 cấp còn rất hiếm thấy, đều là cấp cao thủ. Muốn tập trung nhiều người như vậy thật đơn giản. Bây giờ không ai dám đến giết Sư Vương, gần đây là khu quái 7 cấp, hiếm có người tới mà dù tới thì cũng không thể đến nơi Sư Vương Tạp Đa được, Nhiếp Ngôn có thể an tâm thực hiện kế hoạch của hắn. Tiếng gió rít gào bên tai, độ cao hạ xuống rất nhanh, Nhiếp Ngôn kích hoạt kỹ năng trên Vũ Lạc Bảo Thạch, tốc độ rơi xuống chậm lại, dưới chân bỗng nhẹ nhàng, tốc độ rơi xuống thong tác. Dưới tác dụng của kỹ năng Vũ Lạc, tốc độ Nhiếp Ngôn rơi xuống chỉ nhanh hơn lông chim một chút thôi. Cách mặt đất càng lúc càng gần. Thử tính khoảng cách, độ cao khoảng 20 thước, Nhiếp Ngôn bắn ra một đạo tơ nhện dính lên vách núi, khiến cho Nhiếp Ngôn treo ở giữa không trung, nhìn xuống dưới phát hiện có một đầu sư tử cường tráng cách đó không xa, có bộ lông màu rám nắng, uy nghiêm như vương giả. Vừa thấy con hùng sư này, Nhiếp Ngôn liền đưa nó vào tầm bắn. Con hùng sư kia chính là sư vương Tạp Đa, trong trí nhớ thì sư vương Tạp Đa đứng ở vị trí đó. Chiến thôi. Tơ nhện ở tay trái Nhiếp Ngôn dính chặt một số thực vật sinh trưởng trên vách núi, tay phải lấy nỏ tiễn từ trong ba lô ra, dùng thước ngắm chính xác sư vương, ba tiếng siêu siêu siêu, mũi tên từ nỏ tiễn bay một đường thẳng tắp bắn về phía sư vương Tạp Đa. Chương 59, sư vương Tạp Đa. Nhiếp Ngôn thấy đa số ngoạn gia cấp bậc còn thấp nên có rất ít người tới chỗ này, vì vậy hành động của hắn là cực kỳ bí ẩn. Nhưng mà ngay tại Phi Mộng Bình Nguyên, vách đá cách Nhiếp Ngôn không xa có một đội 10 ngoạn gia đang tập trung đánh quái, bọn họ chờ sư tử 7 cấp xuất hiện, bởi vì đám quái vật khá cao, mà trong bọn họ cao nhất mới chỉ cấp 6, thấp nhất cũng có cấp 4 nên vẫn không dám xâm nhập Phi Mộng Bình Nguyên. Đám sư tử 7 cấp mặc dù có thêm 300% kinh nghiệm vượt cấp nhưng chia ra từng người thì cũng không được bao nhiêu. Nếu không phải vừa rồi ra kiện sư thuẫn và thêm một ít gia lông thu nhập cũng không tệ thì bọn họ đã sớm rời đi không còn ở đây đánh đám quái máu dày khó xơi này, bởi vì dược bình tiêu hao quá nhanh. Chỉ cần huyết bình các loại vật phẩm tiêu hao đã là một khoản chi rất lớn. Đao Quang, chúng ta đã đánh 2 giờ rồi, gia lông sư tử kiếm đủ nên đi thôi. Mục sư ở đằng sau nối với thuẫn chiến sĩ cấp 6 ở phía trước. Người ở phía trước được gọi là Đao Quang nâng ngang thuẫn trong tay ngăn cản một con sư tử. Vung kiếm đánh một chiêu anh dũng đã kích vừa đánh vừa lui, chờ pháp sư phía sau tiêu hao máu sư tử gần hết rồi một chiêu cuồng đao chạm đánh gục con sư tử đó. Được rồi, đánh thêm một giờ nữa đi, nếu ra sư thuẫn thì ra tiếp sư giáp thì hoàn mỹ rồi. Thôi Sán Đao Quang nói, thu đổ rơi từ sư tử vào ba lô. Trên trang chủ thông báo một ít tư liệu, sư giáp bạo dẫn chỉ 0.2%, chỉ với bạo dẫn như vậy cơ bản không có khả năng rớt ra. Một nguyên tố pháp sư bên cạnh nói, hắn và Thôi Sán Đao Quang là hai người cấp 6 trong đội. Tên nguyên tố pháp sư này cùng một chỗ với Thôi Sán Đao Quang gọi là Hát Trác, hai người đều là cao thủ, tuy là bằng hữu nhưng ai cũng không phục ai. Nói về kỹ thuật thì Thôi Sán Đao Quang hơn một bậc, nhưng Hát Trác dùng danh hiệu của hai người thành lập Tung Hoành Thiên Hạ, dưới quản lý của hắn Tung Hoành Thiên Hạ dần đi vào quỹ đạo hơn nữa có chút danh tiếng. Thôi Sán Đao Quang đối với việc quản lý không có hứng thú, nên danh vọng trong đoàn thể không bằng Hát Trác. Sư thuẫn bạo dẫn chỉ 0.1% chúng ta còn kiếm được. Thôi Sán Đao Quang phản bác. Đó là do may mắn thôi. Ngữ khí của Thôi Sán Đao Quang khiến Hát Trác có chút không vui, sắc mặt thay đổi, cũng thản nhiên nói. Nếu ra được sư giáp, phòng ngự của ta là vô địch rồi. Thôi Sán Đao Quang tự tin nói. Tên tự cho mình là giỏi, Hát Trác khinh thường nghĩ, trên mặt biểu hiện bình tĩnh như thường. Hắn tở cờ với Thôi Sán Đao Quang, 10 lần thì có thể thắng 2 lần đã là rất tốt, Thôi Sán Đao Quang rất có tiếng tăm. Kỹ thuật cũng rất lợi hại, có danh tiếng trong đám chức nghiệp ngoạn gia, Tung Hoành Thiên Hạ chính là mượn thanh danh của Thôi Sán Đao Quang thành lập lên, Hát Trác không thể không dựa vào Thôi Sán Đao Quang, nhưng mà theo thực lực Tung Hoành Thiên Hạ mở rộng, thì Thôi Sán Đao Quang đã bị Hát Trác từ từ gạt ra khỏi tầng quản lý. Thôi Sán Đao Quang nhìn phía xa, đột nhiên phát hiện một ngoạn gia đối diện đang ở trên vách núi rơi xuống, thầm nghĩ đầu năm nay quả thật là việc lạ liên tục tới, ngay cả trong du hí cũng có người đi nhảy núi, tên này trong lòng suy nghĩ thật lẫn quẩn. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là tốc độ ngoạn gia kia rơi xuống càng lúc càng chậm, với tốc độ rơi xuống này chắc chắn không chết. Các ngươi nhìn vách núi đối diện kìa. Thôi Sán Đao Quang ngạc nhiên nói. Có chuyện gì? Hát Trác hỏi, lơ đãng nhìn qua đối diện, nhưng mà lập tức ánh mắt dừng ở trên người Nhiếp Ngôn. Lúc này trong tay Nhiếp Ngôn phụt ra một thứ gì đó, tiếp xúc với trên vách núi liền cứ như vậy treo ở giữa không trung, trong tay lại lấy ra nỏ tiễn bắn xuống phía dưới. Hắn đang làm gì vậy? Chúng đội viên xung quanh đều sửng sốt. Lợi hại, loại thủ đoạn này cũng nghĩ ra, các ngươi không thấy sao hắn đang đánh quái. Đao Quang đứng thẳng người nói, hắn thật hứng thú với ngoạn gia ở trên vách núi bên kia, có thể nghĩ ra loại quái chiêu đánh quái này thì không phải là người bình thường. Tay trái của hắn chắc là chức ti giả giới chỉ. Hát Trác rất am hiểu về trang bị, cho nên đối với vật đó không xa lạ gì. Nếu chúng ta có chức ti giả giới chỉ, chẳng phải là có thể đánh quái như hắn sao? Có chức ti giả giới chỉ cũng không được. Từ trên cao thế thì xung lực rơi xuống khẳng định sẽ làm đứt đoạn chức ti giả giới chỉ, trừ phi hắn có vũ lạc trang bị. Đao Quang nói, chức ti giả giới chỉ là vật phẩm hiếm thấy nên giá trị rất cao, vũ lạc trang bị lại càng không phải nói, hai loại này có tiền cũng chưa chắc mua được, người này vì đánh quái mà kiếm đủ hai vật này vậy tên giá hỏa này tột cùng là loại người nào. Tuyệt, đánh quái như vậy mới sảng khoái chứ, không lo bị quái công kích, vẫn có thể bắn tên, không bao lâu là có thể thăng vài cấp. Nhưng hắn chỉ có thể công kích trong phạm vi giới hạn thôi, tốc độ đánh quái chắc là không nhanh, hắn đánh như vậy thì hệ thống sẽ không kịp hồi sinh quái, hắn chắc chắn sẽ giết không được nhiều. Một đội viên có chút kiến thức nói. Nghe chúng đội viên thảo luận, Hắc Trác buồn bực không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tiếp tục xâm nhập, càng tới gần vách núi kia thì quái vật càng nhiều, bọn họ không dám tiến vào nên không biết đạo tặc kia đang đánh quái nào. Giống, một tiếng đinh thai nhức góc từ dưới vách núi truyền tới, chúng đội viên đều biến sắc, hoảng sợ nhìn nhau. Một con hùng sư cường tráng nhảy lên khoảng 5 thước rồi đâm đầu vào vách đá, nó đâm vào rất mạnh lực lượng cường đại đập vào làm vách đá làm nó rung chuyển, nhưng mà hùng sư nhảy lên vẫn còn cách vị trí của Nhiếp Ngôn một khoảng cách xa, nó không có cách nào đứng trên vách đá, từ trên đó rơi xuống. Nhiếp Ngôn vẫn như cũ vững như Thái Sơn ở trên vách đá không ngừng bắn xuống. Là Tinh Anh Sư Vương. Hắc Trác trầm giọng nói. Mọi người trong đội nhìn nhau, Tinh Anh Sư Vương. Mặc dù tổ đội bọn họ hiện tại 20 đi đánh cũng vô pháp giết chết sư vương, 7 cấp tinh anh cứ như vậy mà bị một ngoạn gia ở giữa không trung chậm rãi bắn chết sao. Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác không cam lòng, hoặc là càng nhiều, hoặc là một loại ghen tị. Chúng ta có thể từ từ tiến tới, chờ hắn giết sư vương thì đoạt trang bị hay không? Một đội viên nói. Không có khả năng, chúng ta không thể tới nơi đó, trừ phi hội trưởng Hắc Trác mang mọi người tới, nhưng mà tổn thất tỷ lệ thuận với nhận được. Ôi, coi như hết. Đao quang, Hắc Trác đang trầm tư thì mặt đất rung chuyển kịch liệt, giống như có nhiều sinh vật hướng nơi này chạy tới, tất cả biến sắc, nhìn về phía xa có một bầy sư tử mấy trăm con đang hướng tới nơi này, tiếng gầm của sư vương làm kinh động tới những con sư tử ở phụ cận. Tiêu rồi, nhanh rút lui. Hắc Trác cả kinh nói, nhưng mà không còn kịp nữa, đàn sư tử đã phát hiện ra bọn họ. Đao quang là người khó thoát nhất, nâng thuẫn trong tay chuẩn bị nên địch. Trên vách núi đối diện, Nhiếp Ngôn đang rất thoải mái. Hắn không phí nhiều sức lực chỉ cần bảo trì tốc độ bắn là được, từng mũi tên bắn ra đều mang vào thương tổn tăng thêm cho dù là sư vương 7 cấp thì huyết lượng cũng chỉ hơn 5.000 thôi, dưới công kích liên tục như vậy liền chỉ còn một nữa. Cứu hận của sư vương đều tập trung lên Nhiếp Ngôn nhưng mà nó không công kích được Nhiếp Ngôn cũng không có biện pháp nào, nó chỉ biết công kích vật lý, tất cả kỹ năng đều là gia tăng thương tổn vật lý, khi bật lên cao nhất cũng được 6, 7 thước mà thôi, Nhiếp Ngôn lại treo mình ở trên vách đá cao 20 thước. Có mũi tên mang thêm thương tổn, vượt cấp đánh quái tất nhiên là đơn giản hơn nhiều, thương tổn từng mũi tên đều rất cao. Chương 60, thôi sán đao quang. Nhiếp Ngôn đúng là chắc chắn sư vương không có viễn chỉnh công kích mới đặc biệt đến nơi này để đối phó nó. Trong trí nhớ của Nhiếp Ngôn đồng dạng bột ở dưới vách núi này có ít nhất mấy chục con, nhưng chỉ có sư vương tạp đa là dễ đối phó nhất, chỉ có công kích vật lý cho nên Nhiếp Ngôn tự nhiên là chọn quả hướng mềm mà hái. Khi huyết lượng sư vương còn 20% sử dụng bản lãnh toàn thân, thậm chí còn tiến vào trạng thái cuồng bạo, thân hình cường tráng không bất khuất tấn công Nhiếp Ngôn, nhưng tất cả đều phí công. Chưa đầy 30 phút, huyết lượng sư vương tạp đa đã cạn, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ không cam lòng rồi ngã xuống đất. Trong tương lai sư vương tạp đa là sinh vật tinh anh vô số ngoạn gia tranh đoạt, mà lại bị Nhiếp Ngôn không mất một giọt máu dày vào chết. Một tiếng len keng, nhắc nhỏ véo von của hệ thống vang lên, vượt cấp giết quái tăng thêm 800% kinh nghiệm. Làm cho Nhiếp Ngôn vừa thăng lên cấp 5 kinh nghiệm còn vượt 36%. Sư Vương Tạp Đa rơi ra hai kiện trang bị, ở bên cạnh thi thể của Sư Vương Tạp Đa loẹ loẹ phát sáng. Ra trang bị, Nhiếp Ngôn phấn khởi, nhưng mà hắn còn chưa thể đi xuống. Cách thi thể Sư Vương Tạp Đa không xa còn khoảng hơn 10 con sư tử, Nhiếp Ngôn bắn từng mũi tên bắn chết toàn bộ sư tử. Trang bị rơi ra từ quái sẽ không bị xuất hiện quái mới mà mất đi sẽ vĩnh viễn nằm ở đó, giống như thực vật trong hiện thực. Nếu trang bị không dùng thì có thể phân giải thành nguyên liệu vẫn có thể kiếm được không ít tiền. Nhìn xung quanh không còn quái, Nhiếp Ngôn thả người từ vách núi nhảy xuống, ngã xuống mặt đất, độ cao 20 thước làm Nhiếp Ngôn mất hơn 60 điểm máu nhưng chút độ cao đó không thể giết chết hắn. Nhiếp Ngôn đến bên thi thể sư vương lấy hai kiện trang bị, đều chưa giám định nên Nhiếp Ngôn liền sử dụng siêu cấp động sát để giám định. Hắc huyết chi phi phong cấp hoàng kim, cần cấp bậc 5. Thuộc tính, phòng ngự 19-21, nhận tính 5, tốc độ di chuyển 6. Sức nặng, 2 cân. Giới hạn sử dụng, đạo tặc, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Sư vương thuẫn cấp hoàng kim, cần cấp bậc 5. Thuộc tính, phòng ngự 39-51, tỷ lệ phòng ngự 12%, nhận tính 5, kháng ma pháp 7. Sức nặng, 10 cân. Giới hạn sử dụng, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Ra hắc huyết chi phi phong, Nhiếp Ngôn đã thỏa mãn rồi, nhưng không nghĩ tới là sẽ có thêm sư vương thuẫn. Cái này còn giá trị hơn hắc huyết chi phi phong, giá thị trường phải hơn 20 bạc, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không bán mà tốt nhất là đổi vài món trang bị đạo tặc. Giá thuẫn của thuẫn giáp chiến sĩ giao dịch trên thị trường cứ cao không hạ, vẫn vững chắc chiếm vị trí đầu bảng giá giao dịch, trên thị trường giao dịch thứ quý nhất, trong 10 kiện có 8 kiện là thuẫn của thuẫn giáp chiến sĩ. Đây là một món đồ tốt, hơn nữa còn có hắc huyết chi phi phòng, thu hoạch không sai, Nhiếp Nôn thu lấy hai món đồ. Rốt cục cũng lên được cấp 5. Nhiếp Nôn nhìn qua thuộc tính, bởi vì tác dụng của dũng khí chi trương hắn thăng lên cấp 5 thì được 7 điểm thuộc tính và 2 điểm sở trường, Nhiếp Nôn tăng 2 điểm lực lượng, 5 điểm nhanh nhẹn, sở trường nỏ tiễn còn không thể thăng cấp, nên đành cộng vào sở trường truy thủ và sở trường song vũ khí. Vung truy thủ càng thuần thục hơn, còn tăng thêm 10% công kích, hơn nữa cuối cùng cũng có thể sử dụng 2 vũ khí. Nhiếp Nôn từ trong ba lô mang theo trang bị 5 cấp có thể mặc thay đổi toàn bộ rồi nhìn qua bản thuộc tính. Vũ khí chính, Ngưu Giác Chủy Thanh Đồng, vũ khí phụ, ám sát giả chi huấn hoàng kim, giày, khoái tốc hoài chuyển bộ giày hoàng kim, giáp, liệp đầu giả bị giáp bạch ngân, áo choàng, hắc huyết chi phi phong hoàng kim. Liệp đầu giả bị giáp màu tối tản mát ra khí tức tử vong, mà áo choàng sau lưng lại như là một màu máu, có thêm từng đạo hào quang màu vàng lưu chuyển, trên tay là hai thanh chủy thủ lóe ra hàn quang, kiểu dáng trang bị của đạo tặc thường thâm trầm nội liễm, Nhiếp Nôn ẩn đi màu sắc của trang bị. Nhưng từ bề ngoài vẫn có thể nhìn ra được chỗ bất phàm. Tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hành động như gió, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Không tệ. Nhiếp Ngôn cảm thấy rất hài lòng đối với trang bị trên người. Một thân trang bị của Nhiếp Ngôn trong tình trạng trang bị khan hiếm hiện tại thì đủ làm cho toàn bộ ngoạn gia phải ngưỡng mộ. Có một thân trang bị như vậy, đều có thể tùy tiện ra vào trong các khu quái 6, 7 cấp. Sau khi giết chết sư vương, phải đợi ngày mai nó mới xuất hiện lại, Nhiếp Ngôn tiến về bên ngoài phi mộng bình nguyên. Mục tiêu kế tiếp cách đây không xa, là một thực nhân ma thôn thực giả cấp tinh anh là sinh vật cấp 8. Thực nhân ma thôn thực giả kia rơi ra trang bị cũng không tệ, trang bị các hệ chức nghiệp đều có, nghe nói có ngoạn gia từ trên người thực nhân ma thôn thực giả có được một kiện trang bị cấp ám kim của đạo tặc, đương nhiên là bạo dẫn rất thấp. Mà thực nhân ma thôn thực giả một ngày cũng chỉ có một con. Nhiếp Ngôn cẩn thận né tránh sư tử xung quanh, đột nhiên bụi có cách đó không xa động đậy có một người mặc chiến giáp màu trắng. Trong tay cầm chiến thuẫn màu xám bạc từ bụi cây nhảy ra, chạy về phía Nhiếp Ngôn, đằng sau cũng có 3 con sư tử từ bụi cây nhảy ra theo sát sông tới chỗ hắn. Tên thuẫn giáp chiến sĩ kia bước chân trầm ổn, vừa đánh vừa lui, tình thế hắn có chút bất lợi, hắn chỉ còn lại có chút màu mà thế công của 3 con sư tử càng lúc càng mạnh mẽ. Chấn nhiếp. Thuẫn giáp chiến sĩ giống to một tiếng làm cho 3 con sư tử ngừng lại một lát, một chiêu đoạn cân đánh trúng con sư tử gần nhất trước mắt, sau đó hắn liền nhanh lui về phía sau. Con sư tử bị đánh trúng tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê, 2 con sư tử khác gầm nhẹ một tiếng nhảy người lên đánh về phía thuẫn giáp chiến sĩ. Thuẫn giáp chiến sĩ một chiêu anh dũng đả kích, đánh lui một con sư tử, lấy thuẫn miễn cưỡng chặn công kích của một con sư tử trong đó, mặc dù là thuẫn giáp chiến sĩ cấp 6 nhưng dưới tình huống máu ít miễn cưỡng chống 3 con sư tử 7 cấp cũng rất khó khăn. Thuẫn giáp chiến sĩ vừa xuất hiện thì Nhiếp Ngôn đã ở trong trạng thái tiềm hành, ẩn nấp trong rừng cây gần đó, quan sát thuẫn giáp chiến sĩ gần đó. Trong tình huống này nếu Nhiếp Ngôn ra tay thì thuẫn giáp chiến sĩ chắc chắn phải chết, nhưng mà hắn có phần ghét lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối phương động tác vững vàng nhìn qua là biết cao thủ, hắn đang cân nhắc lại nếu vì một kiện trang bị mà kết thù với đối phương thì có đáng giá hay không, vẫn là chờ 3 con sư tử kia giết chết thuẫn giáp chiến sĩ xong thì làm ngư ông đắc lợi thu lấy trang bị của hắn có vẻ được lợi hơn. Về phần giúp thuẫn giáp chiến sĩ thì miễn đi, loại chuyện cứu người xong lại bị người ta lấy oán báo ân thì Nhiếp Ngôn đã gặp nhiều rồi. Trong thế giới này mỗi người vì tự bảo vệ mình đều phải học được làm sao lanh huyết. Đã đến nơi này đánh sư tử thì chắc chắn thực lực đối phương không thấp, Nhiếp Ngôn dùng siêu cấp động sát tra xét thuẫn giáp chiến sĩ. Thôi Sán Đao Quang, thuẫn giáp chiến sĩ, cấp 6. Nhìn thấy tên Thôi Sán Đao Quang, Nhiếp Ngôn nhíu mày, người gần tạp La Nhị Thành có tiếng tăm thì Nhiếp Ngôn đều biết, cái tên Thôi Sán Đao Quang cũng không ngoại lệ. Chương 61, nhân tình. Sao lại là hắn? Nhiếp Ngôn lẩm bẩm tự nói. Kiếp trước hắn và Thôi Sán Đao Quang không có giao tình gì, sở dĩ hắn biết Thôi Sán Đao Quang là vì Thôi Sán Đao Quang rất có tiếng tăm, thuẫn giáp chiến sĩ bài danh trong 3 hạng đầu, Thôi Sán Đao Quang rất nổi danh trên bảng xếp hạng, 3 người thuẫn giáp chiến sĩ thực lực không phân chênh lệch, cho nên ai xếp hạng nhất khó mà định luận. Nhưng mà Thôi Sán Đao Quang quả thật là một danh nhân, Nhiếp Ngôn đã nghe qua tên của hắn. Về Thôi Sán Đao Quang, còn có một câu chuyện xưa, Thôi Sán Đao Quang có một bằng hữu tên là Hắc Trác là nguyên tố pháp sư. Hai người cùng nhau thành lập Tung Hoành Thiên Hạ, là bằng hữu thân thiết nhưng mà Thôi Sán Đao Quang không quản lý Tung Hoành Thiên Hạ, quyền lực của Tung Hoành Thiên Hạ đều ở trong tay Hắc Trác. Sau này Thôi Sán Đao Quang mới phát hiện, bạn gái mình lại cấu kết với Hắc Trác mà hắn vẫn không hay biết gì, hắn là người tầm cao khí ngạo sao có thể chịu được chuyện như vậy, mang theo một đám huynh đệ giận dữ rời hội, từ đó Tung Hoành Thiên Hạ một phân thành hai, song phương thế bất lưỡng lập, đó là một ít chuyện cũ xảy ra sau này. Thôi Sán Đao Quang coi như là nhân vật thủ tín. Nói nghĩa khí trong ngoạn gia rất có danh vọng, trong tất cả thuẫn giáp chiến sĩ đứng 3 hạng. dê đầu là không phải tranh cãi, tung hoành thiên hạ thiếu thôi sán đao quang, về sau liền suy sụp không thịnh vượng, lưu lạc thành nghiệp đoàn hạng 2. Thôi sán đao quang đang ngăn cản công kích của ba con sư tử kia, thấy lạnh sóng lưng, trong lòng sinh ra một ít cảm giác khác thường, hắn vừa đánh vừa lui, nhìn quanh bốn phía thì thấy trống không. Nhưng mà bản năng chiến đấu nói cho hắn, hắn đã bị một tên đạo tặc chú ý. Lấy điểm cảm giác của hắn cao tới 6, vậy mà phát hiện không được vị trí đối phương, tên đạo tặc này chắc chắn không tầm thường. Huynh đệ, nếu đến đây thì hãy xuất hiện đi. Ta là Thôi Sán Đao Quang, nếu ngươi quyết định công kích, ta cũng không vùng vây, dù sao cũng chết chắc rồi, nếu ngươi chịu cứu thì ta vô cùng cảm kích, tất nhiên Thôi Sán Đao Quang là ghi nhớ phần ân tình này. Thôi Sán Đao Quang cao giọng nói, lúc này sư tử bị trúng đoạn cân và hai con sư tử khác đều nhào lên, tăng cường công kích. Không nghĩ tới Thôi Sán Đao Quang lại phát hiện ra hắn, Nhiếp Nôn trầm ngâm một lát, nếu như xử lý Thôi Sán Đao Quang, chỉ thu hoạch được một kiện trang bị của Thuẫn Giáp Chiến Sĩ thôi, hắn không thiếu chút tiền ấy, sau một lúc tính toán một ân tình của Thuẫn Giáp Chiến Sĩ đỉnh cấp thì giá trị hơn một kiện trang bị nhiều. Nhân phẩm của Thôi Sán Đao Quang là hoàn toàn có thể tin tưởng. Quang ảnh phức tạp, một thân ảnh xuất hiện ở chỗ cách Thôi Sán Đao Quang không tới ba thước, chính là Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn duỗi chân một chiều bắn xuất, một con sư tử ngã đi xuống. Kích vượng. Truy thủ sắc bén lóe lên, duy nhất một con sư tử tàn huyết trong ba con sư tử bị kích vượng, ám sát thêm thiết cát, sau đó một chiêu yếu hại công kích liền đánh gục nó. Nhiếp Nôn lập tức lui lại phía sau, thay nỏ tiễn đặt lên cánh tay trái, siêu siêu siêu, ba mũi tên bay ra. 37, 38, 32, ba trị số thương tổn từ kia trên đầu con sư tử kia bay lên. Cứu hận của hai sư tử đều bị Nhiếp Nôn kéo qua, xoay người đánh về phía Nhiếp Nôn. Chào phúng. Thôi Sán Đao Quang biết lúc này nên làm thế nào phối hợp với Nhiếp Nôn, một kỹ năng trào phúng của chiến sĩ, cựu hận hai sư tử lập tức chuyển hướng, một lần nữa chuyển đến trên người Thôi Sán Đao Quang. Siêu siêu siêu, Nhiếp Nôn bóp cò nỏ tiễn, ba mũi tên bắn ra nhanh, lại một con sư tử tàn huyết rên lên mất mạng. Nhiếp Nôn thu hồi nỏ tên, đánh về phía con sư tử còn lại. Thôi Sán Đao Quang nhảy lên cao, một chiêu thuận phách chạm, hấp dẫn chú ý con sư tử kia, Nhiếp Nôn lách ra phía sau con sư tử kia. Xuất thủ một đống công kích, khi đạo tặc ở sau lưng quái công kích có 30% công kích tăng thêm, 52, 50, 51, một đám trị số thương tổn siêu cao từ đỉnh đầu con sư tử kia bay lên, không được bao lâu con sư tử kia liền lảo đảo té trên mặt đất. Nhiếp Nôn sát thương cao và động tác nhanh nhẹn làm cho Thôi Sán Đao Quang âm thầm kinh hãi, thật là đạo tặc lợi hại, nếu vừa rồi tên đạo tặc này ở phía sau đánh lén hắn, thì hắn không có khả năng sống sót. Nhiếp Nôn tìm kiếm phía dưới thân thể ba con sư tử một lát, ngoài trừ mấy đồng ra không tìm được cái gì khác. Xong rồi, không ra cái gì hết, nếu vừa rồi nói giữ lời, ngươi thiếu ta một thân tình. Ta gọi là Niết Viêm. Nhiếp Nôn nói, đánh giá Thôi Sán Đao Quang một chút, bộ dáng Thôi Sán Đao Quang khoảng 23, 24 tuổi, khuôn mặt hình vuông, còn có chút ít râu, thoạt nhìn rất ổn trọng thành thủ. Ta Thôi Sán Đao Quang nói một là một, phần ân tình này ta nhớ kỹ, sau này có chuyện thì có thể tìm ta, trong phạm vi khả năng làm được ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tính tình Thôi Sán Đao Quang cũng rất thẳng thắn, không phải là người lôi thôi. Thôi Sán Đao Quang nhìn thoáng qua Nhiếp Nôn, trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới Nhiếp Nôn còn trẻ như thế, thoạt nhìn chỉ khoảng 18, 19 tuổi, Nhiếp Nôn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện chỗ này, vừa rồi tên đạo tặc treo ở trên vách núi đánh chết sư vương, chắc chắn chính là hắn. Làm sao chỉ có một mình ngươi đến đây? Nhiếp Nôn hỏi, một mình thuẫn giáp chiến sĩ xông vào khu quái cấp cao là rất nguy hiểm, nhưng đạo tặc lại không có việc gì. Bởi vì đạo tặc có ẩn nút và tiềm hành. Cùng bằng hưu cùng nhau tổ đoàn đánh đến đây, nhưng mà gặp phải một đống sư tử, những người khác đều đã chết chỉ còn một mình ta, nếu ra ta không dạy chỉ sợ chạy cũng không được, vẫn không có cơ hội dùng hồi thành quân chủ. Lúc Thôi Sán Đao Quang nói chuyện ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà Nhiếp Nôn đại khái có thể tưởng tượng, đó là một hồi chiến đấu thảm thiết cỡ nào. Vận khí ngươi không tệ. Đúng là không tệ, vậy mà sống sót thật không dễ dàng gì, thêm hảo hữu đi, Thôi Sán Đao Quang quá rườm rà. Ngươi gọi ta Đao Quang là được. Thôi Sán Đao Quang nói. Nhiếp Nôn thêm Thôi Sán Đao Quang vào hảo hữu, trong nhiều bằng hữu quen biết có thuẫn giáp chiến sĩ cường lực là một chuyện thật đáng cao hứng, ít nhất lúc hạ phó bản không đến mức bởi vì tìm không được thuẫn giáp chiến sĩ tốt mà buồn rầu. Nơi này không thích hợp ngươi ở lại, tốt nhất nhanh chóng trở về thành đi. Nhiếp Nôn nói, hắn bị đàn quái chú ý, là một đạo tặc hắn vẫn có thể ung dung chay thoát nhưng mà Thôi Sán Đao Quang lại không được, hắn là mục tiêu lớn như thế muốn trốn cũng trốn không được. Những lời này tới lỗ tai của Thôi Sán Đao Quang, lại không dễ nghe chút nào nhưng hắn không thể nào phản bác lại, Nhiếp Nôn quả thật mạnh hơn hắn nhiều lắm, huống chi năng lực sinh tồn dã ngoại của thuẫn giáp chiến sĩ lại không bằng đạo tặc. Được, ta trở về, ta nợ ngươi một thân tình, sau này có việc cứ mật ta, chỉ cần là đủ khả năng ta nhất định toàn lực ứng phó. Thôi Sán Đao Quang gật đầu nói, nơi này không thích hợp ở lâu, hắn lấy ra hồi thành quyền trục. Chấm đã. Nhiếp Ngôn gọi Thôi Sán Đao Quang lại, hắn cảm thấy con người Thôi Sán Đao Quang này coi như không tệ. Có chuyện gì? Ta nơi này có tấm thuẫn, chắc là hợp với ngươi, nếu ngươi có thể ra giá tương đương, bán cho ngươi cũng không sao. Nhiếp Ngôn nói, loại đồ vật này mà bán đấu giá thì rất đáng tiếc, nếu có người quen có thể nâng giá lên, cũng không ngại bán cho người quen. Bán đi thuẫn, Nhiếp Ngôn cũng có vốn để làm một số chuyện khác. Sao? Để ta xem. Bộ dáng Thôi Sán Đao Quang cảm thấy rất hứng thú, Nhiếp Ngôn chính là người vừa rồi treo ở trên vách núi đánh sư vương, nếu Nhiếp Ngôn có thể nghĩ ra phương pháp đánh bột như vậy, khẳng định trong tay có không ít trang bị tốt. Chương 62, Thực Nhân Ma. Nhiếp Ngôn đặt sư vương thuẫn lên bảng giao dịch. Tấm thuẫn này chắc là giá trị trên 20 bạc, nếu ngươi có thể ra 20 bạc, ta sẽ bán cho ngươi. Nhiếp Ngôn nói. Tấm thuẫn này là từ trên người sư vương ra sao? Sau khi Thôi Sán Đao Quang nhìn thấy thuộc tính sư vương thuẫn, trong lòng rung động, kiện sư vương thuẫn này so với sư thuẫn trong tay hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần, vốn không phải cùng một cấp bậc. Nhiếp Ngôn nhướng mày, làm sao Thôi Sán Đao Quang biết hắn đánh sư vương? Thật ngại là ta nhiều chuyện, nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra ngoài. Thôi Sán Đao Quang thấy thần sắc Nhiếp Ngôn không hờn giận liền giải thích, trả lời xong đưa ánh mắt chuyển tới sư vương thuẫn. Tấm sư vương thuẫn này quả thật giá trị trên 20 bạc. Trên thị trường không phải 25 bạc thì khẳng định không có được. Nhưng mà hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, có thể chờ ta về thành xoay sở một chút hay không? Cũng có thể. Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Trong kho hàng của ta còn có một số đồ đạo tặc, có mấy thứ cũng không tệ lắm, chắc là có thể vừa mắt ngươi, cũng có thể lấy thay tiền không? Thôi Sán Đao Quang hỏi. Ta có thể sử dụng được thì đều có thể. Nhiếp Ngôn nói, hắn đang lo tìm không thấy đồ đạo tặc, có Thôi Sán Đao Quang nói thật đúng lúc. Tốt lắm, chờ ta kiếm đủ rồi sẽ liên hệ lại ngươi, nhưng ngươi đừng bán sư vương thuẫn. Thôi Sán Đao Quang rất khẩn trương với sư vương thuẫn trong tay Nhiếp Ngôn. Ta giữ lại một ngày, nếu qua một ngày ngươi xoay sở không đủ, vậy ta chỉ có thể bán cho người khác. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, trong số người hắn quen biết, chỉ có đám người Bạch Khai Thủy của Vũ Lam đoàn đội là thuẫn chiến sĩ, nhưng mà với tài lực của Bạch Khai Thủy, tuyệt đối kiếm không được 20 bạc, nhưng nếu bán đấu giá thì Nhiếp Ngôn lại có chút không cam lòng, phù sa không chạy vào ruộng người ngoài. Một ngày là đủ rồi. Thôi Sán Đao Quang vội vàng đáp ứng nói. Thôi Sán Đao Quang là một người thẳng thắn, cũng không mặc cả với Nhiếp Ngôn, hắn hiểu 20 bạc đã là giá cực kỳ thấp, nếu bán cho người khác, không phải trên 25 bạc thì sẽ không bán, mặc dù bán được 30 bạc trở lên, cũng không phải không có khả năng. Nhưng 20 bạc với hắn mà nói quả thật có chút nhiều, xem ra chỉ có thể đi vay tiền. Thôi Sán Đao Quang bị kích động mà chuẩn bị trở về thành xoay sở tiền. Còn có một việc. Hắc chắc là bằng hữu của ngươi. Nhiếp Ngôn hỏi, sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận vẫn là quyết định nhắc nhở Thôi Sán Đao Quang, hắn căm giận nhất là loại người bán đứng bạn bè. Nếu Hắc chắc là bằng hữu của Thôi Sán Đao Quang mà sau lưng lại yêu đương vụng trộm với bạn gái của Thôi Sán Đao Quang, loại hành vi này hắn rất khinh thường. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Thôi Sán Đao Quang sửng sốt một chút, hỏi. Hắc chắc người này nghe nói hình như không tốt đẹp gì, một bằng hữu của ta có chút xích mích với hắn. Ở quán rượu Dạ Chi Mê tỉnh Tạp La Nhị Thành đụng phải hắn và một nữ nhân tên là Chỉ Nghiên, đã xảy ra một ít tranh chấp. Nhiếp Ngôn liếc nhìn Thôi Sán Đao Quang, kiếp trước Thôi Sán Đao Quang chính là ở Dạ Chi Mê tỉnh bắt gian tình của Hát Trác và Chỉ Nghiên, hắn cũng không ngại hắt vũng nước bẩn lên người Hát Trác. Quả nhiên, sau khi nghe được lời Nhiếp Ngôn nói, sắc mặt Thôi Sán Đao Quang có điểm bất thường. Người nữ Chỉ Nghiên kia là bạn gái của Thôi Sán Đao Quang, hai người quen biết ở trong Du Hí sau này đến với nhau, vẫn luôn sống chung với nhau. Nếu là nàng và Hát Trác ở trong tín ngưỡng làm chuyện gì quả thật hắn sẽ rất khó phát hiện. Hát Trác và Nghiên Nhi là hai người Thôi Sán Đao Quang tín nhiệm nhất, hắn không tin đây là sự thật cũng không muốn tin, nhưng mà trong lòng hắn đã có một dự cảm bất thường. Chẳng lẽ Nhiếp Ngôn nói là thật sao? Thôi Sán Đao Quang lắc lắc đầu, việc này tuyệt đối không thể có. Nếu đụng phải tên Hát Trác đó, ta và hắn là địch không phải bằng hữu, đương nhiên việc này không liên quan tới ngươi. Nhiếp Ngôn chẳng qua lòng tốt nhắc nhở Thôi Sán Đao Quang một chút. Dù sao bị cắm sừng không phải là mình. Nếu có một ngày, ngươi rời khỏi tung hoành thiên hạ, đừng ngại hãy tới tìm ta. Nhiếp Ngôn nói xong, đi về phía xa. Không có khả năng ta rời khỏi tung hoành thiên hạ. Thôi Sán Đao Quang lạnh lùng thốt lên, hắn coi Nhiếp Ngôn là tên thọc gậy bánh xe. Nhiếp Ngôn quả thật là tới đục khoét nền tảng, nếu là có thể lôi kéo Thôi Sán Đao Quang đến đây vậy buôn bán lời rồi, nhưng mà hắn không trông cậy vào hiện tại có thể công hiệu, mầm móng không tín nhiệm đã chậm rãi phát sinh ở trong lòng Thôi Sán Đao Quang. Cuối cùng cũng có một ngày, Thôi Sán đao quang sẽ phát hiện Hát Trác sau lưng mình làm những việc gì, chờ hắn hiểu được hắn sẽ nhớ tới lời mời của Nhiếp Ngôn vậy là đủ rồi. Nhiếp Ngôn không có giải thích, tiến vào trạng thái tiềm hành, biến mất trong tầm nhìn của Thôi Sán đao quang. Thôi Sán đao quang ở tại chỗ ngẩn ngơ sửng sốt một lát, bắt đầu đọc hồi thành quyển trục, một đạo bạch quang hiện lên. Nhiếp Ngôn chạy nhanh trên phi mộng bình nguyên, chân núi phía xa có một gốc đại thụ cao mấy chục thước, cần tới 6-7 người mới có thể ôm lại hết, tán cây thật lớn tựa như một cái nóc che đi ánh mặt trời. Tại phi mộng bình nguyên có vẻ đặc biệt cao chót vót. Nhiếp Ngôn muốn tìm thực nhân ma thôn thực giả ngay tại bên kia, Á Tinh Anh cấp 8, nếu luận thực lực, Nhiếp Ngôn tuyệt đối không phải đối thủ của thực nhân ma kẻ cắn ướt, nhưng mà đánh chết quái vật, không nhất định phải chính diện đối kháng với quái vật. Vị trí thực nhân ma thôn thực giả không cố định hoạt động ở gần đây, không nghĩ tới là sẽ gặp phải, nó không nổi danh như sư vương tạp đa, da trang bị cũng kém một chút, hơn nữa nó da dày thịt béo rất khó đối phó, còn có một kỹ năng cương hóa ngưng thị. Cái nhìn sơ cứng, có hiệu quả định thân, ngoạn gia bình thường nếu gặp phải thực nhân ma đều cố gắng tránh né để phòng va chạm với nó. Nhiếp Ngôn dưới bao che cây cối tiến tới, thuộc tính ẩn nút của hắn không thấp, sau khi ẩn nấp rất khó bị quái vật hoặc là ngoạn gia phát hiện. Tiếng gió dưới chân núi rít gào, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Trong gió truyền đến tiếng lá cây đong đưa vi vu, hình như có một chút tiếng bước chân truyền tới, Nhiếp Ngôn rất nhanh ẩn vào cây cối bên cạnh, nhìn về phương hướng nơi thanh âm phát ra, một hình thể cực kỳ mập mạp, cao tới hơn 2 thước, làn da có màu xanh nhạt, trên cổ thực nhân ma dài có 2 cái đầu xuất hiện ở trong tầm mắt Nhiếp Ngôn. Thực nhân ma tay cầm chảy gỗ to lớn, hành động vụ bè, 2 cái đầu xoay xung quanh, được lúc lâu mới bước chân tiến lên. Vừa thấy hình thể thực nhân ma này, Nhiếp Ngôn liền biết nó chính là thực nhân ma bình thường, không phải là thực nhân ma kẻ cắn ướt. Bây giờ Nhiếp Ngôn không có hứng thú đánh những tiểu quái này, né tránh thực nhân ma này tiếp tục tìm kiếm. Ở trong rừng cây tìm kiếm hồi lâu thì nghe tiếng bước chân nặng nề từ chỗ sâu trong rừng rậm vang lên. Theo tiếng bước chân nặng nhẹ có thể nhận thấy là hướng bên này đi tới, hình thể còn lớn hơn so với thực nhân ma bình thường. Thực nhân ma thôn thực giả đã tới, Nhiếp Ngôn hướng đại thụ cách đó không xa chạy tới, mắt đo một lúc cách gốc đại thụ kia ước khoảng 80 thước, bên cạnh gốc đại thụ kia còn có 6 gốc dạ bách nhỏ hơn một chút nhưng cũng rất to lớn, cần 2 người mới có thể ôm hết. Mấy cây kia là điểm mấu chốt để Nhiếp Ngôn đánh chết thực nhân ma. Kiếp trước toàn bộ quá trình một ngoạn gia đạo tặc 5 cấp đánh chết thực nhân ma thôn thực giả dần dần hiện lên trong đầu Nhiếp Ngôn. Khi đó Du Hí mở cửa đã hơn 2 năm, nhưng đạo tặc 5 cấp đánh chết Á Tinh Anh thực nhân ma thôn thực giả 8 cấp, vẫn là gây nên hoành động không nhỏ. Chương 63, bí quyết chữa nhiễu. Đợi hơn 10 giây, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt của Nhiếp Ngôn, tên thực nhân ma này rõ ràng so với thực nhân ma bình thường phải cao hơn 2 cái đầu, dáng người thì càng to mọng hơn. Đây chắc chắn chính là thực nhân ma thôn thực giả. Nhiếp Ngôn trốn ở sau cây, nửa ngồi trên mặt đất, đặt cơ nỏ lên tay trái, ngón tay phải đưa vào trong vòng cỏ, nhắm ngay thực nhân ma thôn thực giả giả ở phía trước. Đạo tặc 5 cấp dùng nỏ tiễn dày vò chết thực nhân ma thôn thực giả 8 cấp, Nhiếp Ngôn không thể không thừa nhận tên kia quả thật rất can đảm, nhưng từ phương diện kỹ thuật phát triển lên mà nói, sau này Nhiếp Ngôn tấn chức lên đại đạo tặc, hắn tuyệt đối có thể làm được, vài tên ảnh vũ đạo tặc đỉnh cấp hẳn là cũng đều có thể làm được. Nhiếp Ngôn hoàn toàn y theo quá trình tên đạo tặc bắn chết thực nhân ma thôn thực giả, nhưng vẫn có khó khăn, kiếp trước tên kia tuy rằng thuận lợi xử lý thực nhân ma thôn thực giả, nhưng trong đó cũng có yếu tố may mắn. Thực nhân ma thôn thực giả trong thức ngắm càng lúc càng lớn, Nhiếp Ngôn di chuyển thức ngắm, nhắm ngay trái tim thực nhân ma thôn thực giả nơi đó là điểm yếu thực nhân ma thôn thực giả. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị bóc cỏ, trong tầm mắt lại xuất hiện 2 thực nhân ma bình thường, đang di chuyển gần thực nhân ma thôn thực giả. Tay Nhiếp Ngôn đột nhiên tạm dừng lại. Bên cạnh thực nhân ma thôn thực giả xuất hiện 2 thực nhân ma bình thường, không biết có ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn hay không, trầm ngâm một lúc thể hình thực nhân ma to lớn, động tác vụt về, chỉ cần không bị chúng nó công kích chắc là sẽ không sao. Không tổn hao gì giết chết 3 đại gia hỏa này thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Nhiếp Ngôn lại nâng cơ nỏ lên, nhắm thực nhân ma thôn thực giả, bóp cò, 3 tiếng siêu siêu siêu, 3 mũi tên rời dây mà bắn ra bay về phía thực nhân ma thôn thực giả. 3 mũi tên bay giữa không trung. Đốc đốc đốc, 3 mũi tên cắm lên người thực nhân ma thôn thực giả, tựa như cắm lên vỏ cây giả, phát ra tiếng vang trầm đủ. Thực nhân ma thôn thực giả, Á Tinh Anh cấp 8, huyết lượng 6000. Thực nhân ma thôn thực giả công kích không mạnh nhưng phòng cao máu nhiều, cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó. Bởi vì thực nhân ma thôn thực giả là trọng giáp phòng ngự, thương tổn công kích bình thường rất ít, lấy công kích hiện nay của Nhiếp Ngôn dùng mũi tên bình thường công kích thực nhân ma thôn thực giả chỉ có thể tạo thành 2-3 điểm thương tổn. May mắn trên mũi tên có thương tổn tăng thêm, một mũi tên có thể làm cho thực nhân ma thôn thực giả bị 15-16 điểm thương tổn, cũng đã rất khả quan rồi. Thực nhân ma thôn thực giả phát hiện Nhiếp Nôn, liền bước chân tiến lên, vung chảy gỗ thật lớn chạy nhanh tới chỗ Nhiếp Nôn. Thân hình thực nhân ma thôn thực giả kia nặng đến 700 cân tựa như một tòa tháp sắt di động, mỗi bước chân giẫm mặt đất rung lên dữ dội. Nhiếp Nôn hướng chỗ cây dạ bạch run tùm chạy tới, thực nhân ma thôn thực giả hình thể vụ về, nhưng bước chân rất dài tốc độ chạy nhanh cũng không chậm, theo sát phía sau Nhiếp Nôn càng đuổi càng gần. Ngoài ra hai thực nhân ma bình thường cũng theo sau thực nhân ma thôn thực giả, nhưng mà rất nhanh liền bị bỏ lại một khoảng xa. Nhiếp Nôn hướng những cây dạ bách chạy tới gần 50 thước, thực nhân ma thôn thực giả thấy đuổi không kịp Nhiếp Nôn, cừu hận sắp mất quay đầu muốn rời khỏi. Nhiếp Nôn quay đầu lại bắn 3 mũi tên, bắn trúng thực nhân ma thôn thực giả rồi xoay người chạy, cừu hận thực nhân ma thôn thực giả kia lại một lần nữa bị Nhiếp Nôn hấp dẫn liền tăng tốc đuổi theo. Nhiếp Nôn phát hiện, hắn dẫn thực nhân ma thôn thực giả tới đây, hai thực nhân ma bình thường kia đang ở phía xa không có đuổi theo tới đây. Vận khí không tồi, chỉ có một thực nhân ma thôn thực giả, vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhiếp Nôn thầm nghĩ. Khoảng cách giữa Nhiếp Nôn và thực nhân ma thôn thực giả mỗi lúc một gần, còn cách khoảng 20 thước. Màu sắc bốn con mắt của thực nhân ma thôn thực giả biến thành màu đỏ sậm, tràn ngập khí tức nguy hiểm lại tản mát ra hồng quang nóng rực, tựa như một quả bom sắp nổ tung. Bốn đạo ánh sáng đỏ tập trung Nhiếp Nôn. Cương hóa ngưng thị. Phát hiện dị thường của thực nhân ma thôn thực giả, Nhiếp Nôn dùng mình, loại quái vật có kỹ năng khống chế là đáng sợ nhất, không cẩn thận là có thể khiến ngươi không thể nhúc đích. Đang ở khoảng khắc thực nhân ma thôn thực giả thi triển ra cương hóa ngưng thị, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiếp Nôn lăn mình trốn ở phía sau một gốc cây dạ bách. Mít. Cương hóa ngưng thị không trúng mục tiêu, thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng rít gào trầm thấp, bước nhanh vào tới. Hai thực nhân ma bình thường phía sau cũng bị kinh động, nhưng mà chúng nó chỉ đi tới bên này được một khoảng cách, rồi khôi phục lại trạng thái di chuyển. Nhiếp Nôn trốn ở phía sau cây, thở hổn hển, số liệu trên chỉ dẫn quả nhiên chính xác. Lần thứ hai ngoạn gia công kích thực nhân ma thôn thực giả, 6 giây sau thực nhân ma thôn thực giả sẽ thi triển cương hóa ngưng thị, nếu như bị đánh trúng sẽ bị đông cứng thời gian 6 giây không thể nhúc nhích, lúc này chỉ có lăn mình trốn sau cây mới có thể né công kích của thực nhân ma thôn thực giả, phải không sai lệch 1 giây. Nếu chúng đông cứng, bị thực nhân ma thôn thực giả đuổi tới bên cạnh, một cái chảy gỗ của thực nhân ma thôn thực giả là có thể đập chết Nhiếp Nôn rồi. Cho nên một mình vượt cấp đánh chết thực nhân ma thôn thực giả là rất khó khăn. Không phải mỗi người đều có thể hoàn thành, cho nên video đánh chết thực nhân ma thôn thực giả trên mạng công bố lâu mà vẫn có ít người làm được, thực nhân ma thôn thực giả xếp mấy hạng đầu ở trong danh sách bột sơ cấp khó đối phó nhất. Siêu siêu siêu, lại là 3 mũi tên bắn ra, Nhiếp Nôn ở giữa một số cây dạ bạch linh hoạt luồn lách, thỉnh thoảng lại tranh thủ thời gian bắn tên. Veng, 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 chảy gỗ trong tay thực nhân ma thôn thực giả không ngừng vung xuống, nhưng mỗi lần đều hụt công kích trúng thân cây. Mấu chốt phương pháp đánh chết thực nhân ma thôn thực giả ở chỗ một chữ nhiễu, hình thể thực nhân ma thôn thực giả to lớn, tốc độ chạy tuy rằng không chậm nhưng linh hoạt lại kém hơn, đạo tặc cảm giác cao hoàn toàn có thể ở giữa mấy gốc đại thụ lách tới lách lui, làm cho toàn bộ công kích của thực nhân ma thôn thực giả thất bại. Nhưng mà chữ nhiễu này không phải ai cũng có thể làm được, không có cảm giác tốt phán đoán sai động tác thực nhân ma thôn thực giả, hoặc là không cẩn thận trúng cương hóa ngưng thị của thực nhân ma thôn thực giả, nói không chừng liền đưa mạng mình dâng cho nó. Lúc chạy nhất định phải chạy theo đường cong không thể chạy thẳng, dừng lại một chỗ không thể vượt qua 3 giây. Có kinh nghiệm chống đỡ chiến đấu nhiều năm như vậy, bản năng chiến đấu đã ngấm vào trong xương cốt của Nhiếp Nôn, nỏ tiễn liên tiếp bắn càng thuận tay. Phát hiện thực nhân ma thôn thực giả cũng không phải khó đối phó, tâm tình Nhiếp Nôn thả lỏng hơn nhiều, thân thể linh hoạt chui tới chui lui ở giữa mấy cây đại thụ, không cần ngắm mà bắn ra từng mũi tên, thực nhân ma thôn thực giả lại không có biện pháp bắt lấy Nhiếp Nôn, hai cái đầu trên cổ đổi tới đổi lui. Nhưng cuối cùng không biết nên truy kích Nhiếp Nôn như thế nào, bị Nhiếp Nôn đùa giỡn xoay vòng vòng. Mặc một thân cực phẩm trang bị, lại có 10 năm kinh nghiệm chơi du hí, nếu như Nhiếp Nôn ngay cả tên đạo tặc năm cấp kiếp trước cũng không bằng vậy vậy thì không cần lăn lộn nữa. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc, tên cắm lên người thực nhân ma thôn thực giả, huyết lượng hạ xuống từng đoạn, tiếng liên tục rít gào do chảy gỗ vung lên nện về phía Nhiếp Nôn. Nhiếp Nôn lui lại phía sau, một tiếng ầm, chảy gỗ nện lên cây bị đại thụ ngăn cản sao có thể trúng Nhiếp Nôn. Chương 64, rào sát thực nhân ma. Siêu siêu siêu, lại là 3 mũi tên cắm vào người thực nhân ma thôn thực giả. 30 phút sau, huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn lại 1/3. Thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng hí chói tai, hai thực nhân ma bình thường phía xa hướng bên này chạy tới. Lúc này có chút phiền toái, Nhiếp Nôn nhìn thoáng qua huyết lượng của thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn 1/3, nếu như hắn quay đầu đối phó thực nhân ma bình thường. Qua một lát huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả lại hồi đầy, phải liều thôi trước tiên xử lý nó rồi tính sau. Nhiếp Nôn bắn tên nhanh hơn, hai thực nhân ma bình thường cũng gia nhập vòng chiến, hắn cảm thấy áp lực đột nhiên tăng mạnh. Hai thực nhân ma và một cái thực nhân ma thôn thực giả không ngừng truy đuổi Nhất Ngôn, ý đồ muốn vây sát Nhất Ngôn, nhưng mà chúng nó lại xem thường trình độ linh hoạt của Nhất Ngôn. Nhất Ngôn chân trượt tựa như con cá trạch, xuyên qua giữa mấy quả đại thụ, thỉnh thoảng còn rút vài mũi tên bắn lén. Thực nhân ma thôn thực giả không ngừng rít gào, vung chảy gỗ to lớn nhưng trước sau không bắt được Nhất Ngôn, mà Nhất Ngôn lại cố ý tránh né. Hai thực nhân ma bên cạnh chẳng những không có giúp được, ngược lại còn trở thành trở ngại nó. Mỗi lần nó hoạt động là có hai tên thực nhân ma bình thường đần độn giống như con lợn chắn ở phía trước. Nhiếp Ngôn ung dung công kích, ngồi xổm giữa hai cây đang chuẩn bị bắn tên, chợt thấy con mắt thực nhân ma thôn thực giả lại phóng ra ánh sáng màu đỏ sậm. Không tốt, lại là cương hóa ngưng thị. Nhiếp Ngôn thu hồi nỏ tiễn lập tức lăn mình. Miss. Đã né được ba lượt cương hóa ngưng thị, Nhiếp Ngôn đã hiểu rất rõ, chỉ cần ở thời điểm thực nhân ma thôn thực giả thi triển cương hóa ngưng thị lập tức lăn mình là có thể trốn thoát. Nhiếp Ngôn còn không có đứng vững, một bóng dâm thật lớn theo trên bầu trời hạ xuống, một tên thực nhân ma không biết khi nào thì lách ra phía sau Nhiếp Ngôn, chảy gỗ to lớn trên tay đầy đinh sắt nện xuống. Nhiếp Ngôn làm sao còn dám dừng lại tại chỗ liền nhào đầu lộn về phía trước. Một tiếng ầm, chảy gỗ nên lên trên mặt đất, đá vụn bay tứ tung. Xem như thế, Nhiếp Ngôn có thể tưởng tượng được nếu như một kích của thực nhân ma này đánh chúng sẽ có hậu quả ra sao, trong công kích của thực nhân ma có hiệu quả đánh bay khẳng định có thể đánh bay hắn ra ngoài. Đánh bay ngã xuống đất bò lên lại đã mất 2 giây, cũng sẽ xuất hiện hậu quả khó mà đoán được. Chân Nhiếp Ngôn vừa mới đứng vững, đột nhiên phát hiện hắn đã bị ba thực nhân ma vây lại, thực nhân ma thôn thực giả và hai cái thực nhân ma bình thường dơ chảy gỗ thật lớn đang từ từ nhích lại gần. Xong rồi, lúc này sợ là phải chết ở chỗ này. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, nhìn qua bốn phía chung quanh mấy gốc cây dạ bách sinh trưởng đã hoàn toàn phong kín đường đi của hắn, hơn nữa có ba tên thực nhân ma hắn đã không còn đường có thể lui. Thực nhân ma thôn thực giả phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, vung chảy gỗ hướng Nhiếp Ngôn nện xuống. Chảy gỗ đầy đinh nhọn nháy mắt đã đến trước mặt, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui lại, hai tên thực nhân ma cũng từ phía sau tiến lên vây lên, lòng Nhiếp Ngôn như dây cung kéo căng hết mức, trong lúc vô ý đi đến chạc cây dạ bách mọc ngang ra trên đỉnh đầu. Chạc cây cách mặt đất khoảng chừng 7-8 thước, mọc đầy lá cây xanh biếc, thoạt nhìn bình thường không thể bình thường hơn, nhưng ở trong mắt Nhiếp Ngôn, lại trở thành một cọng rơm cứu mạng. Có rồi. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, tránh thoát chảy gỗ của thực nhân ma thôn thực giả, dùng nhảy mạnh nhảy lên cao, trước ti giả chi giới trên tay trái bắn ra một đạo tơ nhện. Nhiếp Ngôn nhảy lên độ cao hơn 3 thước, trước ti giả chi giới có thể bắn tơ nhện dài khoảng 5 thước. Tơ nhện xuyên qua kẽ hở lá cây, dính trên thân cây mọc ngang, treo ở giữa không trung, Nhiếp Ngôn mượn lực nhảy lên cao, từ đỉnh đầu thực nhân ma thôn thực giả bay qua. Dầm dầm ầm, ba chảy gỗ nên xuống vị trí Nhiếp Ngôn vừa đứng, đá vụn bay tán loạn. Không có cảnh tượng huyết nhục tung tóe. Công kích của ba tên thực nhân ma đồng thời thất bại, chúng nó sửng sốt một lát. Nhiếp Ngôn nhanh chóng thoát khỏi chúng nó, chạy về phía xa ngồi xổm ở giữa hai gốc cây, tay phải cầm nỏ dùng cánh tay trái nâng lên, siêu siêu siêu, ba mũi tên lại bắn bay ra nhanh. Thực nhân ma thôn thực giả phát hiện mục tiêu biến mất, quay đầu lại nhằm phía Nhiếp Ngôn vung chảy gỗ nện xuống. Nhiếp Ngôn vẫn bắn tên, đến khi thực nhân ma thôn thực giả tới gần. Nhìn thấy chảy gỗ to lớn nện tới, Nhiếp Ngôn không dám chậm trễ. Ngay tại chỗ lộn một vòng lăn qua bên cạnh, tránh thoát được công kích của thực nhân ma thôn thực giả. Huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả vốn đang tụt xuống nhanh, Nhiếp Ngôn tăng tần suất công kích, rất nhanh thực nhân ma thôn thực giả sẽ chống đỡ không nổi nữa. Thực nhân ma thôn thực giả chỉ còn mấy mươi điểm huyết lượng, Nhiếp Ngôn trong lòng khẽ động, lách ra sau lưng thực nhân ma thôn thực giả, thu lại nỏ tiễn rút ra chủy thủ đánh tiếp về phía thực nhân ma thôn thực giả. Yếu hại công kích. Thiết cát. Thừa dịp sơ hở khi thực nhân ma thôn thực giả quay đầu, chủy thủ Nhiếp Ngôn ra sức để lại vài vết thương trên lưng thực nhân ma thôn thực giả, máu tươi tuôn ra như suối. Sau khi thay đổi một thân trang bị mới, công kích của Nhiếp Ngôn đề cao lên không ít, hơn nữa khi đạo tặc công kích ở sau lưng quái vật còn có tăng thêm 30% công kích, giá trị thương tổn khá là cao. Sau lưng truyền đến đau đớn làm cho thực nhân ma thôn thực giả kêu thảm vùng chảy gỗ quét ngang. Cảm giác được vật gì từ bên cạnh quét tới, Nhiếp Ngôn theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống, chảy gỗ rít gào từ trên đỉnh đầu Nhiếp Ngôn vút qua. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ thật nguy hiểm, lại vung chủy thủ một chiêu ám sát đâm trúng ngực thực nhân ma thôn thực giả. Huyết lượng thực nhân ma thôn thực giả rốt cục đã cạn, lảo đảo một lát, thân hình to lớn ầm ầm đổ xuống, một tiếng oành, bụi đất bay tứ tung. Hai tên thực nhân ma kia cũng hướng đến đây công kích, Nhiếp Ngôn tiện tay lấy đồ vật thực nhân ma thôn thực giả rơi xuống, nhanh chóng tối lui, dùng nỏ tiễn ở giữa đám cây luồn lách bắn tên rất nhanh, hai tên thực nhân ma còn lại thực lực xoắn xỉnh, huyết lượng cũng không thể đánh đồng với thực nhân ma thôn thực giả. Bị Nhiếp Ngôn bắn tên lần lượt ngã xuống đất. Hô, nhìn thấy tất cả quái vật bị xử lý, Nhiếp Nôn thở dài nhẹ nhõm, vừa thu phục một con quái á tinh anh, nếu không có phương thức đánh quái tinh diệu này, Nhiếp Nôn tuyệt đối không thể vượt cấp khiêu chiến quái tinh anh cường lực này, đây đều là trí tuệ kết tinh của vô số ngoạn gia kiếp trước. Nhìn qua giá trị kinh nghiệm, lại tăng lên một khoảng lớn. Thực nhân ma thôn thực giả da dày thịt béo, công kích lại mạnh, còn có một đặc thù kỹ năng cương hóa ngưng thị, thực lực hùng mạnh, bởi vì nguyên nhân như thế cho nên cho kinh nghiệm cũng nhiều. Nhiếp Ngôn xử lý thực nhân ma thôn thực giả đạt được vượt cấp thưởng cho 1000% kinh nghiệm, làm giá trị kinh nghiệm của hắn bạo thăng từ 4 cấp 37% đến 5 cấp 73%. Tuy rằng chỉ giết sư vương tạp đa và thực nhân ma thôn thực giả hai sinh vật tinh anh, á tinh anh, đạt được kinh nghiệm còn nhiều hơn so với ngoạn gia bình thường đánh quái luyện cấp 2-3 ngày, thăng cấp giống như ngồi hỏa tiễn. Đánh quái bình thường luyện cấp trung quy vẫn không sảng khoái bằng vượt cấp sát sinh vật tinh anh. Chẳng qua hiện nay bờ UG địa hình thích hợp hoặc lợi dụng phương pháp đặc thù đánh chết sinh vật tinh anh cũng không nhiều, sinh vật tinh anh xuất hiện mới cũng chậm, chỉ có thể từ từ thăng cấp. Chương 65, huyết tinh chi nỏ. Sư vương và thực nhân ma thôn thực giả ngày mai mới xuất hiện con mới, còn về cấp bậc thì hắn đã tăng lên rất nhanh, không cần phải đi đánh quái bình thường luyện cấp. Thời gian dư dã hắn có thể kinh doanh một ít nghề phụ. Nhìn qua trang bị thực nhân ma thôn thực giả tuôn ra, tổng cộng hai kiện đều là thứ không tệ. Huyết tinh chi nỏ, cấp hoàng kim nỏ cầm một tay, cần cấp bậc 5. Thuộc tính, công kích kiểm định 11, mang vào 10% hiệu quả đâm xuyên phá giáp, tam trọng kính xạ. Tốc bán, 16, độ lệch 3%. Giới hạn, 0. Nguyên sát tế lễ chi trượng, cấp hoàng kim cần cấp bậc 5. Thuộc tính, công kích 32-38, mang vào kỹ năng 3 cấp quang minh bạo liệt, 20% tăng cường sát thương đối với hệ ác ma. Hạ định. Giới hạn quang minh trận doanh thiện lương thủ tự thánh ngôn pháp sư sử dụng. Bởi vì Nhiếp Ngôn đơn thân một người một mình đấu tinh anh cấp cao, vượt cấp sát quái có tăng thêm bạo dẫn, đầu não thưởng cho rất nhiều, Nhiếp Ngôn đã liên tục thu hoạch được 4 kiện trang bị hoàng kim, mỗi một kiện trong những trang bị đó đều không tầm thường, nhất là huyết tinh chi nỏ lại làm cho hắn kinh hỉ hơn, 10% thuộc tính đâm xuyên phá giáp quả thực không tệ. Nỏ trên tay và chuôi huyết tinh chi nỏ này hoàn toàn không phải một cùng một cấp bậc, hàng tốt sao so với hàng nên vứt đi. Chôi nỏ trên tay là từ chỗ nở tờ cờ mua xem như hoàn thành hết sứ mệnh của nó cũng vẻ vang lui xuống được rồi. Cầm lên huyết tinh chi nỏ thay đổi, còn cơ nỏ một tay kia ném vào trong khu bán đấu giá chắc là có thể bán được chút tiền, lúc mua cũng mất 37 đồng nên khi bán ra có thể lấy lại mười mấy đồng. Nhiếp Ngôn trở lại Tạp La Nhĩ Thành, lúc này đại đa số ngoạn gia đều ở giã ngoại thăng cấp, nhưng trong thành vẫn còn không ít người, trên đường người đến người đi, tiệm dược tề sư cơ cao giai ở góc đường kia không muốn sôi động cũng không được. Các ngoạn gia ở bên ngoài luyện cấp tiêu hao hết dược phẩm đều phải đến nơi này để tiếp tế. Còn như khu đấu giá tọa lạc tại trung tâm thành lại càng sôi động hơn, trên đường cái còn có rất nhiều quầy hàng của ngoạn gia ngẫu nhiên cũng sẽ có một số đồ hợp ý xuất hiện. Nhiếp Ngôn đi vào khu đấu giá một chuyến, bán đi trang bị không cần dùng rồi tiếp tục mua phối phương hắc phân dược tề trong khu đấu giá, hắc phân dược tề và nguyên liệu cũng thu mua hết không trở lại chút nào, chờ ngày mai phó bản mới mở ra, khi nhiều nghiệp đoàn đều tiến vào khai hoang. Đột nhiên phát hiện hắc phân dược tề ngày xưa giá rẻ không ai để ý lại biến mất tung tích, ngẫu nhiên có dược tề sư vừa chế tạo ra mấy bình hắc phân dược tề, liền bị tranh nhau mua gần như không còn. Mà Nhiếp Ngôn thu gom hắc phân dược tề lại trở thành thứ đầu cơ kiếm lợi, hắn có thể dùng phương pháp tiêu thụ đói khát, chậm rãi bán tháo hắc phân dược tề và phối phương trong tay, định giá đầu cơ, phó bản mới tiến triển càng lớn thì nhu cầu của các ngoạn về hắc phân dược tề cả. NG lớn, giá càng dễ bị nâng lên. Lúc vừa mới bắt đầu, Nhiếp Ngôn có thể bán tháo hắc phân dược tề, phối phương và nguyên liệu hắc phân dược tề trước, đến giai đoạn gần kết thúc lại lần nữa bán tháo phối phương, thông qua phương thức như vậy là có thể kiếm được rất nhiều tiền, sau khi buôn bán lời kiếm được một khoản lại cân nhắc đầu tư vào việc khác. Thu mua hắc phân dược tề mất không ít tiền, như bình thường Nhiếp Ngôn lại đến vài tiểu trấn thu mua răng nanh biên bức, sau đó sang tay bán lại kiếm lời hơn 30 bạc. Răng nanh biên bức trên thị trường bị Nhiếp Ngôn thu mua hầu như không còn. Chờ khi các ngoạn gia tiếp tục đánh quái quái có được răng nanh biên bức hắn mới có thể tiếp tục thu mua. Trong lòng Nhiếp Ngôn âm thầm buồn bực, bởi vì hắn ở Lâm Khắc tiểu trấn không thu mua được răng nanh biên bức mà đây là một trong nơi chủ yếu có răng nanh biên bức. Tạp địch tiên sinh, đây là răng nanh biên bức ngài cần. Ngài Niết Viêm tôn kính, vô cùng cảm tạ sự trợ giúp của ngài. Sau khi giá trị tôn kính Tạp La Nhị Thành của Nhiếp Ngôn tăng lên, Nờ Tờ Cờ đã bắt đầu dùng kính ngữ nói chuyện với hắn, rõ ràng là nhiệt tình hơn rất nhiều. Đi ra từ cửa hàng của thợ rèn tạp địch cao cấp, Nhiếp Ngôn vừa ngẩng đầu, phát hiện một người mặc áo giáp màu trắng bạc là thánh kỵ sĩ cầm thánh truy trong tay từ trước mặt đi đến. Người này ước khoảng hơn 30 tuổi, vóc người rất cao hơi mập mạp còn có đặc điểm hơi thô lỗ. Tên thánh kỵ sĩ kia dùng ánh mắt để phòng nhìn Nhiếp Ngôn, hai người đi lướt qua, tên thánh kỵ sĩ kia đi vào cửa hàng nói chuyện với thợ rèn tạp địch. Nhiếp Ngôn nghĩ lại mới người này là ai, chính là thánh kỵ sĩ kiếp trước phát hiện nhiệm vụ thợ rèn, là tên kiếm lời được 10 vàng. Bây giờ gặp gỡ chính chủ, xem ra nhiệm vụ thu mua răng nanh biên bức, đã có người thứ hai biết rồi. Có hai người đồng thời thu mua răng nanh biên bức, khẳng định sẽ bị nâng giá thu mua, các ngoạn gia cũng sẽ hoài nghi răng nanh biên bức còn có cách sử dụng đặc biệt khác, do đó tiếc không nỡ bán. Một lần trước còn có đạo tặc theo dõi Nhiếp Ngôn, bây giờ có hai ngoạn gia thu mua răng nanh biên bức giá cao, càng thêm khiến người khác hoài nghi, rất nhanh sẽ có người theo dõi thánh kỵ sĩ này, thợ rèn tạp địch cũng sẽ bị bại lộ. Xem ra nhiệm vụ này đã không còn kiếm lời được nữa. Nhiếp Ngôn nghĩ thế. Nhưng mà nhiệm vụ răng nanh biên bức, đối với Nhiếp Ngôn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đã kiếm đủ vốn ban đầu hắn còn có rất nhiều phương thức kiếm tiền đều không kém hơn nhiệm vụ này. Nhiếp Ngôn nhìn qua tổng tài sản trong tay, trong ba lô có hơn 60 bạc, trong kho hàng còn có rất nhiều hắc phân dược tề, nguyên liệu và phối phương sắp tăng giá. Cho dù nhiệm vụ răng nanh biên bức không kiếm được lời cũng không sao. Xuyên qua đám người qua lại trên người, bất chi bất giác đi tới cửa nghiệp đoàn dược tề sư, Nhiếp Ngôn đang thần du vật ngoại, một tiếng giao hàng đánh gãy mơ mộng của Nhiếp Ngôn. Tài liệu dược tề cao cấp, tật tốc triệt thối của đạo tặc, bản kỹ năng tốt, vị huynh đệ này không đến xem sao? Một thánh ngôn pháp sư mặc pháp bảo trắng tinh đang ở cửa nghiệp đoàn dược tề sư bày quán, nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi qua cửa dược tề sư ánh mắt sáng lên vội vã lớn tiếng. Thánh ngôn pháp sư kia là một người khôn khéo, hắn liếc mắt là nhìn ra trang bị của Nhiếp Ngôn không tầm thường, có vài kiện đều là trang bị tốt, bản kỹ năng tật tốc triệt thối này là thứ tốt của đạo tặc lúc sơ kỳ, nhưng mà giá cả hơi mắc phải một bạc trở lên hắn mới bán. Thứ đồ mắc như vậy muốn tìm người mua thật không dễ dàng, nhưng đưa vào khu đấu giá chỉ có thể bán lấy tiền, còn phải giao phí đấu giá, hắn sở dĩ ở trong này bày quán là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian chờ đoàn tổ đội, dùng mấy thứ này đổi một hai kiện dùng được của thánh ngôn pháp sư. Ngoạn gia đạo tặc bình thường vốn không mua nổi, cho nên hắn giao hàng gần 20 phút, mặc dù có đạo tặc đến đây dò hỏi, nhưng sau khi nghe được giá tất cả đều lắc đầu bỏ đi, nhìn thấy Nhiếp Ngôn đi qua tên thánh ngôn pháp sư cố lên tiếng kêu to. Bởi vì bộ dáng Nhiếp Ngôn thoạt nhìn là người có tiền. Nhiếp Ngôn quay đầu liếc nhìn tên thánh ngôn pháp sư kia, tên này khoảng 20 tuổi, một thân pháp bảo màu trắng, cầm trong tay một thanh pháp trượng sám đen, với nhãn lực của Nhiếp Ngôn, liếc mắt một cái là nhìn ra kiện pháp bảo kia là pháp bảo quang minh hành giả. Pháp trượng xám đen kêu là Lạc Nguyệt Chi Phong pháp trượng, cấp bậc hiện nay không coi là cao nhất nhưng cũng không tệ lắm. Vận khí tốt thật, tuôn ra bản tật tốc triệt thối. Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói, tật tốc triệt thối là cực kỳ hữu dụng. Cũng không có gì, vận khí của ta thật không tệ, ta có mấy cái bằng hữu ở Quang Minh Hạp Cốc đánh quái vài ngày, cũng chưa gặp được thứ tốt, ta mới đánh 3 giờ liền rất ra tật tốc triệt thối. Hiện tại trên thị trường giá một bản tật tốc triệt thối, so với một kiện bạch ngân trang bị còn quý hơn. Thánh ngôn pháp sư kia thấy Nhiếp Ngôn trả lời, bắt đầu ba hoa, nói chuyện thao thao bất tuyệt. Chương 66, thần phạt văng tích. Đúng là do Quang Minh sứ đồ ở Quang Minh Hạp Cốc bạo dẫn, các ngươi tiến vào Quang Minh đạo viện rồi sao? Nếu đã đánh qua Quang Minh tu đạo viện hẳn không chỉ có tật tốc triệt thoái mà còn có xá mệnh nhất kích nữa không? Nhiếp Ngôn thuận miệng hỏi. Hắn coi trọng kỹ năng tật tốc triệt thoái, thuận tiện hỏi một bản kỹ năng khác. Nghe Nhiếp Ngôn nói tới Quang Minh đạo viện, thánh ngôn pháp sư kia trong lòng rùng mình. Nhìn Nhiếp Ngôn rồi lắc đầu nói. Trình độ của chúng ta còn kém xa, quái vật trong Quang Minh tu đạo viện quá mạnh mẽ, chúng ta còn chưa vào được. Bằng hữu, nhìn trang bị của ngươi không tồi, chắc là đã qua phó bản này rồi chứ. Thật ra là biết một chút chứ chưa có đi qua. Bản tật tốc triệt thoái này bán thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Nghe không có xá mệnh nhất kích hắn cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng mà có được tật tốc triệt thoái cũng không tồi. Nghe được lời Nhiếp Ngôn, thánh ngôn pháp sư trong lòng bán tín bán nghi. Trang bị của Nhiếp Ngôn tốt như vậy, có lẽ là từng phó bản đều đã xông vào một lần. Huống chi Quang Minh tu đạo viện có không ít đồ tốt của đạo tặc, thông thường cao thủ đạo tặc đều đã đi vào đó. Bản tật tốc triệt thoái này ta dùng để đổi trang bị. Nếu ngươi có trang bị của nguyên tố pháp sư, thánh ngôn pháp sư, thánh kỵ sĩ, đều có thể đổi với ta. Thánh ngôn pháp sư nói. Trong lòng thầm nghĩ, với giá trị của bản kỹ năng này chắc là có thể đổi vài món trang bị. Nhiếp Ngôn lộ ra thần sắc khó xử. Trang bị hắn có đều đấu giá hết rồi. Chỉ còn một cây pháp trượng của thánh ngôn pháp sư, không biết Yểu Yểu có cần không. Nếu không có trang bị thì giao dịch trực tiếp cũng được. Bằng hữu ngươi cứ nói giá đi, nếu giá hợp lý ta sẽ bán. Ta gọi là thần phạt văng tích. Trước lạ sau quen, sinh ý bất thành nhân nghĩa tại, ý là mua bán co thành thì cũng còn tình nghĩa. Thần phạt vãng tích quan sát ngôn ngữ cử chỉ của Nhiếp Ngôn nhận thấy hắn có một loại khí chất bình tĩnh ổn trọng. Thần phạt vãng tích tự cho nhãn lực của mình không tồi. Nhiếp Ngôn khẳng định là một cao thủ. Thần phạt văn tích. Nhiếp Nôn nhớ mang máng có người như thế. Cái tên này kiếp trước hắn cũng từng nghe qua, hình như cũng có chút tiếng tăm. Hình như khoảng thời gian nào đó có chút xung đột với Quang Minh Thánh Diễm nghiệp đoàn nên đã cùng bằng hữu đồ sát mấy trăm thành viên của Quang Minh Thánh Diễm sau đó mai danh nhận tích. Nghĩ cũng phải, một cá nhân tự do xung đột với cả một nghiệp đoàn hơn phân nửa là phải chịu thiệt rồi. Ngoạn ra chịu thiệt vì thủ hạ của Khải Hoàn nghiệp đoàn cũng không ít, kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng là như vậy. Cảnh ngộ giống nhau nên hắn cũng có hảo cảm với thần phạt Vắng Tích. Kiếp trước tiếng tăm của hắn so với Nhiếp Ngôn còn cao hơn một chút. Ta gọi là Niết Viêm, ta muốn mua bản tật tốc triệt thoái này. Một bạc 50 đồng, thế nào? Nói thế nào Nhiếp Ngôn cũng là người tài đại khí thô. Thuận miệng hô một phát ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Tật tốc triệt thoái tuy quý nhưng thế nào cũng không thể vượt quá một bạc 50 đồng. Thế nhiều quá. Bản kỹ năng này bán thế nào cũng không tới giá đó. Người đưa ta một bạc là được rồi. Thần phạt Vãng Tích thấy Nhiếp Ngôn rất sảng khoái không hề nhăn nhó liền có ý muốn kết giao. Trong du hí này trọng bằng hữu hơn là chiêu số. Có nhiều bằng hữu cấp cao thủ thì mặc kệ là giao dịch trang bị hay tổ đoàn hạ phó bản thuận lợi hơn rất nhiều. Các ngươi có bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu hắn muốn tìm nhiều người để tổ đội hạ phó bản, nói không chừng có thể tham gia với họ. Hiện tại du hí vừa mới bắt đầu, có thể xây dựng đoàn đội cố định cũng không nhiều. Ngoạn gia cấp cao thủ bình thường đều chọn đoàn đội tốt mới bằng lòng tiến vào. Nhưng đoàn đội tốt không phải dễ kiếm như vậy. Các ngoạn gia nóng lòng tìm kiếm đoàn đội để có thể dễ dàng kết nối với nhau. Nghe Nhiếp Ngôn hỏi ánh mắt thần phạt Vãng Tích sáng lên, vội hỏi. Các ngươi muốn hạ phó bản sao? Bọn ta có 6 người, đều là bạn học. Kỹ thuật của bọn họ cũng không tệ, 5-4 cấp một người 6 cấp, nhưng mà hắn thường xuyên cùng đoàn khác hạ phó bản. Nếu chúng ta gọi thì nhất định hắn sẽ tới. Bọn ta phân biệt có một cuồng chiến sĩ, 3 pháp sư và 2 thánh kỵ sĩ. Ta nói không chừng sẽ tổ đoàn nhưng chưa phải bây giờ. Phải xem tình huống lúc đó thế nào. Nhiếp Ngôn cười cười nói. À thân phạt Vãn Tích thoáng chút thất vọng. Ngẫm lại cũng đúng, tổ đoàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trang bị của chúng ta hơi kém. Nếu hạ phó bản cũng chỉ có thể đi sơ cấp phó bản thôi. Hơn nữa chúng ta chỉ có 6 người, thường không tổ được đoàn. Trang bị không thành vấn đề. Sau này ta sẽ tìm cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói rồi thêm thần phạt Vãng Tích vào hảo hữu. Không thành vấn đề. Có gì cứ gọi ta. Thần phạt Vãng Tích nghe Nhiếp Ngôn nói vậy trong lòng có phần chờ mong. Sau này phát triển phải có đoàn đội của mình nhưng việc tìm người quả là phiền toái. Tùy tiện tìm người thì tốt xấu lẫn lộn, nếu gặp phải cái loại ở cuối xe, đã không giúp gì được cho đội lại còn làm vật cản trở thì quả là buồn bực. Nhưng mà trước tiên phải tổ được đoàn rồi tính tiếp nếu gặp phải người không được vậy chỉ có thể đá người. Dưới sự kiên trì của thần phạt Vãng Tích, Nhiếp Ngôn cũng không đưa nhiều hơn, trả một bạc lấy bản tật tốc triệt thoái. Đây là một kỹ năng chạy trốn, đánh không lại thì bỏ chạy là điều bình thường trong du hí. Tật tốc triệt thoái có thể gia tăng tốc độ thêm 30% cho đạo tặc khi lẩn trốn liên tục trong một phút, cứ như vậy có thể nhanh chóng thoát khỏi địch nhân. Đôi khi, một kỹ năng bảo mệnh có thể giúp ngoạn gia tránh được tai ương ngập đầu. Nhiếp Ngôn và thần phạt Vãng Tích hàn huyên một hồi. Hắn cũng không vội vã thăng cấp. Dù sao cơ hội luyện cấp của hắn cũng rất nhiều, cấp bậc có thể rất nhanh đuổi kịp người khác. Các ngươi làm sao có nhiều dược thảo quá vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Trên quầy của thần phạt Vãng Tích thì dược thảo chiếm đa số. Không có biện pháp A, 5 người chúng ta cùng nhau luyện cấp thì có 3 người học thu thập. Một ngày cấp bậc tăng lên không bao nhiêu nhưng hái dược thảo thì nhiều. Thần phạt Vãng Tích có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Nhiếp Ngôn đại khái có thể hiểu được. Là một ngoạn gia tự do nếu không kinh doanh một chút đồ thu nhập, học thêm ít nghề phụ thì rất khó duy trì. Thần phạt Vãng Tích mặc pháp bảo quanh minh hành giả, cầm pháp trượng Lạc Nguyệt Chi Phong, xem như lăn lộn không tệ, so với ngoạn gia nhiều nghiệp đoàn còn tốt hơn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nếu hắn tổ một đoạn hạ phó bản thì có thể gọi vào bao nhiêu người. Đường Liêu là một, bên thần phạt Vãng Tích có 6 người. Cần tìm một thuẫn giáp chiến sĩ, không biết Thôi Sán Đao Quang có thể tới không. Hắn bán sư vương thuẫn cho Thôi Sán Đao Quang. Nói không chừng tên đó cũng sẽ cho hắn chút mặt mũi mà tới. Trên đường chiêu mộ thêm vài tên nữa là có thể tạo thành một đội. Chả trách sao lại bày quầy trước dược tề sư nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn cười cười, chỉ có dược tề sư mới cần nhiều thảo dược như vậy. Người tiếp tục bán đi, ta đi trước có gì liên hệ sau. Được. Thần phạt Vãng Tích đáp. Chương 67, Dược Vương. Đang nói chuyện thì có 2 người cãi nhau trước cửa dược tề sư nghiệp đoàn. Một người mặc bộ y. Bên trên còn có gắn huân chương của dược tề sư nghiệp đoàn, nhưng cấp bậc không cao lắm, chắc là một dược tề sư học đồ mà tuổi hắn không cao lắm, chưa tới 20. Người còn lại trang bị trên người không tồi, là một nguyên tố pháp sư hơn 30 tuổi nhìn rất phong độ mà so với hắn thì tên học đồ kia tựa như một tiểu hài tử. lần này luyện dược thất bại không phải lỗi của ta. Không phải lỗi của ngươi, chẳng lẽ là lỗi của ta? Là bọn hắn đã dở cho lúc ta luyện dược. Hội trưởng của chúng ta cho ngươi nhiều dược thảo như vậy mà bị ngươi phá sạch, ngay cả tiền vốn cũng không thể kiếm lại được. Còn chém gió là học được cái ẩn tàng kỹ năng chít tiệt gì đó, về ăn e hát, tê đi. Giờ gờ, nguyên văn tác giả, nháy mắt. Tên nguyên tố pháp sư văng ra lời tục tiếu, miệng mắng không chút lưu tình khiến tên tề dược sư kia như bị ăn tát, rồi ném một số đạo cụ chế dược xuống đất. Tề dược tề sư học đồ kia lui xuống bậc thang, ngẩng đầu dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm tên pháp sư kia. Nhìn cái rể, còn dám trừng mắt nhìn ta. Cút. Tên nguyên tố pháp sư mắt trừng như chuông đồng nhìn dược tề sư học đồ nọ. Tên dược tề sư nhìn nguyên tố pháp sư hồi lâu rồi yên lặng thu dọn đồ trên mặt đất. Đồ chĩa kèn. Tên nguyên tố pháp sư đạp dược tề sư một cước làm cho hắn lảo đảo một chút nhưng hắn vẫn không rên một tiếng tiếp tục thu thập đồ trên mặt đất. Tên kia cũng yếu đuối quá, bị người ta đá một cước mà không dám lên tiếng. Thần phạt vãng tích nhìn một lúc nhưng không đi qua, nói vài câu. Xử sự của hắn là không sai, lúc đánh không lại phải chịu đựng. Chờ ngày có thể thắng lại trở về cũng không muộn. Trong ánh mắt Nhiếp Ngôn lóe lên một tia quan mang. Tên dược tề sư học đồ kia rất nhẫn nhịn, người càng nhẫn nhịn thì càng đáng sợ. Thần phạt vãng tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn. Lời của Nhiếp Ngôn khiến hắn rùng mình. Hắn thấy hơn phân nữa là người cũng không muốn chịu thiệt. Nếu ai đắc tội Nhiếp Ngôn, khẳng định hắn sẽ trả lại đầy đủ. Đương nhiên, ánh mắt của Nhiếp Ngôn lộ vẻ kinh hỉ, giống như vừa tìm thấy bảo bối vậy. Đúng là hắn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, hắn biết tên dược tề sư học đồ phía trước kia nhưng không phải là bằng hữu mà là cửu gia. Kiếp trước tên dược tề sư học đồ này là chó săn trung thành của Khải Hoàn Nghiệp Đoàn. Khải Toàn Nghiệp Đoàn có 1/10 dược tệ cao cấp đều từ tên này mà ra, có vài loại còn là độc môn dược tệ của hắn. Nhiếp Ngôn không ít lần chịu thiệt trên tay của người Khải Đoàn Nghiệp Đoàn tài đại khí thô, dược tệ cũng là một trong những thứ hắn căm ghét nhất. Khi hắn ở giã ngoại từng gặp một đội của Khải Toàn Nghiệp Đoàn đang hộ tống tên dược tệ sư này đi làm nhiệm vụ. Đáng ra đám người Nhiếp Ngôn cũng sẽ không chịu thiệt, ai mà biết trong tay đám người Khải Hoàn Nghiệp Đoàn đó có một số dược tệ cổ quái. Rất hiển nhiên, lần đó đám Nhiếp N. Gôn thất bại thảm hại. Tên dược tề sư trước mắt này tên là Điều Bất Thẳng Đản, chim không dư chứng ỉ mập tợ dọ kẻ tít, bởi vì tên hắn nghe không ổn lắm nên thủ hạ của Khải Hoàn Nghiệp Đoàn không dám kêu thẳng tên hắn mà đặt cho hắn một cái ngoại hiệu là Dược Vương. Ngoại hiệu này cũng coi như là chuẩn. Dược tề của Điều Bất Thẳng Đản quả thật đã vì Khải Toàn Nghiệp Đoàn lập nên công lao hiển hách. Nhưng lúc này, Điều Bất Thẳng Đản mới chỉ là một dược tề sư học đồ vừa bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đuổi đi. Ít nhất phải một tháng sau hắn mới được Khải Hoàn Nghiệp Đoàn thu dụng, được đám cao tầng coi trọng. Vì cảm ơn chi ngộ của hội trưởng Khải Hoàn Nghiệp Đoàn, hắn mới một lòng vì Khải Toàn Nghiệp Đoàn bán mạng. Nên nhân phẩm của hắn không phải quá xấu. Một dược vương mới chỉ là dược tề sư học đồ, rốt cuộc là có đáng giá hay không? Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Sở dĩ Điều Bất Thẳng Đản có thể thành công một phần là do Khải Hoàn Nghiệp Đoàn dốc sức bồi dưỡng. Nghiệp đoàn cũng phải cung cấp rất nhiều dược liệu mới từ từ bồi dưỡng hắn đi lên, trở thành một dược vương danh phủ kỳ thực. Lúc ấy danh hiệu dược vương của hắn lúc đó cũng khá vang dội. Lấy tài lực của Nhiếp Ngôn cung cấp cho một dược vương chắc là không có gì khó khăn. Nhiếp Ngôn phải chậm rãi kinh doanh phát triển thế lực của mình, dược điếm, trang bị điếm, khu đấu giá một cái cũng không thể thiếu. Quan trọng nhất là thu nạp nhân tài. Lúc này thu nạp Điều Bất Thẳng Đản, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Tên nguyên tố pháp sư kia nhục mạ Điều Bất Thẳng Đản một lúc mới xoay người rời đi, miệng vẫn còn chửi mắng hùng hổ. Điều Bất Thẳng Đản túi đầu thu thập những thứ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bóng dáng tên nguyên tố pháp sư kia. Tên nguyên tố pháp sư đó tên là gì? Nhiếp Ngôn tới bên cạnh Điều Bất Thẳng Đản, túi xuống thu dọn giúp hắn. Thế đao, dao cạo, hắn có quan hệ gì với ngươi? Điều Bất Thẳng Đản liếc mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Có phải cảm thấy rất nhục nhã đúng không? Người không có sức mạnh liền bị người khác khinh bỉ. Theo ta đi. Ta có thể khiến chúng phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, phải hối hận vì hành động hôm nay. Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Điều Bất Thẳng Đản ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn. Sự xuất hiện của Nhiếp Ngôn khiến hắn có chút quái lạ. Một người xa lạ tự nhiên tới trước mặt, câu đầu tiên đã muốn mình đi theo hắn. Chuyện này cũng thật quá đơn giản rồi. Bằng cảm giác, ta tin ngươi không phải là một tên phế vật vô dụng. Bị nghiệp đoàn đuổi đi, trong lòng ngươi khẳng định là không cam tâm, chuyện này phải xem ngươi có dũng khí thay đổi hay không. Dù sao ngươi cũng chỉ có hai bàn tay trắng, ta không cần phải lừa ngươi, không phải sao? Nhiếp Ngôn nói xong liền xoay người rời đi. Nhiếp Ngôn chờ Điều Bất Thẳng Đản đuổi theo. Nếu hắn là Điều Bất Thẳng Đản, cơ hội thế này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chấm đã. Thanh âm của Điều Bất Thẳng Đản từ phía sau truyền tới, Nhiếp Ngôn mỉm cười. Nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn, vẻ mặt điều bất thẳng đản biến đổi không ngừng. Bị hắc ám du hiệp nghiệp đoàn đã đi, đây là sự sỉ nhục suốt đời của hắn. Hắn cũng không rõ ý đồ của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn xuất hiện quả là bất ngờ nên hắn rất cảnh giác với Nhiếp Ngôn. Nhưng một điều có thể xác định là hiện tại trên người hắn không có một xu. Trong hiện thực tiền cũng chỉ làm hắn sống đủ tầm 2-3 tháng nữa. Chọc đầu đâu sợ bị nắm tóc, cho dù bị lừa thì cũng có sao. Điều bất thẳng đản là con gián tiểu cường sống dưới đáy của xã hội, chỉ cần cho hắn một cơ hội sống sót thì hắn có thể sống sót. Điều bất thẳng đản đứng dậy, đi lên. Thần phạt vãng tích đứng một bên nhìn bóng dáng của Nhiếp Ngôn và điều bất thẳng đản, lòng có chút đăm chiêu. Dã tâm của Nhiếp Ngôn chỉ sợ là một cái tổ đội không thể thỏa mãn, nhưng như vậy cũng tốt, cây cao thì bóng cả a. Người muốn ta làm gì? Điều bất thẳng đản đi theo sau Nhiếp Ngôn cất giọng hỏi. Ngoài việc luyện dược thì hắn cũng không làm gì khác. Ngay cả luyện dược đơn giản nhất hắn cũng mắc sai lầm, không biết đã lãng phí biết bao nhiêu tài liệu. Nếu không cũng không bị hắc ám du hiệp nghiệp đoàn đá đi. Đương nhiên vẫn là luyện dược. Kỹ năng ẩn tàng kia của ngươi là gì? Nhiếp Ngôn vừa đi vừa hỏi. Chế tác thành công một lọ dược tề có 2% xác suất cường hóa hiệu quả dược tề. Điều bất thẳng đản tăng tốc cước bộ đi theo phía sau Nhiếp Ngôn. Không biết vì sao, hắn có một loại cảm dự cảm mãnh liệt rằng, từ khoảng khắc hắn đuổi theo Nhiếp Ngôn thì vận mệnh của chính hắn đã lặng yên thay đổi. Dù không biết phía trước là tốt hay xấu, nhưng hắn nhất định phải tiến tới. Chương 68, khế ước bán thân của Dược Vương. Đúng là kỹ năng ẩn tàng không tệ. Nhưng mà có ích gì, ta luyện dược xác suất thành công so với người khác thấp hơn 70%. Tìm ta luyện dược vốn là phải chịu lỗ. Nếu ta tìm ngươi dĩ nhiên là bởi vì ngươi hữu dụng. Nếu ngươi nguyện ý, vậy ký hiệp nghị này đi. Nhiếp Ngôn nói, trong thế giới hư cấu tín ngưỡng này, bất cứ hiệp nghị nào nằm trong phạm vi pháp luật cho phép đều có hiệu lực. Điều bất thẳng đản nghi hoặc nhìn qua bản hợp đồng Nhiếp Ngôn đưa hắn. Bắt đầu đọc cẩn thận từng điều khoản một. Những điều này rất đơn giản. Ý cơ bản là Nhiếp Ngôn mua nguyên liệu rồi cung cấp cho hắn luyện dược. Nhưng mà sau này hắn luyện được đều do Nhiếp Ngôn chi phối. Nếu có lợi nhuận thì hắn sẽ được 30% tổng giá trị lợi nhuận. Bản hợp đồng này cũng giống như bản hợp đồng chuyên dùng để chiêu mộ dược tề sư của nghiệp đoàn, nhưng thủ lao của nghiệp đoàn tối đa cũng chỉ có 20%. Còn đây là 30%, so với nghiệp đoàn khác cao hơn không ít. Nhưng mà chi phí dùng để bồi dưỡng ra một dược tề sư đều do Nhiếp Ngôn chi trả, đó là một khoảng không ít ta. Ngươi muốn ta ký bản hợp đồng này? Điều bất thẳng đản có chút động dung hỏi. Hợp đồng tốt như vậy đốt đuốc đi dọi cũng tìm không ra. Đúng vậy. Từ khi ta học được kỹ năng luyện dược đến giờ vẫn không thành công, dược thảo bị ta hủy không ít. Tính ra ít nhất cũng không dưới 2 bạc nên hắc ám du hiệp nghiệp đoàn mới đuổi ta đi. Nếu ngươi có lỗ vốn thì cũng đừng trách ta, bây giờ nếu ngươi muốn thu lại hiệp nghị thì vẫn còn kịp đó. Điều bất thẳng đản giơ ra hiệp nghị trong tay nhưng trong lòng hắn lại có chút không yên. Vạn nhất Nhiếp Ngôn thu lại bản hiệp nghị thì làm sao đây? Ta không có thiếu tiền, cho dù lỗ cũng không có gì. Nhưng ánh mắt của ta sẽ không sai, cho tới bây giờ ta chưa từng nhìn nhầm người. Nhiếp Ngôn tự tin cười nói. 30% có quá cao không? Thanh âm của điều bất thẳng đản rất thiếu tự tin. Cho dù là đãi ngộ tốt nhất của dược tề sư nghiệp đoàn cũng chi 20% mà thôi. Như vậy là được rồi. Ngươi xứng đáng với con số này. Nhiếp Ngôn khoát tay nói. Muốn cho loại người như điều bất thẳng đản quy tâm, không phải chi cho chút tiền là có thể làm được. Trên phương diện thu mua lòng người hắn cũng có chút tự tin. Thật không biết niềm tin của Nhiếp Ngôn đối với hắn từ đâu mà đến, nhưng theo điều bất thẳng đản thấy trong lời của Nhiếp Ngôn như có một loại chắc chắn. Thời điểm mà một người thất bại đang trắng trường, thì cái hắn cần nhất không phải là sự bố thí của bất kỳ kẻ nào mà chỉ cần một câu tán đồng thôi. Nhiếp Ngôn thuận miệng nói đã xóa bỏ sự phòng bị của điều bất thẳng đản đối với hắn. Được rồi. Ta ký hiệp nghị này. Thù lao có ít một chút cũng không sao, nhưng nếu ngươi bị lỗ thì cũng đừng nên trách ta. Điều bất thẳng đản nhịn không được nói thêm một câu. Yên tâm, có lỗ ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói. Sau khi trùng sinh, hắn tuyệt đối tin tưởng mình sẽ không thiếu tiền. Một tháng sau khi trò chơi mở cửa, cũng chính là lúc có thể giao dịch tiền thật. Hệ thống sẽ không còn đứng ra bán đấu giá tài sản trong trò chơi. Khu đấu giá, cửa hàng đều chuyển hóa thành tư hữu. Các tập đoàn tài chính đứng sau các nghiệp đoàn khẳng định khi đó sẽ tranh mua những tài sản đó. Khi tiền thật và tiền ảo có thể trao đổi với nhau thì tài sản trong trò chơi sẽ tăng giá. Các ngoạn gia sẽ phát hiện phải dùng mấy chục, mấy trăm hoặc là mấy ngàn vàng để mua bán. Ghế giao dịch trên chợ đen có thể lên tới trên 100 vạn có khi là trên 1000 vạn điểm tín dụng. Còn khu đấu giá có thể lên tới trên 100 triệu cũng không có gì lạ. Đây là kết quả đầu tư của các đại tập đoàn. Đầu tư. Do đó. Các cửa hàng và khu đấu giá có thể gọi là lấy đấu đong tiền. Với ánh mắt tiên tri của Nhiếp Ngôn, lợi nhuận về sau tuyệt không phải là vấn đề, còn sợ nuôi không nổi một tên điểu bất thặng đàn sao? Nếu bồi dưỡng ra được một tên dược vương thì không phải sẽ kiếm lại được vốn sao? Sau khi phụ thân Nhiếp Ngôn tiến vào tín ngưỡng, sở dĩ thất bại cũng do bỏ lỡ cơ hội chuyển đổi giữa tiền thật và tiền ảo. Các đại tập đoàn đã sớm chia chắc xong các tài sản trong Du Hí, hình thành nên một thị trường ổn định. Phụ thân Nhiếp Ngôn là một người đến sau mà muốn cường thế tham gia tất nhiên sẽ lọt vào vòng vây bài xích và chèn ép của các đại tập đoàn. Nhiếp Ngôn tiến vào tín ngưỡng trước, là vì phụ thân mà chuẩn bị, như vậy mới có thể tránh được bi kịch của kiếp trước phát sinh. Trước một tháng chuyển đổi này, chuyện hắn phải làm còn rất nhiều. Hắn phải có rất nhiều tiền, còn phải lôi kéo được thế lực của riêng mình, về sau còn phải có trang bị điếm, dược điếm, khu đấu giá, ngân hàng, còn phải có nhiều đất đai, cửa hàng. Mặc dù hắn là một người trùng sinh nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý độc mộc nan chi, một người khó làm nên chuyện. Thế giới này thứ gì là quan trọng nhất? Thì đó chính là nhân tài, người trước mắt chính là một người như thế. Lấy đi dược vương mà tương lai Khải Hoàn Nghiệp Đoàn bồi dưỡng ra, có thể làm suy yếu địch nhân, tăng cường bản thân, cớ gì lại không làm. Nhiếp Ngôn đưa ra nhiều lợi ích, chính là muốn con chim này phải vì mình mà đẻ trứng. Được Nhiếp Ngôn tín nhiệm vô điều kiện, điều bất thẳng đản không thể không thừa nhận rằng hắn có chút cảm động. Bắt đầu có ý tưởng muốn vì Nhiếp Ngôn mà bán mạng. Hắn như là một tên chết đuối cần được một người cứu giúp, vừa hay Nhiếp Ngôn lại quẳng cho hắn một khúc cây. Còn vì sao Nhiếp Ngôn lại tìm tới hắn, vì sao lại tín nhiệm năng lực của hắn, tất cả đã không còn trọng yếu. Điều bất thẳng đản soạt soạt ký vào bản hiệp nghị. Từ nay về sau, những gì Nhiếp Ngôn cung cấp cho điều bất thẳng đản đều được hệ thống ghi lại trong hồ sơ. Nếu điều bất thẳng đản vi phạm hiệp định thì phải bồi thường gấp 10. Nếu như Nhiếp Ngôn tự động giải ước thì hắn một phần cũng không lấy lại được. Đi theo ta. Nhiếp Ngôn nói. Rồi đi tới khu đấu giá. Điều bất thẳng đản đi theo sau Nhiếp Ngôn. Hắn đối với tương lai của mình có chút mờ mịt. Rốt cuộc hắn có thích hợp làm dược tề sư hay không? Nếu sau này lỗ quá nhiều, Nhiếp Ngôn có bỏ của chạy lấy người hay không? Đây vẫn là một dấu chấm hỏi. Luyện dược hao phí quá lớn, Nhiếp Ngôn thật sự có thể chu cấp cho hắn sao? Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới khu đấu giá. Kế tiếp ngươi cứ chuyên tâm luyện dược. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít nguyên liệu, dùng hết cứ gọi ta. Nhiếp Ngôn tìm một chỗ ở khu đấu giá ngồi xuống, mở bảng đấu giá bên cạnh ra. Nhiếp Ngôn bắt đầu mua vật phẩm. Liên tục mua 4-3 lô. Ngươi mua nhiều 3 lô như vậy làm gì? Một dược tề sư mà có 3 lô nho nhỏ thì sao được? Đây là cho ta sao? Điều bất thẳng đản kinh ngạc hỏi. Hắn từng gặp qua mấy hội trưởng, vốn chẳng ai vì một dược tề sư thủ hạ mà mua này mua nọ. Trừ phi tên kia cực kỳ xuất sắc, hắn lo bị người khác mời đi nên mới mua vật phẩm cho dược tề sư. Chứ ngươi nói cho ai? Nhiếp Ngôn tùy ý nói, lại mua nguyên một bộ khí cụ luyện dược. Loại này có vẻ tốt, gia tăng 5% xác suất thành công khi luyện dược, tốn mất 3 bạc. Ngoài ra, hắn còn mua rất nhiều dược thảo và phối phương. Nhìn Nhiếp Ngôn mua vật phẩm cho mình mà điều bất thẳng đản vừa khiếp sợ vừa cảm động. Khiếp sợ vì Nhiếp Ngôn có nhiều tiền như vậy, đúng là một ông chủ giàu có a, cảm động vì ông chủ giàu có này vì hắn mà tiêu nhiều tiền, quả là coi trọng hắn. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới một vấn đề. Nhiếp Ngôn chắc chắn có thể thu hồi vốn sao? Nhiếp Ngôn có nhiều tiền như vậy, hắn có thể tạo ra một dược vương. Một dược tề sư cấp cao trong tương lai đáng giá cỡ nào chứ? Giá trị con người tương lai của dược tề sư trên 100 triệu là không ít. Kiếp trước khi điều bất thẳng đản ở Khải Hoàng Nghiệp Đoàn, giá trị con người tương lai của hắn lên tới con số 100 triệu, trong giới dược tề xếp thứ 3. Nhiếp Ngôn không tin với tài lực của hắn mà không tạo ra được một dược vương sao. Chương 69, bóng ma tác công ăn đặc. Sự rộng rãi của Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ là đã khiến điều bất thẳng đản quy tâm. Hắn ra sức đầu tư cho con chim này, đầu tư càng nhiều càng thì càng trói chặt con chim này hơn. Nếu muốn bay đi thì hắn phải bồi thường rất nhiều tiền. Với tình trạng kinh tế của điều bất thẳng đản thì điều này gần như là không có khả năng, vậy là mục đích của hắn đã đạt được. Nhiếp Ngôn trước sau chi hơn 10 bạc để mua phối phương và rất nhiều dược tề, để toàn bộ vào trong 5 cái ba lô của điều bất thẳng đản. Chỗ dược thảo đó ngươi cứ dùng trước, lúc không có ta hãy chuyên tâm mà luyện kỹ năng đi. Nhiếp Ngôn nói, chỗ dược thảo này cũng đủ cho điều bất thẳng đản dùng trong một thời gian dài. Nhìn chỗ dược thảo được chất đầy trong ba lô, điều bất thẳng đản không kềm nổi mà cảm động. Nhiều dược thảo như vậy thì cho dù hắn có ngốc mấy cũng đủ để hắn lên tới sơ cấp dược tề sư. Vừa bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn đuổi đi đã gặp được Nhiếp Ngôn, đó quả thực là một loại cảm giác như từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường, làm cho hắn có mấy lần tưởng như mình đang nằm mơ. Ân tình sâu nặng như vậy, ta thực không biết làm thế nào để báo đáp. Cảm ơn ngươi. Điều bất thẳng đản giọng run run nói. Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, thực là khó chịu. ta cũng không phải không có mục đích, nếu ngươi lên được cấp đại sư, kiếm nhiều tiền hơn cho ta thì đó là báo đáp tốt nhất. Nhiếp Ngôn khoát tay nói. Từ khi trùng sinh tới nay, hắn đã cải biến lịch sử. Nếu không có Khải Toàn Công hội duy trì thì liệu Điều Bất Thặng Đản có trở thành tông sư dược tề sư không? Điều này tựa hồ không thể xác định được. Nhiếp Ngôn chỉ có thể thử xem, coi như là đầu tư mạo hiểm đi. Luyện dược đi, ta còn rất nhiều việc phải làm. Được rồi, lão bản, ta đi luyện dược đây. Diều Bất Thặng Đản nói, hắn biết Nhiếp Ngôn có rất nhiều tiền nhưng nếu như không có chút thành quả nào hắn quả thật không còn mặt mũi gặp Nhiếp Ngôn. Sau khi bị Hắc Ám Du Hiệp Nghiệp Đoàn trực xuất lại được Nhiếp Ngôn trọng dụng, chính Nhiếp Ngôn đã cho làm cho cõi lòng đã chết của hắn lại bắt đầu nảy sinh một tia hy vọng. Bởi vậy hắn rất cảm kích Nhiếp Ngôn. Điều Bất Thặng Đản cảm ơn rồi rời đi. Nhiếp Ngôn cho rằng lúc này hắn đã nhặt được của báu vật. Cho dù về sau con chim này không thể tới được cấp tông sư nhưng tới cấp đại sư chắc là không thành vấn đề. Nhiếp Ngôn phải từ từ thu nạp nhân tài, Điều Bất Thặng Đản là người đầu tiên hắn mời chào. Trung sinh trở lại du hí, Nhiếp Ngôn dã tâm bừng bừng. Hắn phải tạo ra đoàn đội của riêng mình, có dược tề sư có đại sư may của riêng mình. Có lẽ một ngày nào đó, hắn còn có thể có công hội của mình. Hắn có thể không gia nhập nhưng hắn có thể lấy phương pháp nào đó điều khiển đoàn đội. Dùng sự tiên tri và tri thức của mình làm đoàn đội đó phát triển lớn mạnh. Tương lai Tín Ngưỡng còn mở ra một số bản đồ thần bí tuyệt vời, phó bản, khu vực tư liệu, còn có những trận chiến tranh đoạt cứ điểm, chiến tranh nghiệp đoàn, thậm chí còn là trận chiến hai phe. Vô số tập đoàn tài chính sẽ tiến vào Tín Ngưỡng, cảnh buôn bán phồn vinh trong Tín Ngưỡng làm cho các tập đoàn tài chính thèm nhỏ dãi, bọn họ giống như từng con cá sấu lớn tranh nhau chia cắt cái bánh ngọt cực kỳ to lớn này. Hoặc mở cửa hàng, hoặc lập nghiệp đoàn hoặc hùng cứ một thành, trở thành thế lực hùng bá một phương. Là một tiên tri giả, Nhiếp Ngôn tuyệt không cam tâm sống tìm cách sống sót giữa mấy con cá sấu to lớn đó, cho nên hắn phải có thế lực của riêng mình. Dù hiện tại hắn chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng vạn trượng cao lâu bình khởi địa, lầu cao vạn trượng cũng phải bắt đầu từ mặt đất, hắn phải bắt đầu xây dựng nền mỏng từ từ. Nhiếp Ngôn thu hồi suy nghĩ. Điều quan trọng hiện nay là phải nhanh chóng trở nên cường đại. Hắn cố gắng nhớ lại xuất xứ của mấy chương khác của Trật Tự Chi Chương. Hơn nữa dự tính khó khăn của mấy chương Trật Tự Chi Chương, xem ở cấp bậc trước mắt có thể lấy được cái nào nữa không. Suy nghĩ một lát, hắn cũng chỉ có thể chán nản bỏ cuộc. Gần Trật Tự Chi Chương có Trật Tự Trấn Thủ Giả ở đó. Khả năng sống sót của hắn không tới một thành, thậm chí có thể nói là đi chịu chết. Lúc trước lấy Dũng Khí Chi Chương Nhiếp Ngôn rất thức thời, dù sao trên người cũng không có thứ gì đáng giá, cùng lắm là rớt xuống một cấp thôi. Nên làm liệu một lần không ngờ lại thành công. Lấy được Dũng Khí Chi Chương cũng nhờ một phần vào địa hình sơn cốc. Ở đó vách đá có thể nhảy, lại cách thành trấn không xa, những chỗ khác không có được địa hình tốt như vậy. Với lại lúc này trên người có Dũng Khí Chi Chương, lỡ như lúc lấy mấy Trật Tự Chi Chương xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Dũng Khí Chi Chương trên người mất đi thì đúng là lỗ. Từ khi bắt đầu đến giờ, Nhiếp Ngôn tăng cấp khá nhanh, lại còn tích lũy được không ít thứ tốt, trước ti giả chi giới, vũ lạc bảo thạch. Dũng Khí Chi Chương, còn có rất nhiều kỹ năng, rất nhiều điểm thuộc tính những thứ này đều là hắn tích lũy từ từ, chúng có thể giúp cho hắn tiến xa hơn. Còn gì nữa nhỉ? Nhiếp Ngôn suy nghĩ vừa chuyển liền nhớ tới một vật. Nếu nói Trật Tự Chi Chương là thần vật của Ngoạn Gia Thiện Lương Thủ Tự thì thứ kia chính là lợi khí của đạo tặc. Bóng ma tác ca đặc một đôi giày cấp truyền kỳ. Là một vật phẩm cấp truyền kỳ, nó có thuộc tính cao dọa người. Nhưng tại chiến trường tác ca đặc xa xôi. Nó bị phân thành 3 tàn phiến phân tán tại cách Lâm Lan Đế Quốc. Tập hợp được 3 tàn phiến sau đó tổ hợp lại mới có thể khôi phục nguyên trạng kiện của vật phẩm truyền kỳ này. Một tàn phiến của bóng ma Tắc Ca Đặc cách Tạp La Nhĩ Thành cũng không xa lắm. Đó là một đầm lầy trong cổ thành. Tắc Ca Đặc cổ thành là một tòa thành trì từ xa xưa, mang ký ức của một thời đại hắc ám xa xưa. Tắc Ca Đặc cổ thành, đó là một nơi phiền toái a. Nhiếp Ngôn lẩm bẩm, kiếp trước hắn cũng đã đi qua nơi đó, nhưng khi đó tàn phiến kia đã bị lấy đi rồi. Tắc Ca Đặc cổ thành đã biến thành một bản đồ đánh quái thuần túy. Tần suất đánh quái nơi đó cực cao, nếu không có đoàn đội thì muốn vào đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là một đạo tặc chưa chắc là không có khả năng, nói không chừng có thể ẩn thân đi vào. Truyền kỳ vật phẩm đều rất khó thu thập, đã có cơ hội có được bóng ma Tắc Ca Đặc loại vật phẩm cấp truyền kỳ mà cho dù là tàn phiến cũng đặc biệt quý trọng. Nhiếp Ngôn không muốn buông tha nó, nói không chừng qua thời gian nữa sẽ có nghiệp đoàn giết vào Tắc Ca Đặc cổ thành. Cứ thử xem. Biết đâu mình có thể lấy được, Nhiếp Ngôn thầm nghĩ. Nhiếp Ngôn mua một số vật phẩm tiêu hao thiết yếu, rồi từ cửa tây của Tạp La Nhị Thành đi ra ngoài. Truyền tống xuống mặt đất, xa xa là một cánh đồng mênh mông băng ác, dưới ánh mặt trời ấm ấm, nơi nơi đều là một màu xanh ngát của thực vật. Đi trên bình nguyên chừng 10 phút, quay đầu nhìn lại, Tạp La Nhị Thành nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. những quang hoàn ma pháp bay bên trên thành trì, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi. Tòa thiên không chi thành không thể bị phá hủy, đây là đại biểu cho kiến trúc nghệ thuật vĩ đại nhất của Cách Lâm Lan đế quốc. Pháp sư Cách Lâm Lan, có được trí tuệ hơn người và vô cùng ma lực, là bọn họ dùng lực lượng ma pháp khó có thể tưởng tượng nâng tòa thiên không chi thành này lên, khiến nó lơ lửng trên bầu trời. Chương 70, đầm lầy Nạp Đặc Lan. Đi bộ quá chậm, có con ngựa mà tới thì nhanh hơn nhiều. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ thế, nhưng mà ngựa cũng phải tới 2 tháng sau mới bắt đầu thông dụng. Trước mắt ngựa rất quý giá, một con ngựa tối thiểu cũng 10 vàng trở lên, thiệt không có lời. Nhiếp Ngôn dùng một gia tốc quyền trục, chạy như bay về Tác Ca Đặc Cổ Thành. Một đạo hồng ảnh xẹt qua bình nguyên, nhanh chóng biến mất ở phía cuối bình nguyên. Nửa giờ sau, Nhiếp Ngôn đã tiến vào bên trong một đầm lầy đen tối. Bởi vì cách thị trấn quá xa nên rất có ít ngoạn gia đánh quái. Trước mắt có rất ít ngoạn gia đến chỗ này. Đương nhiên cũng không phải là không có, vẫn có không ít ngoạn gia cấp cao thích mạo hiểm, dọc đường đi hắn cũng gặp vài đội ngũ ngoạn gia. Những bụi cây thấp bé phân tán chung quanh, sương mù lượn lờ che khuất ánh mặt trời. Thi thoảng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho xung quanh có chút âm trầm. Trên mặt đất khắp nơi đều là vũng nước, lâu lâu lại thấy một hai xác động vật đang thối rữa. Trong lùm cây thỉnh thoảng có vài con chim bay qua. Trong đầm lầy đen tối, nơi nơi đều ẩn giấu nguy cơ. Hệ thống, ngài phát hiện ra đầm lầy Nạp Đặc Lan. Đến nơi rồi. Nhiếp Ngôn nhìn sương mù lượn lờ trong lòng thầm nghĩ, xuyên qua khu vực này phải tốn một chút khí lực. Nhiếp Ngôn cẩn thận xuyên qua bụi cây, tận lực né tránh các sinh vật có thể xuất hiện. Qua một bụi cỏ rậm rạp, cảm giác siêu cao khiến hắn cảm thấy có nguy hiểm. Một tiếng siêu, một thân ảnh tráng kiện từ bụi cỏ lao ra, xông đến chỗ Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn theo bản năng lăn mình tránh né thân ảnh kia. Sau cũng nhìn thấy diện mạo của nó. Nguyên lai là một con cự tích, than lằn, đầm lầy, một con cự tích rất lớn. Dài hơn 2 mét, trên làn da xanh đậm lấm tấm đốm đen. Đầu, móng và đuôi che kín bởi gai nhọn, đầu gai lóe lên màu xanh biếc, đây là đầm lầy cự tích có độc. Độc của nó có thể khiến người ta toàn thân cứng ngắc, liên tục trong 2-3 giây. Loại cự tích này khá nguy hiểm. Là mấy thứ này sao? Trong lòng Nhiếp Ngôn căng thẳng. Loại đầm lầy cự tích này máu không nhiều và cũng khá yếu ớt. Nhưng nếu bị nó công kích là có thể chết người. Kiếp trước có cao thủ từng lưu truyền một câu thế này, ngàn vạn lần không được xem thường đó là quái vật gì, dù là đầm lầy cự tích cấp thấp nhất cũng có thể làm người sơ cứng. Khi cấp bậc còn thấp, thứ này gần như là sát thủ của đạo tặc và pháp hệ. Một khi chúng kịch độc của đầm lầy cự tích liền bị sơ cứng. Ngay lập tức chúng sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Cho dù là thuẫn giáp chiến sĩ thì sau một chốc cũng sẽ chết rời hàm răng của chúng. Đầm lầy cự tích, 6 cấp, huyết lượng, 360-360. Con cự tích sau khi vồ hụt liền rơi xuống đất. Một tiếng nổ ầm, bụi bay mù mịt. Nhiếp Ngôn lăn mình xong, tay phải cầm chùy thủ liền đâm vào hót con cự tích. Một chiêu kích vượng, sau đó là ám sát, thiết cắt thêm yếu hại công kích, 79-83-97. Một đám thương tổn bay lên trên đầu con cự tích bay lên. Đầm lầy cự tích run rẩy một chút rồi ngã xuống đất. Đầm lầy cự tích rất yếu ớt, chỉ cần không bị cắn chúng thì việc đánh chết chúng thì vô cùng đơn giản. Dưới công kích của Nhiếp Ngôn, con cự tích không còn chỗ phát huy khả năng. Thay một thân sáo trang cấp 5, công kích của Nhiếp Ngôn đã cao hơn 60 điểm. Hai thời điểm này, chỉ số này đối với những người chơi khác là không tưởng. Công kích của hắn cao như vậy cộng thêm sự nhanh nhẹn của đạo tặc, thương tổn tạo ra quả là thái quá. Ngoài trừ hội trưởng một số nghiệp đoàn, rất ít ngoạn gia có thể có được trang bị như hắn. Huống chi hắn còn có dũng khí chi trương là một vật phẩm nghịch thiên. Ý chí cường đại, cảm giác nhạy bén, năng lực vận động cực mạnh, công kích sắc bén cộng thêm tốc độ rất nhanh. Nhiếp Ngôn dù là vượt cấp giết đầm lầy cự tích cũng có cảm giác cố sức. Một đường chém giết đầm lầy cự tích, thân thủ linh hoạt khiến cho đám cự tích không đụng được vạt áo của hắn. Càng đi vào sâu trong đầm lầy sương mù càng đậm, tầm nhìn giảm xuống. Điều này khiến cho mỗi bước đi của Nhiếp Ngôn càng thêm cẩn thận. Mặc dù nói hắn có thể giết đầm lầy cự tích nhưng kịch độc của chúng có thể giết người. Sương mù đồng bền, trong sương mù thi thoảng lại lờ mờ xuất hiện một ít ảo giác. Đó là một chiến trường xa xôi. Các chiến sĩ gào thét, tiếng ngựa hí, cứ quanh quẩn bên hai. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những hình ảnh đó lại tiêu tán trong gió. Những tiếng bước chân trầm trọng hỗn tạp chuyển tới, quả là một cảm giác chân thật. Lúc đầu Nhiếp Ngôn vẫn chưa phát hiện điều dị thường, mãi cho tới khi cảm giác dưới chân chấn động mới cảm thấy có điểm không thích hợp. Đảo mắt nhìn lại, một con cự tích trong bụi cỏ chậm rãi bò ra. Cái lưỡi đỏ tươi thò ra, một mùi tanh hôi đập vào mặt. Con cự tích này dài đến 5 thước, toàn thân phủ đầy vảy đen, tứ chi cường tráng chống trên mặt đất, trên cái đuôi dài che kín gai nhọn, trên cổ còn có những vảy trắng tạo thành hoa văn quỷ dị. trong mắt những cư ân nguyên thủy tại đầm lầy Nạp Đặc Lan, cự tích có hoa văn trắng nơi cổ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hoa văn trắng là đại biểu cho thần bí và tử vong. Con cự tích này, hiển nhiên khác xa so với cự tích bình thường. Con cự tích phát hiện ra Nhiếp Ngôn liền nhanh chóng bỏ về phía hắn. Khi bỏ cái đuôi không ngừng đánh qua đánh lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Loại tư thế này giúp nó có tốc độ nhanh hơn, loáng một cái đã nhào tới trước mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng lùi về sau, rồi dùng trinh sát. Sa tích, Á tinh anh 7 cấp, huyết lượng 1200, 1200. Thấy đó là sa tích, trái tim Nhiếp Ngôn thắt lại. Làm sao lại gặp nó chứ? Sa tích chỉ có ở đầm lầy Nạp Đặc Lan, là một sinh vật Á tinh anh. Với cấp bậc hiện tại của Nhiếp Ngôn, đụng tới đầu lĩnh đồng cấp cũng chỉ có nước chạy chối chết chứ đừng nói chi tới Á tinh anh 7 cấp. Lúc trước có thể giết 7 cấp tinh anh sư vương và 8 cấp Á tinh anh thực nhân ma thôn thực giả là nhờ lợi thế địa hình. Nhưng ở trong này hắn muốn đối phó với xà tích là không có khả năng. Chúng chính là vương giả chân chính của đầm lầy. Huyết lượng của xà tích không bằng sinh vật tinh anh nhưng công kích của nó cũng rất lợi hại, có kịch độc, lầy lội còn có mê vụ. Người chơi từ cấp 10 trở xuống không thể một mình đối đầu với xà tích. Chỉ đội ngũ 5 người cấp 10 trở lên mới dám động tới chúng. Chúng được xưng là sát thủ đầm lầy, không ít ngoạn gia khi luyện cấp ở đầm lầy chết dưới mồm chúng. Xà tích nhanh như thiểm điện bổ nhào tới trước mặt Nhiếp Ngôn. Một luồng khói độc xanh biếc phun ra, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Khói độc xanh biếc tanh hôi tản ra, chỉ thoáng ngửi một chút liền cảm thấy đầu váng hoa mắt. Chương 71, nguyên tố điện ma pháp. 20, 20, 20. Một đám thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên, độc tố thật lợi hại. Nhiếp Ngôn nào dám đối kháng với xà tích, lăn mình lướt qua xà tích, hắn có thể nhìn thấy rõ những cái vảy màu xám đen của xà tích. Xà tích một kích vồ hụt, dùng đuôi quất về hướng Nhiếp Ngôn. Cái đuôi như roi ra xé trời quất đến, xen lẫn tiếng rít trầm thấp. Nếu ai bị đuôi xà tích đánh trúng dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Tật tốc chết thối. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tật tốc chết thối, tốc độ tăng lên đến 30% mới miễn cưỡng có thể chống cự với xà tích. Nhanh chóng lui về phía sau tránh công kích của đuôi xà tích, nhảy vọt tới khu rậm rạp bụi cây của đầm lầy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thân hình xà tích uốn éo, đuổi theo rất nhanh. Hai thân ảnh một trước một sau, lướt qua đầm lầy. Nhiếp Ngôn thấy tốc độ vẫn chưa đủ nhanh, vội vàng dùng ra tốc quyền trục, tốc độ lại tăng lên một chút. Xà tích đuổi theo không buông, chúng nó được xưng sinh vật đối phó nhất trong đầm lầy, một khi cắn chúng rồi tuyệt không nhả ra, trừ phi ngươi chạy ra khỏi đầm lầy lầy lội. Tật tốc triệt thối có thời gian duy trì cũng không lâu, tâm tình Nhiếp Ngôn thật buồn bực, nếu chờ tật tốc triệt thối chấm dứt thì rất nhanh xà tích sẽ đuổi kịp. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua bụi cây chung quanh, cho dù biết muốn thoát khỏi xà tích rất khó, nhưng Nhiếp Ngôn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giữa rừng cây phía xa lôi hệ ma pháp nổ tung sinh ra điện quang chói mắt làm cho đồng tử Nhiếp Ngôn co rút lại, Nhiếp Ngôn tâm niệm khẽ động, hướng về nơi phát ra ánh lửa chạy tới. Đầm lầy Nạp Đặc Lan là cấm địa cấp thấp của ngoạn gia. Cũng là thiên đường của những cao thủ nhất là đoàn đội ngoạn gia, mục đích chủ yếu bọn họ chỉ có một, đó chính là kỹ năng của mục sư sơ cấp phục hoạt thuật. Cự tích ở đầm lầy có xác suất 1/1000 ra sơ cấp phục hoạt thuật, đối với một đoàn đội mà nói thì phục hoạt thuật so với thứ nào đó thì đáng giá hơn, bởi vì một mục sư học được sơ cấp phục hoạt thuật, có thể sống lại đội hữu đã chết đi, giảm bớt đáng kể tổn thất của đoàn đội, thậm chí có khi tránh được nguy cơ đoàn đội bị diệt đoàn. Đương nhiên ngoài sơ cấp phục hoạt thuật, nơi này còn ra một số đồ khác không tệ. Tỷ như truy nguyện pháp trượng của lôi pháp 9 lôi hệ pháp thuật công kích 5 trí lực, như thánh phong chi truy của thánh kỵ sĩ 8 thánh thuẫn pháp thuật 5 nhận tính. Quái bình thường cũng ra thứ đồ tốt bạch ngân, hoàng kim, nhưng mà bạo dẫn hơi thấp. Nơi này ra trang bị cũng không tệ lắm, hơn nữa trước đó có đoàn đội ở trong này muốn kiếm được sơ cấp phục hoạt thuật, bởi vậy đoàn đội ngoạn gia tiến đến đây kiếm cũng không ít. Tên đường quả thế nào còn chưa trở về? Một đại hán mặt đen mặc áo giáp khô lâu màu đỏ sậm nhíu mày hỏi, ID của hắn là Quang Ám Vĩnh Tội. Lại nói tiếp hắn cũng là một nhân vật, trước tín ngưỡng cũng có vài hư nghĩ du hy nổi danh, như Tích Cốc, Luyện Ngục vân vân. Quang Ám Vinh Tội là hội trưởng Quang Ám Đế Quốc, là nhân vật bá chủ một phương, sau khi hắn tiến vào tín ngưỡng, không có tiếp tục thành lập nghiệp đoàn mà chỉ tổ kiến đoàn đội cùng với vài người bạn chí cốt có kỹ thuật khá tốt thôi, nhưng mà đoàn đội của hắn vẫn khá lợi hại. Trên người hắn bộ hai tử vong tế lễ kia liền có thể chứng minh, đó là một bộ sáo trang 5 cấp hoàng kim, dùng may mắn bảo thạch tăng lên 2 cấp. Thuộc tính có thể nói là đứng đầu. Quang Ám Vinh Tội chọn chức nghiệp là cuồng kiếm sĩ, có cái đầu hơi cao, làn da rất đen, hơn nữa bộ mặt hung dữ, chỉ đứng mà tựa như một tòa tháp sát. Bên ngoài áo giáp bằng xương trên người được khảm một cái khô lâu thật lớn, lưu động hào quang màu đỏ sẫm như máu, trong tay cầm một thanh đại kiếm màu đen, rộng cỡ bàn tay dài đến 2 thước, tràn đầy lực lượng phá hoại. Quang Ám Vinh tội tổng cộng 6 người ở trong này thăng cấp, một cuồng chiến sĩ, một đạo tặc, 3 pháp sư, một mục sư, tên Têu Đường Quả là đạo tặc trong đoàn đội. Quái vật gần nơi này gần như bị hắn dẫn đi hết rồi. Bên cạnh một thánh ngôn pháp sư mặc một thân pháp bào trắng tinh nói, màu trắng lờ mờ từ trên pháp bào như chút xuống, đầu pháp trượng trong tay khảm một viên bảo thạch tinh khiết, chung quanh lóe ra vầng sáng màu trắng đẹp mắt. Diện mạo nữ thánh ngôn pháp sư này xem như xinh đẹp, có một loại hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, dáng người không tệ, hơi cao gầy, bề ngoài hoạt bát đầy mị hoặc, dưới phụ trợ của bộ pháp bào quang minh vũ càng xinh đẹp. Cũng đúng, gần nơi này quả thật không còn quái nào, nếu không đi chỗ xa hơn một chút thật đúng là dẫn không được quái. Quang Ám Vinh tội gật đầu nói. Chính ngay lúc nói chuyện, một tên đạo tặc phía xa dẫn hơn 10 con đầm lầy cự tích hướng bên này chạy tới. Diện mạo đạo tặc kia cực kỳ thanh tú, làn da trắng nõn có thể khiến đa số nữ nhân đều phải đố kỵ, ánh mắt có một loại toan tính kỳ quái không thể nói rõ. Động tác hắn nhẹ nhàng, thoải mái tránh né công kích của đầm lầy cự tích, hướng bên này một mạch tiến tới. Đã từng ở trong Quang Ám Đế quốc, Đường Quả tuyệt đối là một nhân vật không thể khinh thường, được coi là người nguy hiểm nhất trong Quang Ám Đế quốc. Chơi ở trong hư nghĩ du hí khắc cũng đều là các loại nhân vật thích khách, đạo tặc, cao thủ chết trong tay hắn nhiều không kể xiết, là nhân vật khiến người ta nghe phải biến sắc. Tô Yên, chuẩn bị ma pháp. Quang Ám Vinh tội nhìn thấy Đường Quả dẫn quái vật đến, cầm đại kiếm trong tay, đứng ở một góc địa hình tốt gần đó. Thánh ngôn pháp sư tên Tô Yên và hai áo pháp, nguyên tố pháp sư khác bắt đầu chia nhau chuẩn bị ma pháp nguyên tố lưu chuyển rất nhanh. Khiến người khác chú ý nhất là nguyên tố pháp sư bên cạnh. Trong không khí hiện lên từng đạo điện quang chói mắt, ngưng tụ ma pháp ti văn lại trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một điện cầu thật lớn. Hắn đang không ngừng ngâm sướng chú ngữ, ít nhất đã hơn một tổ âm tiết, văn tự hình con nòng nọc trên ma pháp ti văn không ngừng bay lượn, tiêu tán trong không trung. Nhìn thấy hơn 10 con đầm lầy cự tích hướng đến đây, Quang Ám Vinh tội vùng đại kiếm trong tay lên, tăng tốc vọt lên, bạo giống lên một tiếng, một chiêu toàn phong chạm chặn 3 con đầm lầy cự tích phía trước. Một đạo ánh sáng màu trắng đẹp mắt hạ xuống. Một đạo áo thuật hỏa cầu cũng theo đó bay tới. Bang bang, hai đạo ma pháp nổ tung, lúc này lôi pháp còn đang ngâm sướng ma pháp kỹ năng. Quang Ám Vinh tội uống một bình dược tề giải trừ sơ cứng, một chiêu cuồng đao chạm, đánh gục một con đầm lầy cự tích tan huyết, mụ, nguyên tố điện ma pháp đúng là phiền phức, lâu như thế cũng chưa thi triển ra được. Hắn vừa dứt lời, một đạo lôi cầu từ trên bầu trời rít lên hạ xuống bên trong đám cự tích, nổ tung một tiếng ầm, tia chớp tựa như khói hoa bắn ra bốn phía, nháy mắt xé rách 6 con đầm lầy cự tích. 360, 360, 360. Một đám trị số thương tổn bay lên. Mặt đất bị lôi cầu tàn phá để lại một cái hố sâu, thi thể cự tích đứt vụn rải rác, đám cự tích xung quanh cũng bị thương tổn rất nặng. Uy lực không tệ. Quang Ám Vinh tội nhìn lướt qua, kỹ năng này uy lực rất mạnh, nhưng mà cũng chỉ có thể dùng để đánh quái, lúc tở cơ cần thời gian dài mới có thể ngâm sướng ra ma pháp nên thật sự rất yếu. Thi triển xong ma pháp lôi pháp. Giá trị ma pháp đã muốn không còn nên đành ngồi ở một bên bắt đầu uống nước suối. Chương 72, chương 72, tặc. Nguyên tố điện ma pháp chỉ là ma pháp từ nguyên tố thần điện lưu truyền ra ngoài, ma pháp này chỉ có thể do pháp sư hệ nguyên tố học tập, cấp bậc ma pháp từ cấp 1 đến cấp 16, vừa rồi Minh Lôi Bạo Liệt thuộc loại nguyên tố điện ma pháp cấp 1 sơ cấp nhất, thời gian ngâm sướng ma pháp rất lâu, cần một tổ âm tiết, lúc tở cơ 1v1 thì không có ích gì. Khi đoàn đội tờ cờ lại dễ dàng chúng trầm mặc cấm luôn của cấm luôn thánh kỵ sĩ, cho nên không thích hợp tờ cờ hơn nữa thời gian phục hồi ma pháp. Quá dài, cần 2 ngày mới có thể phục hồi, cho nên từng nguyên tố pháp sư trang bị một nguyên tố điện ma pháp một cấp dùng để ứng phó lúc khẩn cấp là đủ rồi. Đương nhiên, nếu là nguyên tố điện ma pháp cấp cao, tỉ như cấm chú cấp 16 thì lại khắc nên khỏi phải bàn lưu. Ấn. Minh Lôi Bạo Liệt chấm dứt, Đường Quả tiềm hành lách ra sau lưng một con cự tích, vung chủy thủ lên một chiêu một kích. Công kích cái hót cự tích, chủy thủ xẹt qua dứt khoát lưu loát xử lý một con cự tích tàn huyết. Liệt diễm chạm. Đại kiếm trong tay Quang Ám Vĩnh tội hóa thành một ngọn lửa thật lớn, ánh lửa hừng hực theo thân kiếm vung xuống, một tiếng oành, chém chết một con cự tích, lửa thiêu cự tích cháy đen. Chỉ còn lại 5 con cự tích đánh tới 3 tên pháp sư phía sau, Quang Ám Vĩnh tội hét to một tiếng, "Trào phúng." Kỹ năng trào phúng vừa ra, 5 con cự tích lập tức vây về phía Quang Ám Vĩnh tội, 15, 16, 18. Một đám trị số thương tổn từ trên đầu Quang Ám Vĩnh tội bay lên, nhưng mà phòng ngự của hắn rất cao, 5 con cự tích này cũng không có tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Mục sư phía sau ném cho Quang Ám Vĩnh tội một chiêu khu tán, giải trừ hiệu quả ôn dịch trên người hắn, sau đó một chiêu trị liệu, huyết lượng Quang Ám Vĩnh tội lập tức tăng lên một đoạn lớn. Hấp dẫn được 5 con cự tích, đại kiếm của Quang Ám Vĩnh tội quét ngang, lại là một chiêu toàn phong chạm, 5 cái giá trị thương tổn hơn 50 điểm từ trên đầu 5 con cự tích bay lên. Đằng sau là Tố Yên và một áo pháp liên tục xuất ra ma pháp. Quang Ám Vinh tội thân hình cao lớn dưới vây công của nhóm cự tích, giống như một tảng đá, sừng sững bất động, máu tươi tung tóe, trong ánh mắt điên cuồng đầy thô bạo và thị huyết, tựa như một đầu mánh thú bị chọc giận khiến trong lòng người ta sinh ra sợ hãi. Đám người Tô Yên nhìn thấy Quang Ám Vinh tội trong trạng thái này, không khỏi run sợ, Quang Ám Vinh tội vung đại kiếm cứ như là một cỗ máy giết chóc. Ở hiện trường duy nhất vẫn còn chấn định chỉ có Đường Quả, bĩu môi nói, nhàm chán. Từ trong ba lô lấy ra một cây kẹo hoa quả đã qua gia công đặc thù bán từ cửa hàng nở tờ cờ, bỏ vào miệng bắt đầu nhai. Tiến vào trạng thái tiềm hành, đến phía sau một con cự tích, nhắm ngay hốt lại là một chiêu một kích, chủy thủ thuận tay cắt xuống, máu tươi chảy dài. Đám người Quang Ám Vĩnh tội phối hợp khá thuần thục, chỉ qua hai đợt hơn 10 con cự tích toàn bộ ngã xuống. Đường Quả rút chủy thủ ra, bình tĩnh lau đi máu tươi dính bên trên. Tên Cao, gần đây không còn quay nữa, chúng ta đổi chỗ đi. Đường Quả nói với Quang Ám Vĩnh tội. Cũng chỉ có Đường Quả dám kêu Quang Ám Vĩnh tội như vậy, những người khác tuyệt không dám. Đường Quả và Quang Ám Vĩnh tội rốt cuộc là quen biết khi nào, không ai biết, dù sao Quang Ám Đế quốc trong vài vong du trước vài phòng một cõi, tuyệt đối không phải thiếu phần của Đường Quả. Quang Ám Vĩnh tội và Đường Quả tuy rằng không thành lập nghiệp đoàn, nhưng mà sức kêu gọi trong du hí vẫn rất kinh người. Quang Ám Vĩnh tội thu hồi đại kiếm trong tay rồi nói với mấy người khác, mọi người khôi phục một lát, chúng ta sẽ đổi địa phương luyện cấp. Sáu người rải rác ngồi dưới tảng cây các nơi, ăn bánh mì uống nước suối. Nhiếp Ngôn theo âm thanh đánh nhau mà chạy nhanh về phía đầm lầy, sáu thân ảnh xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. Bọn người Quang Ám Vĩnh tội cũng phát hiện Nhiếp Ngôn, bọn họ đứng lên rất nhanh. Nhìn thấy trang bị trên người đám người Quang Ám Vĩnh tội, trong lòng Nhiếp Ngôn dùng mình, một đội ngoạn gia thật mạnh, đằng sau xà tích càng đuổi càng gần, hắn cũng đành phải vậy. Là đạo tặc. Quang Ám Vĩnh tội phát hiện Nhiếp Ngôn, nhưng mà hắn tuyệt không sẽ cho rằng một đạo tặc có thể uy hiếp đến bọn họ. Bởi vì đạo tặc mạnh nhất ngay tại trong đội ngũ hắn. Huống chi lấy huyết lượng và phòng ngự của hắn, căn bản không e ngại đạo tặc, đến nay không có một đạo tặc nào có thể đánh bại hắn, mặc dù trang bị Nhiếp Ngôn thoạt nhìn không tệ. Nay không phải tự cho mình là giỏi mà là tự tin. À, thân ảnh Đường Quả dần dần mờ đi, hòa thành một màu với màu xanh biếc của bụi cây sau lưng hắn. Nhiếp Ngôn vừa buồn chạy, nhạy bén nhìn lướt qua bụi cây phía xa, tên đạo tặc kia tiềm hành không thể chê vào đâu được, ngoạn gia bình thường không thể nhận ra. Nhưng không bao gồm Nhiếp Ngôn có được siêu cấp động sát. Nhìn thấy ánh mắt Nhiếp Ngôn tìm đến, trong lòng Đường Quả khẽ động, lúc này thú vị rồi, đụng phải một tên có ý tứ. Phía trước là sáu ngọn gia, Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện liền nhận thấy được địch ý của đám người Quang Ám Vĩnh tội, nhưng mà xà tích vẫn theo sau, trước mắt sáu người này tuyệt đối sẽ không có lòng tốt đi cứu hắn, vì mạng sống Nhiếp Ngôn chỉ có thể dùng một chiêu hỏa thủy đồng dẫn xà tích về phía bọn họ. Mượn tay đám người Quang Ám Vĩnh tội giết chết xà tích, nhân đó lấy lại mạng sống. Nhiếp Ngôn đối diện đám người Quang Ám Vĩnh tội chạy tới. Quang Ám Vĩnh tội cầm đại kiếm trong tay, hắn đứng chỗ mặt đất hơi nghiêng cách đám người Tố Yên chưa đến hai thước, hắn không sợ Nhiếp Ngôn, nhưng chức nghiệp pháp hệ nếu như bị đạo tặc cận thân sẽ rất nguy hiểm. Quang Ám Vĩnh tội một thân tử vong tế lễ, như một bức tường sắt, đứng phía trước che ba tên pháp sư. Quang Ám Vĩnh tội đang chuẩn bị vung kiếm công kích Nhiếp Ngôn, bụi cây phía sau Nhiếp Ngôn bị rung một lúc, Quang Ám Vĩnh tội trong lòng nhảy dựng, chẳng lẽ đằng sau còn có người? Quang Ám Vĩnh tội bỗng nhiên phát hiện đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, không phải ngoạn gia mà là một con thằn lằn to lớn, xem hình thể phải lớn hơn thằn lằn bình thường. Mụ nó, là xà tích. Nhìn thấy phương thức bò cổ quái của xà tích kia, Đường Quả hít một ngụm linh khí, sao lại đụng phải loại sinh vật đáng sợ này, chúng nó là sát thủ trong đầm lầy, tốc độ bò nhanh như gió. Á tinh anh 7 cấp sao? Quang Ám Vĩnh tội lui lại mấy bước, đứng ở địa hình có lợi, nếu là ngoạn gia đến bọn họ có thể thoải mái đối phó. Nhưng mà Á Tinh Anh 7 cấp thì không phải dễ dàng đối phó, mục sư còn không có sống lại, nếu mà chết một hai ngoạn gia vậy thật không có lời. Nhiếp Ngôn chạy về phương hướng đám người Quang Ám Vĩnh tội, nguyên tố pháp sư phía sau Quang Ám Vĩnh tội vung pháp trượng lên, một đạo lôi điện thuật từ trên bầu trời hạ xuống. Ý đồ của Nhiếp Ngôn đã quá rõ ràng, muốn dẫn xà tích cho bọn hắn thì đám người Quang Ám Vĩnh tội tự nhiên sẽ không khách khí với Nhiếp Ngôn. Phía sau lôi điện thuật, công kích Tố Yên và áo pháp cũng lập tức theo tới. Phía sau xà tích đã đuổi tới trước mặt, thân thể uốn éo, như tên vọt đến, Nhiếp Ngôn lăn mình né tránh công kích của xà tích, nhân tiện tránh thoát lôi điện thuật của lôi pháp, nhảy qua bên cạnh, một tiếng đùng, một đạo thánh tài dừng ở trên người Nhiếp Ngôn. 67. Hệ thống, đoàn đội của ngoạn gia Tô Yên công kích ngài có thời gian 30 phút phòng vệ chính đáng. Thương tổn thật bao, Nhiếp Ngôn trong lòng cả kinh, lại là lăn mình tránh áo pháp hỏa cầu bay tới, một cỗ khí tức nguy hiểm từ sau lưng xuyên đến. La tặc. Chương 73, ám toán. Thuộc tính ẩn nút, tiềm hành và thuộc tính cảm giác của tặc là hai thuộc tính đối lập nhau, khi thuộc tính cảm giác của một ngoạn gia hơn một. 5 lần thuộc tính ẩn nút, tiềm hành của tặc thì bọn họ có thể dễ dàng phát hiện đạo tặc ẩn nút và tiềm hành. Khi một ngoạn gia có thuộc tính cảm giác bằng thuộc tính ẩn nút, tiềm hành của tặc thì nếu tập trung chú ý bọn họ có thể phát hiện được đạo tặc ẩn nút và tiềm hành. Khi thuộc tính ẩn nút, tiềm hành của đạo tặc cao hơn xa cảm giác của ngoạn gia thì một đạo tặc kỹ thuật tốt hoàn toàn có thể khiến ngươi không kịp phản ứng trực tiếp đánh cho ngươi. Đương nhiên, cũng không thể nói ngươi phát hiện được đạo tặc là có thể thoải mái mà tránh thoát công kích của đạo tặc, dù sao nhanh nhẹn và tốc độ công kích đạo tặc ở nơi nào cũng rất nhanh. Trung quanh quang ảnh khúc chiết, một đường viền thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Ngôn, chính là đường quả vừa rồi biến mất, động tác hắn nhanh tột bậc, nhắm ngay cái hót Nhiếp Ngôn đâm xuống. Một khi bị kích vượng chỉ cần vài giây thì công kích của ba tên pháp sư kia có thể đuổi Nhiếp Ngôn về nghĩa địa. Từ khoảng khắc đường quả tới gần thì Nhiếp Ngôn đã phát hiện tung tích hắn, cảm giác 19 điểm của hắn không phải để làm cảnh, nghiêng người tránh né công kích của đường quả. Quay người một chiêu kích vượng, hướng về phía mặt đường quả đâm tới. Công kích thật sắc bén, đường quả nhanh chóng lui lại phía sau, tránh công kích của Nhiếp Ngôn, hai người tách ra rất nhanh. Nhiếp Ngôn sớm đã phát hiện hắn, cảm giác thật cao. Hơn nữa bị công kích đằng sau mà trốn tránh rất nhanh, phản kích cũng rất hung mãnh, động tác như mây bay nước chảy, cực kỳ lưu loạn. Trong lòng đường quả thất kinh, thằng cha này thật là lợi hại. Hiện tại nhóm ngoạn gia cấp bậc cao hay thấp, có thủ đoạn công kích cũng không nhiều, nhưng chỉ từ những động tác giao thủ là có thể nhìn ra được trình độ của một người. Người này là cao thủ, đường quả nghĩ như thế, nhưng mà chơi đùa như vậy mới thấy hứng thú. Xà tích từ bên cạnh nào lên, thấy xà tích càng lúc càng gần, lập tức sẽ công kích được hắn. Nhiếp Ngôn nghiêng người né tránh, nhìn lướt qua bụi cây phía xa, tay trái duỗi ra bắn một đạo tơ nhện.